Chương 1914, coi như là cho nữ đế Lê gặp mặt. Chương 1914, coi như là cho nữ đế Lê gặp mặt. Trải qua một phen hữu hảo câu thông, Ninh Thần rốt cục biết rõ ràng nhóm người này mục đích cùng các nước tình huống hiện tại. Một câu khái quát, đó chính là Sa Quốc cùng Bắc Mông đều bị Chiêu Hòa cho lắc lư, cũng chính là cái gọi là Thạch Sùng kế hoạch. Chiêu Hòa nói cho Sa Quốc cùng Bắc Mông, chính mình cùng 60,000 đại quân tại Chiêu Hòa toàn quân bị diệt, để bọn hắn có thể yên lòng đối phó Đại Huyền cùng Võ Quốc. Ninh Thần muốn cho rằng Bắc Mông cùng Sa Quốc chắc chắn sẽ không tin, nhưng hắn không nghĩ tới, buồn cười như vậy lắc lư thủ đoạn, bọn hắn vậy mà thật tin tưởng. Nhưng mà cái này cũng gián tiếp chứng minh một sự kiện, đó chính là Bắc Mông cùng Sa Quốc trong xương cốt cũng không phải là an phận chủ, nói cho đúng đến, bọn hắn là không có chịu qua đánh. Cái này liền giống ở kiếp trước, Hoa Hạ xung quanh tiểu quốc gia, chỉ cần có người xúi dụng, liền sẽ trên nhảy dưới tránh, đối với Hoa Hạ nhai răng. Kỳ thật đại quốc cũng không muốn động binh, dân giàu nước mạnh, bách tính sinh hoạt an ổn, không hề động binh cần thiết. Ngược lại là những cái kia viên đạn tiểu quốc, nhiều lần khiêu khích, có loại chân trần không sợ mang giày vô lại tư thế. Nhưng mà, một mực dung túng nhường nhịn là vô dụng, nhất định phải là ân uy cùng tồn tại, đánh một bàn tay lại cho cái táo ngọn, nhường hắn đối với ngươi vừa thương vừa sợ. Tỷ như Huyền Đế, một đời nhân quân, nói dễ nghe một chút là không thích chiến tranh, khó mà nói nghe chính là mềm yếu. Cho nên, mới có xung quanh những cái kia viên đạn tiểu quốc không ngừng khiêu khích. Bây giờ lại nhìn, xung quanh những quốc gia kia, cái nào dám đối với Đại Huyền nghe răng? Ninh Thần cũng không phải Huyền Đế, lần thứ nhất đánh vào quốc gia các ngươi là cảnh cáo, nếu như còn không thành thật, kia liền diệt quốc. Nói trắng ra, Bắc Mông cùng Sa Quốc là không có lĩnh giáo qua Ninh Thần thủ đoạn, không có chịu qua đánh, không biết đau, tự nhiên liền sẽ không trung thực. Vũ Tư quân dẫn đầu 60,000 đại quân, đánh cho Bắc Mông liên tục bại lui, nhanh đánh không được, hướng Sa Quốc xin giúp đỡ. Sa Quốc rất rõ ràng, hiện tại Bắc Mông là hắn duy nhất minh hữu, nếu như bỏ mặc không quan tâm, Bắc Mông bị Vũ Tư quân đánh bại, như vậy kế tiếp chịu thu thập chính là hắn Sa Quốc. Sa Quốc nghĩ ra binh trợ giúp Bắc Mông, nhưng Võ Quốc phong tỏa đường biên giới, muốn qua, liền phải trước đánh tan Võ Quốc biên cảnh 50,000 đại quân. Cho nên, bọn hắn nghĩ cái biện pháp tốt, đó chính là lấy chuộc về tù binh lý do, tới gần Võ Quốc cái kia 50,000 đại quân. Bình thường, Sa Quốc đại quân tới gần đường biên giới sẽ bị coi là khiêu khích, Võ Quốc đại quân khẳng định toàn trận mà đối đãi, bọn hắn muốn đánh thắng cũng không dễ dàng. Nhưng nếu là lấy chuộc về con tin lý do, Sa Quốc đại quân liền có thể tới gần đường biên giới. Mà Ố Lệ xuất lĩnh cái này 1,000 người, mục đích là trước một bước thông qua núi đá sơn mạch gần nút xuống tới, đợi đến hai quân gặp mặt lúc, phóng hỏa đốt Võ Quốc lương thảo. Vì nhất cử đánh tan Võ Quốc đại quân, bọn hắn thế nhưng là vắt hết óc, thậm chí vận dụng một cái tại Võ Quốc tiềm ẩn hơn 10 năm thám tử. Trên bản đồ đánh dấu đi ra địa phương, ẩn nút tại Võ Quốc thám tử, trước thời hạn ở nơi đó chuẩn bị 1,000 bộ Võ Quốc quân phục. Hai quân gặp mặt lúc đàm phán, cái này 1,000 người có thể thay đổi Võ Quốc tướng sĩ quần áo, tay cầm lệnh bài, liền có thể thuận lợi tiến vào Võ Quốc quân lưu doanh. Lương thảo bị đốt, liền xem như Ninh An quân cũng kháng không được mấy ngày. Cường đại hơn nữa quân đội, cũng không có khả năng đói bụng tác chiến. Ninh Thần con mắt nhắm lại, không thể không nói, kế này rất hay, xác suất thành công rất cao. Ninh Thần hướng Phùng Kỳ Chính vẫy tay, ra hiệu hắn đưa lô thai tới. Phùng Kỳ Chính lại gần, Ninh Thần ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ, ngươi đi thông báo Mục Cán Bang, một tên cũng không để lại. Tuyệt đối không thể để cho ẩn nút tại Võ Quốc quân doanh Sa Quốc gian tế phát giác được kế hoạch của bọn hắn bại lộ. Vừa trở về, cũng không có gì lễ vật mang cho nữ đế. Kia liền giúp Võ Quốc trọng thương Sa Quốc, toàn bộ làm như là đưa cho nữ đế lễ vật. Phùng Kỳ Chính chưa từng hỏi vì cái gì. Ninh Thần nói cái gì, hắn thì làm cái đó, lên tiếng, bay người phải. Ninh Thần liếc mắt nhìn Ô Lệ cùng Sa Quốc binh sĩ, đạm mặt nói, Lộ Dũng, đem hai người bọn họ giải quyết. Vâng. Lúc này, nơi xa vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bình minh thời điểm, đã không nhìn thấy Sa Quốc người. Tất cả thi thể đều bị ném tiến vào sâu không thấy đáy khe núi. Ba ngày sau, Ninh Thần đi ra núi đá sơn mạch. Ninh Thần viết một phong thư, cùng biên kia từ trên thân Ô Lệ tìm ra lệnh bài giao cho Vệ Ưng. Vệ Ưng, ngươi mang hai thứ đồ này, đi đầu một bước, đi Võ Quốc đại doanh, lặng lẽ gặp bọn hắn chủ tướng. Phong thư này có thể chứng minh bổn vương thân phận, khối lệnh bài này có thể chứng minh Sa Quốc gian tế thân phận. Thuộc hạ tuân mệnh. Vệ Ưng lĩnh mệnh mà đi. Lần này trấn thủ đường biên giới Võ Quốc chủ tướng gọi Cốc Chiết. Cốc Chiết chính là Võ Quốc danh tướng, tại Võ Quốc danh khí gần với Thạch Sơn. Lúc đầu nữ đế muốn ngự giá thân trình, lo lắng Sa Quốc người không thành thật, liền phái Cốc Chiết dẫn đầu 50,000 đại quân, trấn thủ đường biên giới. Ai biết, Vũ Tư quân xuất quân chạy. Nữ đế tức giận đến không nhẹ, nhưng cũng không có triệu hồi Cốc Chiết. Mặc kệ hai mẹ con bọn nàng ai đi đánh Bắc Nông, đều phải đề phòng Sa Quốc. Một tháng trước, Sa Quốc đưa ra chuộc về tù binh. Những tù binh này, Vũ Tư quân giữ lại chính là dùng để đổi vật liệu, đã Sa Quốc mở miệng trước, cái kia vừa vặn, còn có thể nhiều yếu điểm. Đêm dài, Cốc Chiết lều trại đèn đuốc chập chờn. Hắn còn không có nghỉ ngơi. Qua mấy ngày liền muốn cùng Sa Quốc giao dịch. Sa Quốc người thích lật lọng, không giảng thành tín, cho nên hắn phải làm tốt hết thể chuẩn bị. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận tiếng ồn ào. Cốc Chiết thả xuống trong tay bản đồ, nắm lên bội đao, hướng bên ngoài hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Một cái vóc người hán tử cao lớn đẩy ra mảnh lều đi tới, là Cốc Chiết phó tướng, gọi Sa Vĩ Ngang. Tướng quân, có người ban đêm xông vào đại doanh, người đã bị chúng ta vây quanh, hắn nói là bệ hạ phái tới, muốn gặp ngươi. Cốc Chiết nhíu mày, nếu như là bệ hạ phái tới, tại sao lại lén lén lút lút? Sa Vĩ Ngang bám thân nói, mặt tướng cũng có nảy hoài nghi, mà lại người này khinh thân thuật rất lợi hại, tại trong đại doanh như vào chỗ không người, tới gần tướng quân ngươi lều trại lúc mới bị phát hiện, không thể không đề phòng. Cốc Chiết suy tư một chút, nói, đi, đi xem một chút. Theo lều trại đi ra, đi không xa, liền nhìn thấy một cái vóc người gầy gò, cái đầu không cao nam tử, bị võ quốc tướng sĩ vây vào giữa. Cốc Chiết đánh giá hắn, hỏi, là ngươi muốn gặp bản tướng quân? Cái sau cũng đang đánh giá Cốc Chiết, ngươi chính là chủ tướng. Cốc Chiết khẽ nhíu mày, ngươi nói mình là bệ hạ phải tới, lại không biết được bản tướng quân, quả nhiên là buồn cười. Ngươi đến tột cùng là ai? Ban đêm xông vào quân doanh ý muốn như thế nào? Nếu như không thành thật bàn giao, vậy bản tướng quân chỉ có thể đưa ngươi bắn giết. Tướng quân không khỏi quá tự tin, ban ngày không dám nói, nhưng là buổi tối, ta muốn đi các ngươi ngăn không được. Ta tới đây mục đích chỉ cùng các ngươi chủ tướng nói, ngươi đến cùng có phải hay không chủ tướng? Cốc Chiết trầm giọng nói, bản tướng quân Cốc Chiết, phụng nữ đế bệ hạ ý chỉ, xuất quân trấn thủ đường biên giới. Cái sau cúi người, nguyên lai là Cốc tướng quân, sự tình ra có nguyên nhân, có nhiều mạo phạm xin thứ lỗi, ta chỗ này có một phong thư, còn mời tướng quân xem qua. Nói, từ trong ngực lấy ra tin ném ra ngoài. Sa Vĩ ngang tiếp được bay tới tin, kiểm tra qua đi, xác định không có vấn đề mới giao cho Cốc Chiết. Chương 1915, vương gia bên người không nuôi người rảnh rỗi. Chương 1915, vương gia bên người không nuôi người rảnh rỗi. Cốc Chiết nhận lấy, mở ra xem xong thư, ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Bởi vì phong thư này địa vị quá lớn, nhưng hắn có chút khó có thể tin, bởi vì nam nhân kia không phải tại triều hòa sao, mà lại nghe đồn hắn cùng dưới trướng 60,000 đại quân toàn quân bị diệt. Hắn chưa thấy qua Ninh Thần chữ, nhưng nghe Thạch Sơn đã cười nhạo. Có một lần hắn chế rêu Thạch Sơn chữ xấu, Thạch Sơn nói hắn là chưa thấy qua Ninh Thần chữ, gặp qua chính là biết cái gì gọi là xấu không cách nào bắt trước. Mà trong tay trong thư này chữ, đích xác có loại này đặc chất. Mặc dù hắn không xác định phong thư này là không phải Ninh Thần thất bút, nhưng hắn rất hiếu kỳ, viết phong thư này người là làm sao làm được chữ xấu không cách nào bắt trước, nhưng lại có thể khiến người ta xem hiểu. Trong thư này chữ, mỗi một bút đều tại đúng địa phương, có thể tổ hợp chính là xấu độc nhất vô nhị, nhưng lại có thể để ngươi rõ ràng nhận biết đây là cái gì chữ. Cốc Chiết nhìn về phía đưa tin người, các hạ xưng hô như thế nào? Vệ Ưng. Có dám thúc thủ chịu trói? Hắn chưa thấy qua Ninh Thần chữ, cho nên chỉ dựa vào một phong thư, hắn không cách nào hoàn toàn tin tưởng Vệ Ưng. Ai ngờ, Vệ Ưng hào phóng rôi ra hai tay. Cốc Chiết có chút ngơ ngác một chút, sau đó nói, "Buộc." Vệ Ưng không có phản kháng, tùy ý Cốc Chiết người đem hắn trói buộc. Chợt, hắn được đưa tới Cốc Chiết liều trại. Cốc Chiết nhìn xem Vệ Ưng hỏi, "Theo như trong thư, ngươi nhưng có chứng cứ?" Vệ Ưng nhìn lướt qua những người khác, có thể hay không trước hết để cho bọn hắn ra ngoài. Sa phó tướng lưu lại, những người khác ra ngoài. Chợt, Cốc Chiết nói với Vệ Ưng, "Hắn là bản tướng quân phó tướng, đáng giá tín nhiệm." Vệ Ưng gật đầu, sau đó nói, "Ta trong ngực có một tấm lệnh bài, tướng quân nhìn xem có thể biết hay không?" Sa Vĩ ngang tiến lên, lấy ra Vệ Ưng trong ngực lệnh bài. Hắn lập tức đưa cho Cốc Chiết, "Tướng quân, là chúng ta võ quốc trong quân sử dụng lệnh bài, mà lại là thiên hộ trở lên." Cốc Chiết nhìn xem lệnh bài trong tay, ánh mắt có chút co vào. Hắn nhìn xem Vệ Ưng, "Lệnh bài này từ đâu mà đến?" Tiếp xuống, Vệ Ưng đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Cốc Chiết cùng Sa Vĩ ngang nghe xong, sắc mặt đại biến. Trong thư chỉ nói là võ quốc trong quân doanh có Sa quốc gian tế, mặt khác ký tên là Ninh Thần, cái khác vẫn chưa nói tỉ mỉ. Sa Vĩ ngang mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vương gia thật còn sống. Vệ Ưng bạch nhãn đều lật đến bầu trời, "Yên tâm, các ngươi đều chết rồi vương gia cũng sẽ không có sự tình, hắn nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Sa Vĩ ngang hừ lạnh một tiếng, "Nhưng chỉ dựa vào một phong thư, một khối còn không xác định thật giả lệnh bài, nhường chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Khối lệnh bài này chính là làm bằng đồng, chứng cứ không đủ, động một cái thiên hộ trở lên tướng lĩnh, này sẽ gây nên quân tâm bất ổn." Vệ Ưng nhíu mày, "Ngươi có phải hay không xuẩn? Chứng cứ đều vung ngươi trên mặt, ngươi lại còn đang do dự. Vương gia phái ta đến đây, chính là nhường các ngươi trước cầm xuống gian tế, sau đó chờ hắn đuổi tới, từng kế tự kế. Nếu như gian tế nhìn thấy vương gia, như vậy Sa quốc liền sẽ biết mình kế hoạch bại lộ, đến lúc đó bạch bạch bỏ lỡ trọng thương Sa quốc cơ hội. Mà ngươi đến trễ quân cơ, hậu quả chính mình nghĩ." Sa Vĩ năng có chút chột dạ, "Đến trễ quân cơ, đây chính là tội chết." Hắn cứng cổ nói, "Ngươi thiếu hù dọa ta." "Hắn không có hù dọa ngươi." Cốc Chiết đột nhiên mở miệng, "Khối lệnh bài này là thật, bản tướng quân cũng biết là của ai." Sa Vĩ năng tò mò hỏi, "Ai vậy?" Cốc Chiết trầm mặc một hồi, nói, "Sa phó tướng, lập tức dẫn người cầm xuống quân nhu doanh chỉ huy sứ đủ biện cát, người liên quan trở, hết thảy giam giữ." Sa Vĩ ngang ngơ ngác một chút, chợt túi người nói, "Mặt tướng tuân mệnh." "Chờ một chút, lấy tham ô lương đồng lý do bắt." Cốc Chiết nói, hắn lo lắng trong quân còn có cái khác gian tế, nếu như lấy thông đồng với địch phản quốc, bán tình báo trở lý do bắt, vô cùng có khả năng kinh động những thám tử khác. Lấy tham ô lương đồng làm lý do bắt, không chỉ có thể ổn định đủ biện cát, còn có thể ổn định cái khác gian tế. "Vâng." Sa Vĩ ngang lĩnh mệnh mà đi. Vệ Ưng nhìn xem quan Cốc Chiết, tướng quân cái phó tướng này cảm giác là lạ, không quá linh quan bộ dáng, ngươi xác định hắn không có vấn đề? Cốc Chiết trầm giọng nói, hắn là không quá thông minh, nhưng tuyệt đối đáng tin. Năm đó cùng Đà La quốc một trận chiến, chúng ta 3000 nhân mã cơ hồ tử thương hầu như không còn, là hắn đem ta từ trong đống người chết gánh trở về. Vệ Ưng không có lại nói tiếp. Cốc Chiết hỏi, vương gia bao lâu có thể đổi tới? Nhiều nhất 3-4 ngày. Cốc Chiết nói, vậy chúng ta cùng nhau chờ. Vệ Ưng hỏi, ta đây là bị cầm tù rồi. Cốc Chiết cười cười, không nói gì. Vệ Ưng nhún nhún vai, đi qua cho chính mình rót chén trà, được thôi, buôn ba vài ngày, mệt đến ngất ngư, vừa bận nghỉ ngơi mấy ngày. Dày vo một đêm, đều nhanh chết đói, có ăn sao? Nhìn xem trên mặt đất còng tay xương chân, Cốc Chiết ánh mắt phút chốc co rụt lại, vô ý thức rút ra đao. Vệ Ưng vậy mà mở ra còng tay xương chân, mà hắn một chút cũng không có phát giác. Vệ Ưng mỉm cười, tướng quân chớ khẩn trương, ta không chạy. Còn tay xiềng chân ta liền không mang, cái đồ chơi này căn bản không khóa lại được ta, dưới gầm trời này liền không có ta mở không ra khóa. Cốc Chiết ánh mắt lăng lệ, thật bản lãnh, cái này mở khóa kỹ thuật đích xác nhường bản tướng quân kinh ngạc. Chỉ là không biết thân ngươi tay như thế nào. Vệ Ưng cười nói, ta thân thủ, nhưng mà tự tin có thể tránh thoát tướng quân đao. Phải không? Tướng quân không tin có thể thử một chút, vương gia bên người không nuôi người rảnh rỗi, ta nếu không có thành thạo một nghề, làm sao có ý tứ tại vương gia bên người làm việc. Kia liền như ngươi mong muốn. Cốc Chiết xuất thủ quả quyết, thân đao tại đèn đuốc dưới sự chiếu rọi lóe ra hàn mang, như thiểm điện bổ về phía Vệ Ưng. Vệ Ưng thân như quỷ mị, nhẹ nhõm né tránh một đao này. Cốc Chiết một đao nhanh hơn một đao, cũng mặc kệ đao của hắn bao nhanh, Vệ Ưng đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Mà lại, từ đầu đến cuối, Vệ Ưng chém trả trong tay liền không có buông ra qua. Cốc Chiết phút chốc dừng lại. Hắn không tiếc tán dương, tốc độ thật nhanh. Vệ Ưng cười nói, ta nói qua, vương gia bên người không nuôi người rảnh rỗi, không có chút bản lãnh, cho vương gia dẫn ngựa đều không đủ tư cách. Cốc Chiết chậm rãi thu đao vào vỏ. Mấy ngày nay ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, đừng nghĩ trốn, tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng đẩy trời mưa tên. Vệ Ưng gật đầu, nhắc nhở, nhiều nhất 4 ngày, nhớ kỹ nên đón vương gia. Không đến 4 ngày, 3 ngày sau, Cốc Chiết liền tiếp vào trinh sát chuyển về tin tức. Một chi chừng 200 người kỵ binh đội ngũ, mặc võ cốt tướng sĩ quân phục, đội vàng hàng trăm hàng ngàn con ngựa, hướng đại doanh phương hướng mà đến. Chi đội ngũ này, tự nhiên là Ninh Thần. Hắn nhường Mục An Bang đem cho Sa Quốc người chuẩn bị cái kia 1.000 bộ quân phục thu hồi lại, nhường Ninh An quân cùng Mạch Đào quân thay đổi. Cốc Chiết không dám thất lễ, nhưng lại không dám gióng trống thua chiêng. Hắn mang 500 thân vệ, lặng lẽ rời đi đại doanh, tiến đến nên đón Ninh Thần. Màn đêm buông xuống, Song Vương gặp mặt. Cốc Chiết nhìn xem cái kia đạo vai hùng bất phàm thân ảnh, thân thể run lên, hắn tại võ quốc quốc đô, không chỉ một lần gặp qua đạo thân ảnh này cùng gương mặt này, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hắn cấp tốc tung người xuống ngựa, túi người hành lễ, mặt tướng Cốc Chiết, cung nên vương ra. Chương 1916, tiểu chiêu cùng, còn táng không hạ bổn vương. Chương 1916, tiểu chiêu cùng, còn táng không hạ bổn vương. Miễn lễ. Ninh Thần giơ tay lên một cái, hắn đối với cái này Cốc Chiết có chút ấn tượng. Cốc Chiết thần sắc có chút kích động, thiên hạ hôm nay, ai thấy trong cái truyền thuyết này nhân vật có thể không kích động, nhất là quân nhân, đều lấy Ninh Thần làm thần tượng. Những tin tức kia quả nhiên đều là tin đồn, vương gia các nhân thiên tướng, chúng ta tin tưởng đúng chắc vương gia không có việc gì. Ninh Thần cười nhạt một tiếng, tiểu chiêu cùng, còn táng không hạ bổn vương. Để ngươi làm sự tình nhưng làm tốt rồi. Cốc Chiết vội vàng nói, dựa theo vương gia phân phó, gian tế đã lấy tham ô lương đồng làm lý do giam giữ. Ninh Thần khẽ gật đầu, truyền lệnh xuống, sự thành trước đó, bổn vương thân phận tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài. Cốc Chiết do dự một chút, bám thân nói, vương gia thứ tội, mặt tướng không dám khi quân. Ninh Thần cười nói, không có việc gì, có thể nói cho các ngươi bệ hạ, giấu giếm những người khác là được. Mặt tướng tuân mệnh. Đêm khuya, Ninh Thần đi theo Cốc Chiết trở lại võ quốc đại doanh. Bọn hắn hiện tại đều mặc võ quốc tướng sĩ quân phục, tăng thêm lại là đêm khuya, không ai nhận ra bọn hắn. Đêm đó, Ninh Thần cùng Cốc Chiết cầm đuốc soi dạ đàm. Ngày thứ hai đêm khuya thời điểm, một đội ngàn người tả hữu đội ngũ, tại Sa Vi ngang dưới sự dẫn đầu, lặng lẽ rời đi đại doanh. Những người này, xuyên thì là Sa Quốc tướng sĩ quân phục. Những quân phục này là Ninh Thần mang đến. Hôm sau, buổi chiều, Sa Quốc 50.000 đại quân đổi tới đường biên giới phụ cận. Sa Quốc chủ tướng cưỡi ngựa đi tới đại quân trước, nóng nhìn võ quốc đại doanh. Người này tên là Bốn Qua, năm nay đã sắp 60 tuổi, là một vị danh xứng với thực lao tướng. Tại Sa Quốc, quan bái thượng tướng quân. Lần này, từ hắn tự mình lĩnh quân đến giao dịch, nhìn như chuộc về con tin, thực là vì nuốt vào võ quốc cái này 50.000 đại quân. Nuốt vào võ quốc cái này 50.000 đại quân, không chỉ có thể giết một giết võ quốc nguyệt khí, còn có thể giúp Bắc Nông giải vây. Võ quốc phòng tuyến thất thủ, đại lượng binh mã bị bắt, liền không tin bọn hắn còn có tâm tư tiến đánh Bắc Nông. Đến lúc đó, quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay Sa Quốc. Người tới. Tại. Bổn Qua phái người đưa một phong thư đi võ quốc đại doanh. Bên này, Cốc Chiết xem xong thư về sau, lập tức giao cho Ninh Thần. Ninh Thần nhìn lướt qua, cười lạnh nói, xem ra Sa Quốc ngày mai buổi sáng giao dịch thời điểm sẽ độc thủ, dựa theo chúng ta trước đó định tốt kế hoạch xử lý đi. Vâng. Ngày thứ hai, buổi sáng, trên trăm cỗ xe ngựa theo Sa Quốc đại doanh lái ra. Đây là cho võ quốc tiền chuộc, 300 vạn lượng bạch ngân, 200.000 thạch lương thực, tơ lụa tổng cộng 20.000 tớt. Ninh Thần liền đi theo Cốc Chiết bên người. Hắn mặc võ quốc tướng sĩ quân phục, trên mặt luốt một cái trò, đầy bụi đất, hai quân trước trận, không ai sẽ chú ý hắn. Cốc tướng quân đoan xem, những ngựa này trong xe bên trên có bao nhiêu vật tư là thật. Cốc Chiết suy tư một hồi, hạ giọng nói, mặt tướng đoán hai thành. Ninh Thần mỉm cười. Mặt tướng đoán không đúng sao? Ninh Thần cười nói, bổn vương đoán hết đều là thật. Cốc Chiết giật mình, nghi ngờ nói, Sa Quốc người không có cái gì uy tín, lần này làm sao có thể như thế giữ chữ tín? Ninh Thần bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, lần này không giống, Sa Quốc người không chỉ muốn cứu tù binh, còn muốn nhường các ngươi biến thành tù binh, từ đó nắm võ quốc, thuận tiện giúp Bắc Mông giải vây. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, sau khi chuyện thành công, nơi này tất cả mọi thứ đều là bọn hắn, cho nên tiền chuột hoàn toàn không cần thiết dở trò dối trá, một khi bị các ngươi phát hiện, ngược lại sẽ phá hư kế hoạch của bọn hắn. Dù sao sau khi chuyện thành công, những vật tư này sẽ còn trở lại trong tay bọn họ. Cốc Chiết bừng tỉnh đại ngộ, bội phục nói, mặt tướng thụ giáo. Ninh Thần nói, hay là muốn kiểm tra cẩn thận, bổn vương cũng chỉ là suy đoán, vạn nhất những cái dương này bên trong bao bố trang không phải vàng bạc lương thực, mà là sát thủ, cũng đủ làm cho chúng ta ăn không tiểu nhân thua thiệt. Mặt tướng rõ ràng. Lúc này, Bổn Qua mang mấy trăm tên thân quân tiến lên. Cốc Chiết cũng dẫn người tiến lên. Khoảng cách song phương nhưng mà 10 trượng. Buồn Quá nhìn xem Cốc Chiết, đáy mắt ẩn giấu một vòng quỷ quyệt chi sắc, sau đó chỉ những cái kia xe ngựa, "Cốc tướng quân, tiền chuộc ở đây, mời phái người kiểm tra. Nếu là không có vấn đề, dựa theo chúng ta trước đó trao đổi tốt, một tay giao tiền, một tay giao người." Cốc Chiết đạm mặt nói, "Cho bản tướng quân viết một phong thư, cái kia không gọi thương lượng, gọi thông báo, bản tướng quân không chấp nhận." Buồn Quá nhíu mày, "Ngươi có ý tứ gì?" "Bản tướng quân ý tứ rất đơn giản, dựa theo phương thức của ta đến, kiểm tra xong một chiếc xe ngựa, xác định không có vấn đề, bản tướng quân bên này sẽ phóng thích 100 tên tù binh." Buồn Quá ngẩng đầu nhìn liếc mắt không trung mặt trời, suy tư một chút, nói, "Ta Sa Quốc người từ trước đến nay hào phóng, không thích tính toán chi ly, đã như thế, kia liền theo lời ngươi nói phương pháp tới đi." Cốc Chiết nghe ra trong lời nói của đối phương ám vúng, chế rêu võ quốc không phóng khoáng, cười lạnh nói, "Đích sát hào phóng, 300 vạn lượng bạch ngân, 200,000 thạch lương thực, tơ lụa 20,000 tớt. Những vật tư này, bình thường có thể đổi về 20,000 tù binh, lần này chỉ đổi về hơn 1 vạn, thật đúng là hào phóng. Hy vọng lần sau các ngươi có thể càng hào phóng hơn." Buồn Quá mặt mo tối sầm, trong lòng cười lạnh, "Lần sau liền nên ngươi vo quốc trả giá đại lượng vật tư chuột về tù binh." Cốc Chiết nhường người cẩn thận kiểm tra những cái kia xe ngựa. Mỗi kiểm tra xong một cỗ, xác định không có vấn đề, liền sẽ phóng thích 100 tên tù binh. Buồn Quá thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vừa tới buổi trưa, Buồn Quá thần sắc có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn nhịn không được phàn nàn, "Cốc tướng quân, các ngươi chậm như vậy thôn, chờ giao dịch kết thúc, trời đều đen, liền không thể phái thêm một số người kiểm tra sao?" Cốc Chiết cười lạnh nói, "Không đổi, chúng ta có nhiều thời gian." Buồn Quá mặt đen lên, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Còn tiếp tục như vậy, mắt thấy là phải đến ước định cẩn thận thời gian, nhưng võ quốc thả ra tù binh liền một nửa cũng chưa tới. Linh Thần thu hồi nhìn chằm chằm Buồn Quá ánh mắt, hạ giọng nói, "Xem ra bọn hắn ước định cẩn thận thời gian tại giữa trưa, phái người thông chi một chút đi, nên động thủ." Cốc Chiết gật đầu, "Đúng." Chợt gọi tới Tâm Phúc, can dặn vài câu. Thời gian rất nhanh tới giữa trưa, mặt trời vào đầu, mà võ quốc đại quân hậu phương đúng là dâng lên quần quần khói đen. "Báo!" Trinh sát phóng ngựa chạy như điên, một đường hô to, thanh âm bén nhọn. "Báo! Báo! Khởi bẩm tướng quân, quân nhu doanh cháy, tất cả lương thảo đều bị đại hỏa thôn vệ." Cốc Chiết sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, "Nói cái gì? Em đẹp, lương thảo tại sao lại lửa cháy?" Nhưng mà, Buồn Quá lại phát ra tùy tiện tiếng cười to. "Sa quốc tướng sĩ nghe lệnh, võ quốc lương thảo đã hủy, cho ta giết." Sa quốc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Theo Buồn Quá ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu công kích. Nhưng mà, võ quốc bên này trong đại quân đột nhiên xông ra vô số quần áo tả tơi người. Bọn hắn không thể không xông, bởi vì phía sau bọn họ là võ quốc cung tiến doanh, chạy chậm chính là chết. Mà những người này chính là còn lại Sa quốc tù binh. Mấy ngàn tù binh như chen trúc châu chấu, liều mạng xông về phía trước, đằng sau là võ quốc cung tiến doanh, trước mặt chính là bọn hắn Sa quốc đại quân, chỉ cần tiến lên liền có thể sống. Nhưng bọn hắn cái này xông lên, lại trực tiếp ngăn lại Sa quốc đại quân công kích. Chương 1917, cái gì gọi là nhà ngươi tướng quân không thấy rồi? Chương 1917, cái gì gọi là nhà ngươi tướng quân không thấy rồi? Sa quốc đại quân công kích bởi vì đối diện mà đến tù binh chậm lại. Nếu như là địch nhân, bọn hắn trực tiếp vung đao liền có thể. Nhưng những tù binh này đều là hắn Sa quốc tướng sĩ. Nhưng mà, võ quốc bên này thì không có nhiều như vậy lo lắng. Theo tướng lĩnh chỉ huy, cung tiễn doanh cấp tốc để lên. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, đầy trời mưa tên như châu chấu, phô thiên cái địa hướng Sa quốc đại quân rơi xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Địch nhân như gặt lúa mạch từng mảng lớn hướng xuống ngược lại. Mấy vòng mưa tên xuống dưới, Sa quốc công kích doanh thương vong thảm trọng, đống thi thể tích như núi, ngăn lại đằng sau tướng sĩ đường, lần này căn bản sông không dậy. Bình thường trước hết nhất công kích đều là phạm nhân loại hình phá hôi, phóng tới trước trận, sông pha chiến đấu, chết thì chết, sống sót có thể đem công gãy tội. Cho nên, nhìn xem công kích doanh thương vong thảm trọng, Buồn Quá chỉ là phẫn nộ, nhưng cũng không đau lòng. Bởi vì hắn tinh nhuệ đều tại. Cung tiễn doanh, nghe ta mệnh lệnh, hướng về phía trước 10 trượng, bắn tên. Cung tiễn doanh lập tức hướng phía trước ép chừng 10 trượng, sau đó bắt đầu bắn tên. Đầy trời mưa tên, chút xuống. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Buồn Quá muốn rách cả mí mắt, võ quốc hướng phía trước ép 10 trượng, lần này tử thương nhưng chính là hắn tinh nhuệ. Trước đây ít năm, võ quốc một mực tại cùng Đà La quốc đánh, Đà La quốc thiện kỵ sạn, võ quốc cũng phải đuổi theo. Về sau, Linh Thần giúp nữ đế tạo phục hợp cùng ép, nhường võ quốc tướng sĩ tiên thuật càng hiệu suất cao hơn, càng dùng ít sức. Võ quốc hiện tại lợi hại nhất chính là kỵ binh doanh cùng cung tiễn doanh. Thời khắc mấu chốt, hai cái doanh có thể sáp nhập thành một cái doanh. Luận kỵ sạn, Sa quốc là kém xa võ quốc. Cho nên, Buồn Quá kế hoạch là dùng công kích doanh tách ra võ quốc cùng tiễn doanh. Chỉ là không nghĩ tới, kế hoạch của hắn bị bắt làm tù binh cho đánh vỡ. Buồn Quá tức hồn hển. Nhưng vào lúc này, hắn phó tướng La Thất Thành, tướng quân, nhìn đằng sau. Buồn Quá quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sa quốc đại quân hậu phương, khói đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, trong lòng của hắn lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Nhưng lúc này, Buồn Quá không để ý tới những thứ này. Hắn lập tức hạ lệnh, không cần quản tù binh, nhường cung tiễn doanh trên đỉnh, kỵ binh doanh. Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe sau lưng một mảnh rối loạn, kinh hô chợt trận. Chuyện gì xảy ra? Phó tướng chạy tới tìm hiểu. Trở về sau nói cho Buồn Quá, tướng quân, trong quân có người tại trắng trận tiên dương, nói chúng ta trúng kế, trước sau đều có địch nhân, lương thảo bị đốt, chúng ta bị hai mặt thù địch, làm lòng người bàng hoàng. Buồn Quá giận không kèm được, yêu ngôn hoặc chúng, người nhiễu loạn quân tâm, chạm. Đáng tiếc, hắn chỉ đoán đúng phân nửa. Đúng là, đích xác có người tại nhiễu loạn quân tâm, hai cái đối địch quốc gia, làm sao có thể không tại đối phương trong quân doanh xếp vào thám tử? Sai chính là, Sa quốc lương thảo thật bị đốt. Linh thần tại núi đá sơn mạch giết Sa quốc 1000 nhân mã, đem bọn hắn quân phục đều mang trở về, giao cho Cốc Chiết. Cốc Chiết chọn 900 tinh nhuệ, tăng thêm 100 tên linh an quân, để bọn hắn mặc vào Sa quốc quân phục, từ Mục Can bang thống lĩnh, trước thời hạn mấy ngày xuất phát, ẩn nút, tùy thời mà động. Võ quốc hậu phương khói đặc cuồn cuộn, nhìn xem giống như là lương thảo bị đốt, nhưng thật ra là giả, là vì dẫn Sa quốc xuất thủ. Sa quốc lương thảo bị đốt, lại là thật. Đáng tiếc, bổn quạ còn không biết mà thôi, cũng không nguyện ý tin tưởng nhà mình lương thảo bị đốt. Báo, báo. Bén nhọn thanh âm vang lên, trinh sát phóng ngựa chạy nhanh đến, thần sắc bối rối, đến trước mặt tung người xuống ngựa, dưới chân mềm nhũn còn ngã một phát. Hắn chật vật bỏ lên, lên tiếng hô to, báo. Tướng quân, hậu phương xuất hiện địch nhân, lương thảo bị đốt. Bổn quạ khí trong mắt đều đỏ, lại tới một cái yêu ngôn hoặc chúng. Nói, đoạt lấy bên người thân quân trên lưng cung tiễn. Dương cung lắc tên. Siêu. Mũi tên như mang, trực tiếp đưa tiễn trinh sát. Trinh sát trước khi chết con mắt đều không có nhắm lại, điển hình chết không nhắm mắt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình chỉ là đến báo cái tin, làm sao liền đem mệnh báo không còn. Mà võ quốc bên này đã bắt đầu công kích. Cung tiễn doanh cùng đao thuẫn doanh phối hợp, chính diện áp chế, kỵ binh doanh chia binh hai đường, theo hai bên bọc đánh. Mà Sa quốc bên này, buồn quá lại một tiễn bắn chết một cái đến đây báo tin trinh sát. Hắn phương thức xử lý nhưng thật ra là chính xác, là người phía dưới đầu góc ngu rốt, loại sự tình này có trắng trợn tuyên dương sao? Mặc kệ lương thảo bị đốt là thật hay giả, đều muốn dựa theo giả xử lý. Lúc này, tuyệt đối không thể nhiễu loạn quân tâm. Truyền mệnh lệnh của ta, đây đều là địch nhân thủ đoạn nham hiểm, người nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Vâng. Thông báo cung tiễn doanh. Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe đại quân hậu phương loảng xoảng vang bây giờ âm thanh. Bây giờ thu binh. Buồn quả kem chút không có tức chết, người đốc quân này doanh đầu góc là bị con lửa đá sao? Em đẹp, minh cái gì kim? Mà lúc này, trong đại quân, một đám mặc đơn bạc áo tù nhân vừa mới trốn về đến tù binh, đang trên mặt đất đào đất. Trung quanh Sa quốc tướng sĩ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Làm cái gì vậy đâu? Huynh đệ, ngươi đây là muốn trước thời hạn cho chính mình đảm mộ sao? Huynh đệ, ngươi đã an toàn. Nhưng mà các ngươi làm tù binh, nhìn xem cơm nước không tệ a. Không sai cái rắm, chỉ sợ chờ về nhà, thê tử đều thành hàng xóm, ha ha ha. Những người khác phát ra một trận cười vang. Nhưng mà, cái kia người mặc áo tù, thân thể cường tráng hán tử cũng không đáp lời, chỉ lo cúi đầu trên mặt đất đảo. Đột nhiên, động tác của hắn dừng lại. Người chung quanh cũng tò mò nhìn sang, chỉ thấy hắn đào ra một thanh, tựa như là một cây tráng kiện côn sắt. Dáng người cường tráng hán tử bắt lấy côn sắt, bùn đất cuộn cuộn, một thanh nặng nề mà sắc bén song nhận đại đao bị theo trong đất xách đi ra. Ta mẹ nó thật sự là quá thông minh, ha ha ha. Dáng người cường tráng hán tử lẩm bẩm một câu, sau đó phát ra một trận khiếp người tiếng cười. Trung quanh Sa quốc tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó đông nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn là võ quốc người. Có người hô to, bởi vì người này vừa rồi nói không phải Sa quốc lời nói. Nhưng mà, cái kia dáng người cường tráng hán tử, một cái đi nhanh tiến lên, bắt lấy một cái kỵ binh chân, tiện tay vung mạnh liền đem hắn ném ra, đem một cái khác con ngựa bên trên kỵ binh đụng bay. Hắn trở mình lên ngựa, cười to nói, các người ghi nhớ tên của ta, ta chính là đại huyền nhất chính vương Linh Thần dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Phùng Kỳ chính Phùng Đại Thông Minh. Hôm nay liền nhường các ngươi mở mắt một chút, như thế nào trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, giết. Chữ sát lối ra đồng thời, mạch đao cũng quét ngang mà ra. Lưỡi đao mang hàn mang vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn, hai cái đầu bay thẳng ra ngoài. Sa quốc tướng sĩ giận không kèm được, gào thét phóng tới Phùng Kỳ chính. Các ngươi cùng đi đi, ta Phùng Đại Thông Minh thì sợ gì? Phùng Kỳ chính giống to, trên mặt không hề sợ hãi, chỉ có hưng phấn, một người một ngựa, mạch đao trên dưới tung bay, một đao một cái, đúng là sinh sinh giết ra một đường máu, sau đó phóng ngựa hướng buồn quả phương hướng giết tới. Mà đổi thành một bên, Linh Thần mới biết được Phùng Kỳ chính ném. Hắn nhìn xem trước mắt mạch đao quân tướng sĩ, cao mày nói, cái gì gọi là các ngươi tướng quân không thấy rồi? Chương 1918, thiên phú trước mặt cố gắng không đáng một đồng. Chương 1918, thiên phú trước mặt cố gắng không đáng một đồng. Mạch đao quân binh sĩ túi người nói, về bương ra, theo buổi sáng liền không thấy tướng quân nhà ta, nghĩ đến hắn cùng vương gia cùng một chỗ, thế nhưng là không có. Vương gia, tướng quân nhà ta thật ném. Linh Thần một chán dây đen. Quả nhiên cái dạng gì tướng quân mang cái dạng gì binh, cái này mạch đao quân binh sĩ cùng Phùng Kỳ chính giống nhau như lúc, tất cả đều là sắt bu ngơ. Địa phương khác đi tìm sao? Về vương gia, có thể tìm địa phương đều tìm qua. Linh Thần cũng là bị tức cười, đánh trận thời điểm tướng quân không thấy, nhưng mà nói đến, hắn hôm nay cũng không thấy được Phùng Kỳ chính. Các ngươi một lần cuối cùng thấy hắn là lúc nào? Mạch đao quân binh sĩ nói, là tối hôm qua. Tướng quân sớm liền nghỉ lại, còn nhường chúng ta đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Sớm nghỉ ngơi? Cái này liền không đúng. Phùng Kỳ chính tinh thần đầu mười phần, cho tới bây giờ đều không phải cái ngủ sớm người. Lều trại nhưng có đánh nhau dấu vết? Không có. Nhưng mà canh giữ ở tướng quân ngoài chướng người nói, tướng quân trời tờ mở sáng thời điểm đi như xí, sau đó liền rốt cuộc không trở về, chúng ta nghĩ đến cùng vương gia cùng một chỗ, cho nên cũng không hề để ý. Hắn không có mang tùy tùng. Tướng quân chưa từng có mang tùy tùng quen thuộc. Linh Thần gật đầu, đây cũng là, hắn nói qua rất nhiều lần, nhưng cái này cờ hàng chính là không nhớ được, thích một người tán loạn. Linh Thần đột nhiên nghĩ đến một chỗ, đi hầm cầu nhìn qua sao? Hắn hoài nghi Phùng Kỳ chính có phải hay không đạp hụt rơi vào trong hầm cầu đi rồi. Về vương gia, nhìn qua, không có. Linh Thần nhíu mày, kia liền kỳ quái, Phùng Kỳ chính chạy đến nơi đâu rồi? Hắn cũng không cho rằng Phùng Kỳ chính xảy ra chuyện. Lấy Phùng Kỳ chính thân thủ, liền xem như siêu phẩm cao thủ đến cũng có thể khoa tay mấy chiêu, không hiểu rõ hắn tình huống xuống, về mặt sức mạnh khả năng sẽ còn thiệt thòi lớn. Đương nhiên, không bài trừ đối phương dùng thuốc mê loại hình hạ tiện thủ đoạn. Nhưng tại võ quốc trong đại doanh, ai có như thế bản sự lớn, mê đảo Phùng Kỳ Chính, còn có thể đem hắn mang đi. Cái kia Phùng Kỳ Chính đi chỗ nào rồi? Ngươi, mang lên mạch đao quân tất cả mọi người, điều tra võ quốc đại doanh. Vâng. Nếu như Phùng Kỳ Chính bị người mê choáng, không có khả năng mang ra võ quốc đại doanh, như vậy chỉ có thể giấu tại trong đại doanh một nơi nào đó. Vệ Ưng, Lộ Dũng, hai người các ngươi cũng đi. Vâng. Vệ Ưng cùng Lộ Dũng lĩnh mệnh mà đi. Ngươi đi chỗ nào? Nhìn thấy Lộ Dũng bước chân nhanh chóng, Vệ Ưng tò mò hỏi. Lộ Dũng nói, đi Phùng tướng quân liều trại, theo đầu nguồn truy tìm hương vị. Hai người tới Phùng Kỳ Chính liều trại. Lộ Dũng ngửi ngửi hương vị bắt đầu truy tung. Kết quả, hai người lại trở lại trước trận. Vệ Ưng một mặt nghi hoặc, ta nói cái mũi của ngươi có đáng tin cậy hay không, làm sao lại trở về rồi? Lộ Dũng sắc mặt nghiêm túc, xấu, hương vị hướng đi lên chiến trường. Vệ Ưng cũng là biến sắc, ngươi xác định? Loại sự tình này ta há có thể nói đùa. Vệ Ưng trầm giọng nói, đi, đi gặp vương gia đi. Hai người hiện tại cũng hoài nghi, Phùng Kỳ Chính bị người mê choáng, xen lẫn trong tù binh bên trong, sau đó thừa dịp giao dịch thời điểm, được đưa tới xa quốc bên kia đi. Bọn hắn lập tức bẩm báo Linh Thần, đem chính mình phát hiện nói ra. Linh Thần nghe xong, tập cũng không khỏi treo lên. Vệ Ưng cùng Lộ Dũng suy đoán không phải không có lý, lúc ấy cũng không có cẩn thận kiểm tra mỗi một tù binh, nhất là về sau, thả tất cả tù binh, dùng cung tiễn đội vàng bọn hắn ngăn cản xa quốc công kích, lúc ấy loạn cả một đoàn, nếu như Phùng Kỳ Chính ở bên trong, không ai có thể phát hiện. Vệ Ưng cúi người chờ lệnh, vương gia, thuộc hạ nguyện tiến về, cứu ra Phùng tướng quân. Vệ Ưng khinh thân thuật, còn có một tay mở khóa kỹ thuật, đích thật là cứu người không có hai nhân tuyển, nhưng bây giờ không rõ ràng chính là Phùng Kỳ Chính bị giam giữ ở nơi nào. Linh Thần khoát tay một cái, sắc mặt tâm trầm, nói, không cần, bọn hắn trăm phương ngàn kế bắt lão Phùng, đơn giản là muốn uy hiếp bổn vương. Xem ra bổn vương thân phận đã bại lộ, vậy liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa. Thật sự là thật bản lãnh, có thể theo võ quốc trong đại doanh mang đi lão Phùng, bổn vương đều có chút bội phục bọn hắn. Đã như thế, kia liền xem ai thủ đoạn cao hơn một bậc, bọn hắn bắt một cái lão Phùng, vậy bản vương liền bắt bọn họ ngàn người vạn người đổi về lão Phùng. Nhường cốc chết tới gặp bổn vương, tiếp xuống cuộc chiến này làm sao đánh, từ bổn vương chỉ huy. Bên này, Linh Thần ngay tại vì Phùng Kỳ Chính lo lắng, suy nghĩ làm sao nghĩ cách cứu viện hắn. Một bên khác, Phùng Kỳ Chính đã giết điên. Một người một ngựa, toàn thân nhuốm máu, giết đến đầu người lăn xuống, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Hắn bọn thẳng tiến vào bốn qua thân quân doanh. Một mặt người đối đầu ngàn thân quân, không sợ chút nào, một thanh mạch đao, so lời hái của tử thần còn đáng sợ hơn, dính lấy chết, đụng vòng. Hắn một đao đem bốn qua một cái thân binh chém thành hai khúc, trở tay một đao quét ngang, đem một người chặn ngang chặt đứt, sau đó tránh đi phóng tới mũi tên, chân ở trên lưng ngựa giẫm mạnh, cả người nhảy lên mà ra, nào về phía bốn qua phương hướng. Rơi xuống thời điểm, một đao chém xuống, nhân mã đều nát. Cái này dọa người sức chiến đấu, lực tàn phá kinh khủng, ai nhìn không được run ba run. Người này là ai? Lại dũng mãnh như thế. Võ quốc danh tướng bên trong, chưa từng nghe nói qua có hạng này mãnh nhân. Buồn quả cả đời chinh chiến vô số, còn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh người, quả thực chính là hình người hung thú. Trên chiến trường, Phùng Kỳ Chính chính là hình người hung khí, cơ hội là vô địch. Phùng Kỳ Chính trời sinh thần lực coi như, mấu chốt người ta còn bền bỉ, liền ngay cả Ninh Thần đều ước ao không được, Tiểu Dương nuôi nguyên canh cũng không có uống ít. Thật lán lên câu nói kia, ở thiên phú trước mặt tất cả cố gắng không đáng một đồng. Phùng Kỳ Chính một người một đao, như bẻ cánh khô, không ngừng hướng buồn quả tới gần. Cái sau nhìn xem chính mình thân quân không ngừng bị chém ở dưới ngựa, cũng là sợ mất mật. Buồn quả giống to, năm ngựa vây kín trận. Tiếng xe gió lên, mấy đạo bay chảo bay tới, ôm lấy Phùng Kỳ Chính trong tay mặt đao. Đồng thời, năm thất ngựa theo tứ phía ba chạm tới, đem Phùng Kỳ Chính ngựa chen ở giữa, lập tức kỵ binh đồng thời vung đao bổ về phía Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt lấy mặt đao, đột nhiên nhất chuyển. Không chỉ bốn phía bổ tới đao bị ngăn lại, những cái kia dùng bay chảo ôm lấy mạch đao người cũng bị theo trên lưng ngựa lôi xuống. Theo Phùng Kỳ Chính giống to một tiếng, mạch đao quét ngang. Phanh phanh phanh. Trung quanh trên lưng ngựa kỵ binh đều bị đập bay ra ngoài, gãy xương đứt gân. Buồn quả sắc mặt đại biến, trước sau sắp tới 10 người đều bắt không được người này. Kinh sợ đồng thời, lại là đầy mắt áo ước, nếu như người này là bộ hạ của hắn tốt biết bao nhiêu. Nhưng nếu là địch nhân, kia liền không thể lưu. Bán tên, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Dạng này manh tướng giữ lại, đối với Sa Quốc uy hiếp quá lớn. Trên chiến trường không biết có bao nhiêu Sa Quốc tướng sĩ sẽ chết đến đây nhân thủ bên trên. Nhưng mà, Phùng Kỳ Chính cũng không chỉ một thân man lực, thân thủ của hắn cũng không kém. Đối mặt phóng tới mũi tên, hắn cũng không có cứng đối cứng, mà là có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi liền bắt cái Sa Quốc binh sĩ làm tầm thuẫn. Một tay mang theo Sa Quốc binh sĩ, một tay mang theo mạch đao xung phong. Buồn quá mày nhíu lại thành một đoàn, đang muốn hạ lệnh phản kích, trinh sát phóng ngựa mà đến, thanh âm bén nhọn, khởi bẩm tướng quân, việc lớn không tốt, Võ Quốc kỵ binh doanh khởi xướng công kích, từ giữa đó cắt đứt đại quân của chúng ta. Chương 1919, chiến gấu ngựa chương 1919, chiến gấu ngựa buồn quả còn không có theo một cái đằng trước trong tin tức lấy lại tinh thần, hắn tâm phúc lại mang đến một cái nhường hắn đạo tâm vỡ vụn tin tức. Tướng quân, tướng quân, việc lớn không tốt, mặt tướng vừa rồi phái người đi điều tra, chúng ta lương thảo thật bị đốt. Đại quân hậu phương xuất hiện một chi võ quốc đại quân, sức chiến đấu phi thường cường hãn, quân nhu doanh bị thương nặng. Buồn quả đầu góc một trận mê muội. Võ quốc đại quân tại sao lại xuất hiện tại quân ta hậu phương? Tâm phúc lắc đầu, do dự một chút nói, tướng quân, phá hủy quân ta quân nhu doanh, tựa như là đại huyền nhất chính vương Linh Thần Linh An quân. Ngươi nói cái gì? Buồn quạ giật nảy cả mình, con mắt trừng giống trung đồng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tướng quân, những người kia nắm giữ súng đạn, binh khí là một cây tre kín sắc bén hoa văn côn sắt, sức chiến đấu cực kỳ hung hãn, cực giống Ninh Thần Ninh An Quân. Cái này sao có thể? Ninh Thần cùng hắn Ninh An Quân không phải chết tại Chiêu Hòa sao? Cái này. Mặt tướng cảm thấy, từ phía sau lưng tập kích chúng ta chính là Ninh An Quân. Buồn quạ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt co rụt lại. Thân là một tên chinh chiến xa thành mấy chục năm lao tướng, hắn lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng, trầm giọng nói, nếu như phía sau tập kích chúng ta thật là Ninh An Quân, như vậy chỉ có thể nói rõ trắng một sự kiện, tin tức của chúng ta có sai, Ninh Thần căn bản không chết. Hắn dẫn đầu Ninh An Quân theo nước ta đổ bộ, sau đó dọc theo núi đá sơn mạch. Buồn quạ nói đến đây đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm trầm, nếu như Ninh Thần đi chính là núi đá sơn mạch, cái kia vô cùng có khả năng đụng phải ổ lệ bọn hắn. Như thế nói đến, kế hoạch của chúng ta võ quốc khả năng đã sớm biết, bày ra cạm bẫy đang chờ chúng ta hướng bên trong nhảy. Buồn quạ tâm phúc có chút kinh hoàng nói, chỉ sợ là dạng này, chúng ta nghìn tính và tính, không có tính tới Ninh Thần sẽ xuất hiện. Buồn quạ cười khổ, thời gian không chờ ta, thật sự là người tính không bằng trời tính, một trận chiến này, chúng ta thắng được hy vọng rất xa vời. Mạc Lôi Phu, truyền mệnh lệnh của ta, rút lui. Một trận chúng ta bại, lập tức rút lui, không thể liều mạng, chúng ta không thể lại tổn binh hào tướng. Sa quốc hai năm này cùng võ quốc không ngừng xung đột, thua nhiều thắng ít. Người ta võ quốc cùng đại huyền thân như một nhà, đã thông thương lộ về sau, kinh tế phi tốc phát triển, chiêu binh mãi mã, bây giờ là binh cường mã trắng. Sa quốc là càng đánh càng nghèo, bây giờ là quốc lực trống rỗng, thiếu binh thiếu tướng. Nếu như cái này 5 vạn nhân mã đặt xuống ở trong này, đôi kia Sa quốc nguyên bản liền không giàu có sinh hoạt đến nói, quả nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên, buồn quạ vung tay lên, hạ lệnh rút quân. Cách làm của hắn là đúng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nếu như biết rõ muốn thua còn cùng chết, kia là ngu xuẩn đấu pháp. Nhưng có người không nguyện ý, đó chính là Phùng Kỳ Chính. Hắn xem xét buồn quạ tại thân quân dưới sự hộ tống muốn trốn, lập tức gấp, một thanh mạch đao đại sát tứ phương, hướng buồn quạ vào tới. Tướng quân, ngươi đi trước, mặt tướng nhờ người đem cách ổ gì huynh đệ đưa tới, như thế mạnh tướng, giữ lại không được. Buồn quạ tâm phúc, Mạc Lôi Phu nói. Buồn quạ do dự một chút, khẽ gật đầu, chính ngươi cẩn thận. Tướng quân đi mau. Buồn quạ tại thân quân dưới sự hộ tống trốn. Nơi nào đi, cho lão tử lưu lại. Phùng Kỳ Chính giống to. Nhưng Mạc Lôi Phu dẫn người, tử chiến Phùng Kỳ Chính, sinh sinh ngăn chặn Phùng Kỳ Chính. Mạc Lôi Phu không biết từ chỗ nào cho tới bây giờ một cái bình, trực tiếp đánh tới hướng Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính mạch đao quét ngang, bình một tiếng, bình sứ vỡ vụn, bên trong chất lỏng sền sệt bể ra, nhường Phùng Kỳ Chính trên thân dính không ít. Phùng Kỳ Chính nâng lên cánh tay ngửi ngửi, tựa như là mật ong. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương dụng ý, cũng lười suy nghĩ, bắt sống buồn quạ quan trọng, hắn vung đao lần nữa xung phong. Nhưng lại tại Phùng Kỳ Chính đem ngăn cản hắn người giải quyết không sai biệt lắm, đang muốn phóng ngựa truy sát buồn quạ thời điểm, hai khung xe ngựa xông phá trùng điệp trở ngại, đưa đến Mạc Lôi Phu trước mặt. Trên xe ngựa tựa như là chiếc lồng, dùng vải đen che đậy, dưới vải đen phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Phùng Kỳ Chính dưới hông chiến mã đột nhiên trở nên táo bạo bất an, mặc kệ Phùng Kỳ Chính làm sao thúc giục, không những không dám tiến lên, ngược lại không ngừng lui về sau. Mạc Lôi Phu lúc này nhường người giật xuống vải đen. Phùng Kỳ Chính ánh mắt co rụt lại. Khá lắm, trên xe ngựa đích thật là chiếc lồng, mà trong lồng giam giữ hai đầu gấu ngựa. Mạc Lôi Phu nhường người mở ra chiếc lồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hai đầu gấu ngựa bật ra, phát ra đinh thái nhức óc rít gào, dọa đến bốn phía chiến mã táo bạo bất an, phát ra trận trận hoảng hốt tiếng hí. Mạc Lôi Phu một mặt cười gằn, đao trong tay chỉ hướng Phùng Kỳ Chính. Trung quanh Sa quốc tướng sĩ dùng đao không ngừng gõ, đem hai đầu gấu ngựa chạy về Phùng Kỳ Chính. Cái này hai đầu gấu ngựa, đứng lên có khoảng 8 thước, nhìn ra thể trọng phải có 700-800 cân, mỏ nhọn răng nanh, gào thét lúc trong miệng dịch nhờn bay loạn, bởi vì người trung quanh không ngừng gõ binh khí, chói hai kim loại dao minh âm thanh kích thích bọn chúng bắt đầu phát cuồng. Mạc Lôi Phu phát ra trận trận cười gằn. Cái này hai đầu gấu ngựa, là Bắc Mông người đưa cho Buồn Quạ. Buồn Quạ không thích, liền thưởng cho hắn. Cái này hai đầu gấu ngựa, là Bắc Mông người dùng thịt người nuôi lớn, 10 phần hung tàn. Phùng Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, hắn mới không sợ ngươi cái gì gấu ngựa cầu hùng, một đao đánh chết chính là. Giá. Phùng Kỳ Chính thúc vào bụng ngựa, muốn xông tới giải quyết cái này hai đầu gấu ngựa. Ai ngờ, dưới hông chiến mã móng trước mềm nhũn, liền như thế quỳ trên mặt đất. Hắn nhất thời không quan sát, bay thẳng ra ngoài. Cái kia hai đầu gấu ngựa thấy hắn rơi xuống đất, đúng là hướng hắn vọt thẳng đi qua, nâng lên cái kia quạt hương bổ móng vuốt, hung hăng hướng vừa đứng bước Phùng Kỳ Chính vào đầu chụp lại. Phùng Kỳ Chính giật mình, hoành đao đón đỡ. Bình một tiếng, tay gấu không có chút nào sức tưởng tượng đập ở trên thân đao. Phùng Kỳ Chính đúng là bị một chưởng đập đến hai chân lao chùi ngược lại trượt ra ngoài, sau đó lảo đảo rút lui mấy bước mới đứng vững, trong tay mạch đao ông tác hưởng. Mạc Lôi Phu cười to lên. Trung quanh Sa quốc tướng sĩ càng thêm ra sức gõ binh khí, kích thích hai đầu gấu ngựa. Phùng Kỳ Chính lắc lắc đau nhức cánh tay, không những không giận mà còn lấy làm mừng, xuất sinh này khí lực thật là lớn, có chút ý tứ. Hai đầu gấu ngựa gào thét, lần nữa hướng Phùng Kỳ Chính lao đến. Bên cạnh nhiều người như vậy, bọn chúng nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính, có thể thấy được cùng Phùng Kỳ Chính trên thân mật ong có quan hệ. Phùng Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, chạy lấy đà, ước lên. Sau đó một đao hướng trong đó một đầu gấu vào đầu chém xuống đến. Meo một tiếng, một đạo hàn mang bắn về phía giữa không trung Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính giật mình, vung đao đẩy ra phóng tới mũi tên, lúc rơi xuống đất gấu ngựa đã đến trước mặt, lần nữa một móng vuốt đập đi qua. Phanh! Phùng Kỳ Chính lần nữa bị đập đến lảo đảo rút lui. Hắn nhìn về phía cầm trong tay một cây cung Mạc Lôi Phu, cả giận nói, ngươi cho lão tử trở lấy, một hồi đem ngươi đầu bẻ xuống làm cầu để đá. Dứt lời, lắc lắc cổ tay, hắn là bền bỉ, nhưng không phải làm bằng sắt, thời gian dài chém giết, nhường hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhưng mà đối mặt lần nữa xông lại hai đầu gấu ngựa, hắn một đôi mắt hổ bộc phát ra đáng sợ khí thế hung ác, tựa như hắn mới thật sự là dã thú. Chương 1920, ai mới là dã thú? Chương 1920, ai mới là dã thú? Phùng Kỳ chính gầm lên giận dữ, thế như man nhiều xông ra. Cái kia khí thế kinh khủng, nhường hai đầu gấu ngựa trong con mắt đều hiện lên một vòng e ngại, trong lúc nhất thời không biết ai mới là hung thú. Ngay tại song phương nhưng mà một trượng thời điểm, Phùng Kỳ chính trong tay mạch đao trên mặt đất một trọng, cả người theo hai đầu gấu ngựa đỉnh đầu lật lại. Sau khi hạ xuống, Phùng Kỳ chính đột nhiên quay người, mạch đao thuận thế quét ngang. Phốc, máu tươi vẩy ra. Mạch đao trực tiếp chém vào một đầu gấu ngựa cổ, đáng sợ lực đạo kém chút đem đầu gấu chặt đi xuống. Một đao mất mạng. Gấu ngựa thi thể ngã nhào xuống đất, Phùng Kỳ chính muốn rút ra mạch đao, kết quả giống như là bị xương cốt kẹp lại, gấu thi đều bị kéo lấy, nhưng mạch đao không có rút ra. Nhưng mà một đao này trực tiếp đem Mạc Lôi Phu hồn dọa bay, túm đều túm không trở lại, lớn như vậy gấu ngựa, đúng là bị một đao chặt. Trung quanh gõ binh khí kích thích gấu ngựa binh sĩ, cũng là mắt trừng chóng gốc, vô ý thức dừng lại động tác trên tay. Mà đổi thành một đầu gấu ngựa, quay đầu xông về đến, quạt hương bổ lớn tiểu nhân tay gấu hướng Phùng Kỳ chính đánh tới. Phùng Kỳ chính bỏ qua mạch đao, một cái về sau lật né tránh đánh tới tay gấu. Hắn hoạt động một chút tay chân, sau đó giật xuống bên hông túi nước lớn rót mấy ngụm, một cỗ mùi rượu khuyết tán ra. Phùng Kỳ chính vứt bỏ túi nước, lau miệng, dưới chân đạp một cái, thế như mãnh hổ đập ra. Gấu ngựa gầm hét, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng hướng Phùng Kỳ chính tát tới. Phùng Kỳ chính một cái chượt soạn, theo cầu hùng bên cạnh lướt qua, sau đó ôm lấy nó tráng kiện chi sau, gầm thét phát lực, phun một tiếng, bụi đất tung bay, gấu ngựa cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Phùng Kỳ chính một cái xoay người, cưỡi tại gấu ngựa trên lưng, một tay nắm chặt nó về sau cái cổ da lông, một tay vung mạnh quyền. Phanh phanh phanh, to bằng cái bát tô nắm đấm cũng không cần tiền như hướng gấu ngựa trên đầu rơi. Gấu ngựa bị đánh phát ra trận trận gào thét, nhưng mà cái này cũng kích phát nó thú tính, liều mạng lắc lư, muốn đem Phùng Kỳ chính bỏ rơi đến. Phùng Kỳ chính một cái không có nắm chặt, trực tiếp bị quật bay ra ngoài, trong tay còn đang nắm một túm hùng mao. Hán Dương trong tay hùng mao lần nữa vọt tới, nét miệng cười gằn, đại bổn hùng, một hồi liền chặt móng nuốt của ngươi cho Ninh Thần Trương ăn. Gấu ngựa gào thét, thân thể khổng lồ mang đáng sợ cảm giác gáp bách lao đến. Theo rít lên một tiếng, nó đúng là cùng người đứng lên, một bàn tay đánh ra. Nhưng mà Phùng Kỳ chính lùn người xuống, né tránh về sau, cả người trực tiếp tiến đụng vào gấu ngựa trong ngực. Phình một tiếng, hình thể khổng lồ gấu ngựa đúng là bị Phùng Kỳ chính kiếm té xuống đất, còn lăn trên mặt đất vài vòng, phát ra thống khổ gào thét. Mà Phùng Kỳ chính thì là hít vào một ngụm khí lạnh, nhai răng trợn mắt. Bờ vai của hắn thụ thương, gấu đổ xuống thời điểm, móng vuốt lướt qua bờ vai của hắn, lập xuống mấy đạo thật sâu vết máu. Ngươi mẹ nó, đau chết ta! Phùng Kỳ chính cũng bị chọc giận. Hắn ở trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, đại sát tứ phương đều không bị tổn thương, lại bị xuất sinh này cho làm bị thương. Thừa dịp gấu ngựa còn không có đứng dậy, hắn một cái bắn bọt nhảy đến gấu ngựa trên lưng, một tay bắt lấy nó trên đầu da lông, đối với đầu của nó chính là một trận quả đấm. Gấu ngựa bị đau, đứng dậy trái rung phải lắc, muốn đem Phùng Kỳ chính bỏ rơi đi. Nhưng lần này Phùng Kỳ chính đã sớm chuẩn bị, tóm đến rất căng. Phanh phanh phanh, một quyền tiếp một quyền đánh vào gấu ngựa trên đầu. Gấu ngựa bắt đầu bước chân lảo đảo, phát ra thống khổ gào thét, miệng mũi bắt đầu rớm máu. Cuối cùng, triệt để nhịn không được, chậm rãi hướng phía trước đổ xuống. Giết! Lúc này, võ quốc tướng sĩ giết tới đây. Sau đó bọn hắn nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn. Một người đem một đầu gấu ngựa một tay đè ngã, mấy quyền xuống dưới đánh cho miệng mũi bầm máu. Phanh phanh phanh, nắm đấm như mưa rơi tại gấu ngựa trên đầu. Gấu ngựa triệt để mất đi sức phản kháng. Chờ Phùng Kỳ chính dừng lại, gấu ngựa đã chết rồi, bị Phùng Kỳ chính tay không tấc sắt đánh chết. Mạc Lôi Phu sắc mặt trắng bệch, toàn thân ngăn không được run rẩy. Cái này, đây con mẹ nó còn là người sao? Trung quanh xa quốc tướng sĩ cũng giật mình, nhìn Phùng Kỳ chính ánh mắt tràn ngập e ngại. Phùng Kỳ chính theo gấu ngựa trên thân nhảy xuống, vậy mà ngu ngơ ngáp một cái, mệt mỏi quá a. Hắn hoạt động một chút đau nhức cánh tay, kết quả kéo tới trên bờ vai chảo thường, đau đến chỉ muốn chửi thề. Hắn đi qua bắt lấy mạch đao, lắc lư mấy lần, lúc này mới rút ra. Lúc này, Mạc Lôi Phu thân thể run lên, như theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Rút, mau bỏ đi. Hắn không hô còn tốt, một hô ngược lại nhắc nhở Phùng Kỳ chính. Phùng Kỳ chính nhìn về phía giết tới võ quốc tướng sĩ, hét lớn, ta là đại huyền nhất chính vương Ninh Thần dưới trướng đệ nhất manh tướng Phùng Kỳ chính Phùng đại thông minh, ngăn bọn hắn lại cho ta, một cái không cho phép thả đi. Võ quốc tướng sĩ mặt mũi tràn đầy mở bức. Phùng Kỳ chính danh tự bọn hắn nghe qua, nhưng hắn không nên cùng đại huyền nhất chính vương chết tại triều hòa sao? Tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mất một cái, quân pháp xử trí. Phùng Kỳ chính giống to, mang theo mạch đao thẳng đến Mạc Lôi Phu mà đi. Một cái võ quốc tướng lĩnh hô to, giết, một cái không thể bỏ qua. Mặc kệ người này có phải là Phùng Kỳ chính, hắn tại giết xa quốc người, khẳng định không phải địch nhân. Mạc Lôi Phu nhìn thấy Phùng Kỳ chính thẳng đến hắn mà đến, dọa đến hồn phi phách tán, trước đó có bao nhiêu phách lối, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Cút ngay cho ta xuống tới. Phùng Kỳ chính gầm lên giận dữ, nhảy lên thật cao, hướng Mạc Lôi Phu một đao chém xuống. Mạc Lôi Phu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vứt bỏ ngựa chạy trốn. Phu một tiếng, một viên đầu ngựa bay ra ngoài, máu tươi dâng trào. Cho lão tử quỳ. Phùng Kỳ chính một cái bắn gọn, trong tay mạch đao thuận thế chém xuống. Mạc Lôi Phu dưới tình thế cấp bách một con lửa lười lăn lộn né tránh, còn không đợi hắn đứng dậy, Phùng Kỳ chính trong tay mạch đao một cái quét ngang, phình một tiếng, Mạc Lôi Phu hét thảm một tiếng, gãy xương đứt gân bay ngang ra ngoài. Phùng Kỳ chính ném ra ngoài mạch đao. Mạch đao rơi xuống, công bằng vừa vặn chạm tại Mạc Lôi Phu trên cổ, đầu người rơi xuống đất, máu tươi dâng trào. Phùng Kỳ chính đi qua rút ra mạch đao, cười lạnh nói, lão tử nói muốn đem hái được đầu của ngươi làm cầu để đá, nói được thì làm được. Đáng tiếc, nhường buồn quạ cho trốn. Hắn đi qua, đem hai con gấu ngựa móng nuốt đều chặt đi xuống, nhét vào trên xe ngựa, sau đó mang lấy xe ngựa trở về. Quá mệt mỏi, bả vai cũng bị thương, trở về nghỉ ngơi một chút. Một bên khác, Linh Thần tự mình chỉ huy chiến đấu, lấy tù binh làm chủ. Nhiều bắt tù binh, đến lúc đó tài năng thuận lợi đổi về Phùng Kỳ chính. Linh Thần mặt trầm như nước, cốc chết ở bên cạnh hắn là sợ mất mật. Người là tại võ quốc đại doanh ném, một quân chỉ tướng, tại 50,000 người trong đại doanh mất đi, có thể thấy được võ quốc trong đại doanh có không ít xa quốc gian tế, đây là hắn người tướng quân này nghiêm trọng thất trách. Nhưng mà, đúng lúc này, một tên trinh sát phóng ngựa chạy nhanh đến. Báo. Trinh sát đến trước mặt, túi người nói, tướng quân, vừa rồi trên chiến trường có người tự xưng là đại huyền nhất chính vương dưới trướng đệ nhất manh tướng Phùng Kỳ chính, hắn chạm xa quốc chủ đem buồn quả phó tướng Mạc Lôi Phu, tay không đánh chết hai đầu gấu ngựa. Đốc quân doanh đô chỉ huy sứ nhường tiểu nhân đến đây hỏi tướng quân, phải chăng có đại huyền nhân mã tham chiến? Chương 1921, Dũng Quan Tam Quân. Chương 1921, Dũng Quan Tam Quân. Cốc chết đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần lại là thần sắc vui mừng. Người ở đâu đây? Trinh sát không biết Linh Thần, nhìn về phía Cốc chết. Cốc chết vội vàng nói, mau nói. Trinh sát túi người, người kia ở trên đường trở về, phải chăng muốn ngăn? Cốc chết vội vàng nói, tuyệt đối đừng cản. Nói xong, hắn nhìn về phía bên người Tâm Phúc, ngươi tự mình đi nên đón Phùng tướng quân. Vâng. Tâm Phúc phóng ngựa mà đi. Cốc chết cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phùng Kỳ chính mất tích, Linh Thần hai đầu lông mày sát khí nhường lòng hắn kinh lạnh mình. Chờ đại khái nửa canh giờ, Cốc chết phó tướng mang Phùng Kỳ chính trở về. Phùng Kỳ chính mang lấy xe ngựa, phía trên còn lôi kéo mấy cái to lớn đầy đặn tay gấu. Nhìn thấy Linh Thần, Phùng Kỳ chính từ trên xe ngựa nhảy xuống, ta Phùng đại thông minh trở về. Vương gia ngươi nhìn, ta trả lại cho ngươi mang tay gấu, đêm nay chừng ăn. Ngươi lập tức muốn cùng nữ đế gặp mặt, đến thật tốt bồi bổ. Linh Thần khẽ miệng nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, trầm mặt hỏi, ngươi đi chỗ nào rồi? Phùng Kỳ chính rõ ràng còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Dương Dương đắc ý nói, ta xen lẫn trong tù binh bên trong đi trên chiến trường, ta tối hôm qua liền đem binh khí giấu kỹ, ha ha ha. Các ngươi chẳng ai ngờ rằng a, lúc đầu ta nghĩ đến bắt sống buồn quạ tặng cho ngươi chơi, không nghĩ tới bị lao ra hỏa này trốn thoát. Nhưng mà ta cũng giết một cái tâm phúc của hắn, còn giết bọn hắn hai đầu đại buồn hùng, tay gấu ta đều mang về, một điểm không có lãng phí. Phùng Kỳ chính. Linh Thần thanh âm trầm thấp, trong giọng nói ẩn chứa tức giận. Phùng Kỳ chính khẽ giật mình, rốt cục ý thức được không thích hợp, Linh Thần vậy mà gọi hắn tên đầy đủ, sự tình rất lớn a, nhưng hắn vì sao tức giận như vậy? Ngươi làm sao? Ai chọc giận ngươi sinh khí rồi? Đám người, Linh Thần mặt trầm như nước, Phùng Kỳ chính, thân là quân nhân, ngươi cũng biết cái gì gọi là quân lệnh như núi. Ngươi thân là một quân chỉ tướng, tự mình chạy đến chiến trường, cái này quân quy quân kỷ đối với ngươi mà nói có phải là thùng rông kêu to? Không có a. Phùng Kỳ chính bỏ đầu, thầm nói, là ngươi nói mạch đao quân hình thể quá lớn, dễ dàng bại lộ, không nhường tham chiến. Ta chính là ngựa tay, cũng muốn nhường võ quốc tướng sĩ nhìn xem mạch đao quân uy phong. Chính yếu nhất chính là, Cốc chết tướng quân không phải nói cái kia buồn quả chính là hơi có chút bản sự, là xa quốc số một số hai danh tướng sao? Ta liền nghĩ bắt tới cho ngươi. Cốc chết ho nhẹ một tiếng, nói, Phùng tướng quân, ngươi có biết hay không, ngươi đột nhiên mất tích, vương gia vì tìm ngươi, đều nhanh đem toàn bộ quân doanh lật qua rồi. Ngươi muốn lên chiến trường, tốt xấu cùng vương gia nói một tiếng a, cái này vô thanh vô tức biến mất, nhiều nhường người lo lắng a. Phùng Kỳ chính nhìn về phía mặt trầm như nước Linh Thần, cười khan vài tiếng, ta sai, xin vương gia trách phạt. Linh Thần trầm giọng nói, Vệ Ưng, có thuộc hạ. Linh Thần chỉ Phùng Kỳ chính, mang về đại doanh, ngay trước mặt mạch đao quân trượng trách 30, không cho phép dở trò dối trá, cho bổn vương rắn rắn chắc chắn đánh. Nếu dám làm giả, bổn vương liền ngươi cùng một chỗ phạt. Vệ Ưng liếc mắt nhìn Phùng Kỳ chính, đội vàng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Phùng Kỳ chính xem xét Linh Thần đến thật, lập tức hoảng. Hắn không phải lo lắng bị ăn gậy, là lo lắng thật sự tức giận. Cái kia ngươi đừng nóng giận, ta cam đoan lần sau cũng không dám nữa. Dạng này, ta lại cho chính mình thêm 20 đánh gậy. Tốt, bổn vương thành toàn ngươi, mang đến xuống, trượng trách 50. Cái này khờ hàng, vẫn không do cái gì gọi là quân lệnh lớn hơn trời, nếu như người người bắt trước hắn, bất tuân quân lệnh, đội ngũ này còn thế nào mang? Trường kỳ di vãng, quân kỳ lỏng lẻo, đến trên chiến trường là sẽ ra đại sự. Vệ Ưng tiến lên, Phùng tướng quân, mời đi. Ngươi điểm nhẹ, trên bả vai ta có tổn thương. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Vệ Ưng đều kinh ngạc đến ngây người, hắn căn bản liền không có đụng Phùng Kỳ chính. Nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng, Phùng Kỳ chính đây là đang giả vờ đáng thương, bác đồng tình. Quả nhiên, Linh Thần sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem Phùng Kỳ chính, chuyện gì xảy ra? Chỗ nào thụ thương rồi? Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy thống khổ, bả vai cùng hai đầu đại bổn hùng vật lộn thời điểm, không cẩn thận bị chảo thương. Người ở chỗ này, nhìn về phía Phùng Kỳ chính ánh mắt tràn ngập thần sắc khác thường. Nghe nói hắn tay không đánh chết hai đầu gấu ngựa, rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải võ quốc tướng sĩ tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây là thật? Thật sự là một viên hổ tướng A Cốc chết trong lòng ao ước cực, chỉ hận Phùng Kỳ chính không phải hắn võ quốc tướng lĩnh. Linh Thần nhíu mày, tới ta xem một chút. Phùng Kỳ chính rất là vui vẻ chạy tới, giật ra đầu vai quần áo cho Linh Thần nhìn. Cái này bắt cũng không nhẹ, mấy đạo rõ ràng vết thương, da thịt bên ngoài lật. Linh Thần trầm giọng nói, Vệ Ưng, nhanh đi dẫn hắn tìm quân y. Vâng. Vệ Ưng nghĩ thầm, vương gia quả nhiên sủng ái nhất Phùng tướng quân, nghe xong hắn thụ thương, so với ai khác đều gấp. Phùng Kỳ chính trong lòng đắc ý, con hàng này giấu không được chuyện, trong lòng đắc ý thời điểm, trên mặt cười càng đắc ý. Băng bó xong về sau, lại trượng trách 50. Vệ Ưng biểu lộ cứng đờ. Phùng Kỳ chính nụ cười trên mặt cũng là nháy mắt cứng đờ. Thấy hai người ngẩn người, Linh Thần nhíu mày, thất thần làm gì? Còn không mau đi. Phùng Kỳ chính biết Linh Thần lần này là thật tức giận, ngoan ngoãn đi lãnh phạt. Đi vài bước, quay đầu nói, nhường người đem những cái kia tay gấu hầm, ta chuyên môn mang cho người trở về. Cút. Nha. Phùng Kỳ chính chân chu đi. Linh Thần lắc đầu, nhìn xem trên xe ngựa tay gấu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cốc chết túi người nói, đã sớm nghe nói Phùng tướng quân dũng quan tam quân, nói hắn lực có thể phục hổ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể tay không đánh chết hai đầu gấu ngựa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại Bắc Mông, đừng nói gấu ngựa, chính là có thể hàng phục một đầu gấu đen, đều có thể thăng quan tiến tước. Linh Thần mỉm cười, nói, như thế, thật sự là hắn lợi hại, có thể lên Cửu Thiên Lãng Nguyệt, xuống Nam Dương bắt ba ba. Cốc chết cứng đờ, đây có phải hay không là quá không hợp thói thường rồi? Kỳ thật chân chính lợi hại chính là vương gia, Phùng tướng quân có hàng lòng phục hộ chi năng, trung quy vẫn là cam tâm nghe lệnh vương gia. Linh Thần nhìn hắn một cái, cười cười, không nói gì. Lộ Dũng, có thuộc hạ. Ngươi đi xem một chút lao Phùng hành hình, đừng để Vệ Ưng dở trò dối trá, cho bổn vương hung hăng đánh, nhường hắn nhớ lâu một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Lộ Dũng lĩnh mệnh mà đi, trên đường một mực tại vào đầu, vương gia lời này là có ý gì? Nhường hắn đi xem một chút, là sợ đánh nặng còn là đánh nhẹ rồi. Lộ Dũng chạy đến thời điểm, Phùng Kỳ chính đã ghé vào hình trên đế, trung quanh đứng mạch bao quân, hai cái đội hành hình binh sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Vệ Ưng nhìn thấy Lộ Dũng, vô ý thức mà hỏi, làm sao ngươi tới rồi? Vương gia nhường ta tới xem một chút. Vệ Ưng đi qua, hạ thấp giọng hỏi, vương gia có phải là nói hạ thủ thời điểm điểm nhẹ? Lộ Dũng lắc đầu, vương gia không nói, nói là nhường ta tới xem một chút, lo lắng các ngươi dở trò dối trá. Vệ Ưng sửng sốt, vương gia đây là ý gì? Đến cùng là đánh điểm nhẹ còn là đánh trọng điểm? Lộ Dũng lắc đầu, ta cũng không biết. Hai người không khỏi phạm khó, thương thảo nửa ngày, cuối cùng nhất trí quyết định, chia đôi, 25 xuống nặng, 25 xuống nhẹ. Chương 1922, Lao Thất Phu, còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Chương 1922, Lao Thất Phu, còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Chiến trường thế cục thiên về một bên. Xa quốc quân lính tan rã. Buồn quả cũng là không may, hắn may mắn theo Phùng Kỳ chính trong tay đào tẩu, kết quả nửa đường gặp phải Mục An Bang. Mục An Bang phụng Linh Thần mệnh lệnh, dẫn đầu 100 linh an quân, 900 võ quốc tinh nhuệ, đem xa quốc đại quân hậu phương quấy đến một bàn loạn. Ngay tại chém giết lúc, gặp được một cô rút lui binh mã. Buồn quả trên thân kim giáp, nhường Mục An Bang ánh mắt sáng lên. Mục An Bang ánh mắt nóng bỏng, giống to một tiếng, linh an quân nghe lệnh, đầy trời phú quý đang ở trước mắt, theo ta bắt sống quân địch chủ tướng. Linh an quân từng cái cùng như điên cuồng. Bọn hắn vận khí thật là quá tốt, vậy mà đụng phải quân địch chủ tướng, đây quả thực là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn, thiên đại quân công há có thể bỏ lỡ. Xông lên a. Mục An Bang một ngựa đi đầu, dẫn người công kích. Buồn quả nhìn thấy Mục An Bang đầu tiên là giật nảy mình, xấu quá một gương mặt. Chợt thì là hừ lạnh một tiếng, thật sự là cái gì a miêu a cậu cũng dám có ý đồ với hắn. Giết hắn cho ta. Buồn quả hạ lệnh, nhường thân quân xuất kích, giết Mục An Bang. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, vừa đối mặt, hắn thân quân liền bị đánh liền Bắc Đô tìm không thấy. Đối phương sức chiến đấu quả thực khủng bố, cái kia cổ quái binh khí không thể phá vỡ, duệ không thể đỡ. Đột nhiên, buồn qua ánh mắt co rụt lại. Cổ quái binh khí. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Linh An Quân trong tay thép vân tay, sắc mặt phút chốc biến đổi, cái này cực giống trong truyền thuyết Linh An Quân a trước đó Tâm Phúc bẩm báo, hắn còn bán tín bán nghi. Chiêu hỏa tin tức truyền đến là Linh Thần cùng Mạch Đao quân toàn quân bị diệt, cho nên Tâm Phúc nói Linh An Quân xuất hiện tại bọn hắn hậu phương lớn thời điểm, hắn căn bản không tin. Nhìn xem chính mình thân quân không ngừng đổ xuống, buồn qua nhìn chằm chằm Mục Can Bang, ngươi là người phương nào? Đại Nguyên Nhiếp Chính Vương Linh Thần dưới trướng đệ nhất đại tướng Mục Can Bang, Lao Thất Phu, còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, theo bản tướng trở về thấy vương gia nhà ta. Trung quanh Linh An Quân nhao nhao quay đầu nhìn tới. Mục Can Bang mặt không đỏ tim không đập. Mặc dù hắn không có Phùng Kỳ Chính như vậy dũng mãnh, không có Viên Long như vậy thiện chiến, không có Lôi An Tâm Tư kỳ não, nhưng hắn cũng có ưu thế của mình. Hắn dám tự hủy dung mạo, ẩn núp đến địch nhân bên người đi, hắn hung hãn không sợ chết vân vân. Dù sao hắn tự nhận là ưu điểm còn là thật nhiều. Nghe nói Linh Thần sắp phân đất phong hầu ngũ hổ thượng tướng, Phùng Kỳ Chính, Viên Long, Lôi An, Tề Nguyên Trung khẳng định ở trong đó, hiện tại còn có một cái danh lệch. Nghe nói trong quân tướng lĩnh đều đang sắn tay áo lên, muốn đụng đại vận, đứng cái đại công, chiếm cứ cái cuối cùng này danh lệch. Mục An Bang không có đem những người khác để vào mắt, hắn cũng chỉ có 3 thành nắm chắc, bởi vì hắn còn có 2 cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh, Nguyệt Tòng Vân cùng Ngô Thiết Trụ. Dựa theo tình huống trước mắt, hắn hẳn là không lừa. Nhưng nếu như bắt sống buồn qua, như vậy đối với cuối cùng danh sách kia, hắn liền có 6-7 thành nắm chắc. Vừa nghĩ đến đây, Mục An Bang hai mắt lóe ra hung quang, một thanh cương đao trên dưới tung bay, hung ác như hổ. Lúc này, trong ánh mắt của hắn chỉ có buồn quả. Buồn quả sinh ra hàn ý trong lòng, cái này Linh Thần dưới chướng người làm sao đều biến thái như vậy. Một bên khác, Linh Thần đem chiến trường quyền chỉ huy giao cho Cốc Chết. Tình hình chiến đấu thiên về một bên, chiến cuộc đã định. Nếu như vậy đều thua, Cốc Chết trực tiếp đào hố đem chính mình chôn được. Linh Thần phóng ngựa đi tới Phùng Kỳ Chính đại doanh. Vừa tới cổng, liền nghe tới bên trong truyền đến quỷ khóc sói gào kêu la âm thanh. Điểm nhẹ điểm nhẹ. Đây là lão tử cái mông, không phải chiêu hòa người mặt. Lều trại trước binh sĩ đang muốn hành lễ, lại bị Linh Thần vẫy tay ngăn lại. Các ngươi mẹ nó thật đúng là ra tay độc các ca. cái mông đều mở ra cho ta tốn. Phùng tướng quân thứ lỗi, mệnh lệnh của vương gia, chúng ta cũng không dám chống lại a. Vương gia chỉ nói là nói, các ngươi thật mẹ nó ra tay gắt, ta nói ngươi có thể hay không bôi thuốc à, tay chân bụng bể. Lập tức tốt, ngài kiên nhẫn một chút. Uy, ta hỏi các ngươi, vương gia thật sự tức giận rồi. Chỉ nghe Lộ Dung nói, đó cũng không phải là, vì tìm ngươi, nhường người đem quân doanh đều lật qua. Nghĩ đến Phùng tướng quân khả năng bị Sa quốc bắt đi, vương gia tự mình chỉ huy chiến dịch, nghĩ đến nhiều bắt một số người chất đội lấy ngươi trở về. Nhưng mà vương gia đối với Phùng tướng quân trung quy là cùng người khác khác biệt, tuy nói trách phạt ngươi, nhưng còn vì ngươi viết hai câu thơ. Phùng Kỳ chính ánh mắt sáng lên, cái gì thơ? Nói Phùng tướng quân ngươi giúp quan tam quân, có thể lên Cửu Thiên Lãng Nguyệt, xuống Nam Dương bắt ba bà. Phùng Kỳ chính phát ra tiếng cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhưng đột nhiên hỏi, Nam Dương là có ý gì? Vệ Ưng cùng Lộ Dũng lắc đầu, biểu thị bọn hắn cũng không biết. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, các ngươi đều là vương gia người bên cạnh, về sau muốn giống như ta, đọc thêm nhiều sách. Đừng một ngày đần độn, hỏi gì cũng không biết. Hai người nhìn nhau, đồng nói, Phùng tướng quân dạy phải. Phùng Kỳ chính nói thầm, ta cảm thấy Nam Dương chính là biển cả ý tứ, Cửu Thiên cao nhất, biển cả sâu nhất, các ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Thật đúng là để ngươi đoán đúng. Linh Thần nói, vén rèm lên đi đến. Vệ Ưng cùng Lộ Dũng mau tới tiến lên lễ. Linh Thần khoát khoát tay, đi tới trước giường, nhìn xem hắn trên mông vết máu, khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Vệ Ưng cùng Lộ Dũng, thần sắc không thích. Vệ Ưng cùng Lộ Dũng trong lòng hơi hồi hộp một chút, xấu, xem ra vương gia là trách bọn họ hạ thủ quá ác. Trên bờ vai vết thương lý sao? Linh Thần hỏi. Vệ Ưng đội vàng nói, vương gia yên tâm, đã tìm quân y nhìn qua, không có gì đáng ngại. Linh Thần gật đầu một cái, nhìn về phía Phùng Kỳ chính, biết sai không? Biết. Linh Thần cười, xem ra còn là đánh gậy hữu dụng. Phùng Kỳ chính ngẩng đầu, cười ngây ngô nói, ngươi nhìn ta đều thảm như vậy, ngươi không tức giận a? Linh Thần tức giận lườm hắn một cái, lần này chính là tha ngươi, nếu có lần sau. Trượng trách 50, nhưng không đánh đòn, đánh phía trước. Phùng Kỳ chính run một cái, vậy ta không phải cũng biến thành ba tấc thương rồi. Linh Thần sắc mặt tối sầm, hung hăng tại Phùng Kỳ chính trên mông đập một thanh. Ngao. Phùng Kỳ chính phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Linh Thần hừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bình thuốc ném cho Lộ Dũng, đem cái này cho hắn xoa. Thuốc này là Tử Tô điều phối, lưu thông máu hoa ứ có hiệu quả. Phùng Kỳ chính giả vờ giả vịt kêu to một trận, thấy không ai để ý đến hắn, lẩm bẩm vài tiếng, sau đó hỏi, bên ngoài tình hình chiến đấu thế nào rồi? Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, chắc thắng cục diện, thật tốt nuôi thương thế của ngươi. Ngày mai chúng ta liền đi. Rất nhanh, thời gian đến ban đêm. Trải qua một ngày chém giết, lúc này trên chiến trường truyền đến tiếng chém giết cơ hồ nghe không được. Linh Thần lại là cho mày. Vệ Ưng, có thuộc hạ. Ngươi đi tìm hiểu một chút, Mục An Bang làm sao còn chưa có trở lại? Theo đạo lý Mục An Bang đốt Sa Quốc lương thảo, lúc này sớm nên trở về mới đúng. Vâng. Vệ Ưng lĩnh mệnh mà đi. Kết quả vừa ra liều trại, liền đụng vào toàn thân đẫm máu Mục An Bang. Vương gia, Mục tướng quân trở về. Tiến đến. Chương 1923, tiểu cơ linh quỷ chương 1923, tiểu cơ linh quỷ mảnh lều lấy ra, Vệ Ưng cùng Mục An Bang trước sau mà vào. Mặt tướng tham kiến vương gia. Đứng lên đi. Linh Thần giơ tay lên một cái, nhìn xem hắn thần sắc hưng phấn, cười hỏi, chuyện gì cao hứng như vậy? Mục An Bang túi người nói, vương gia, mặt tướng may mắn, bắt lấy bột quả. Linh Thần giật mình, còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe Phùng Kỳ chính ngao một cú họng, ngươi nói cái gì? Ngươi bắt được bột quả. Mục An Bang gật đầu, ta lui về trên đường, vừa bạn gặp phải lão gia hỏa này, thuận tay liền cho bắt. Linh Thần nhìn xem hắn đầy người máu đen, xem ra bắt bột quả còn lâu mới có được hắn nói đơn giản như vậy. Linh Thần đoán không lầm, bột quả làm chinh chiến xa trường mấy chục năm lão tướng, thân thủ lão đạo, kinh nghiệm phong phú, Mục An Bang liều mạng chịu hai đao, thật vất vả mới đưa hắn cầm xuống. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Ta vắt hết bóc, lại là tàng binh khí, lại là giả mạo tù binh, kết quả hay là bị đầu này lao cầu chạy rồi. Ngươi dựa vào cái gì vận khí tốt như vậy, ta không phục. Phùng Kỳ chính tức giận đến ngao ngao gọi. Mục An Bang trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng đại khái nghe rõ, giống như Phùng Kỳ chính chưa bắt được bột quả, kết quả bị chính mình cho bắt. Xem đi, hắn không có con lát, liền nói hắn là Ninh Thần dưới trướng đệ nhất đại tướng. Ninh Thần đột nhiên hít hà, Mục An Bang trên thân mùi máu tươi quá nặng đi, quan tâm nói, có bị thương hay không? Mục An Bang lặng lẽ đem tay giấu ở phía sau, lắc đầu nói, một điểm vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Linh Thần, đều là thành thật hắn tử, lúc này hẳn là khuyết đại thương thế của mình, kể ra chính mình không dễ dàng, từ đó kiếm lấy càng nhiều quân công. Ngươi công lao bổn vương cho ngươi nhớ, đến lúc đó luận công hành thưởng, đi xuống trước chữa thương. Mục An Bang do dự một chút, nói, vương gia, mặt tướng, cái gì ban thưởng đều không cần. Vậy ngươi muốn cái gì? Mục An Bang có chút xấu hổ phải nói, mời nói vương gia sắp phân đất phong hầu ngũ hổ thượng tướng. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, nguyên lai ngươi đánh cái chủ ý này a, bổn vương suy tính một chút. Dạ vương gia. Mục An Bang mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chỉ cần cân nhắc, kia liền đại biểu hắn còn có cơ hội. Tranh thủ thời gian trước đi xử lý thương thế. Vâng. Mục An Bang lui ra về sau, Phùng Kỳ chính hung hăng kêu la mạng của mình thật khổ. Linh Thần một bàn tay đập ở trên mông hắn, nhường hắn nói rông dài biến thành tiêu thảm. Hai ngày sau, Linh Thần dẫn người rời đi biên cảnh đại doanh. Một trận, võ quốc đại hoạch toàn thắng. Sa quốc có thể nói là tổn thất nặng nề, 50,000 đại quân, chỉ có không đến 20,000 tàn binh bại tướng trốn trở về, buồn qua bị bắt, mặt khác trước đó tù binh không có cứu trở về đi, ngược lại dựng tiến đến hơn 2 vạn người, còn dựng vào mấy trăm vạn lượng bạc cùng lương thảo. Một trận chiến này, đủ để cho Sa quốc thương cân động cốt. Một tháng sau, Ninh Thần xuyên qua võ quốc mấy cái thành trì, rốt cục đến đô thành. Ngoài cửa thành, hoàng kỳ pháp phối, ngự tiên thị vệ, cấm quân, thủ hộ lấy thiên tử tòa giá. Ninh Thần đến trước mặt, tung người xuống ngựa, đi tới xe ngựa trước, đang muốn mở miệng, lại nghe trong xe ngựa truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, "Ninh Thần, ngươi cũng biết sai." Ninh Thần nao nao, nữ đế nữ nhân này đời này cùng Ôn Nhu đều không dính dáng, đoán chừng chỉ có trên giường thời điểm như cái nữ nhân, còn lại thời điểm đế vương tư thế mười phần. Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, cái này hồi lâu không thấy, gặp mặt không có một câu lời hữu ích, đi lên liền vẫn trách, cho hắn đến cái ra vai phủ đầu. Thật sự là ba ngày không đánh lên phòng bốc ói. Cho hắn ra vai phủ đầu đúng không? Đêm nay muốn cho nữ nhân này đến cái dụng ngựa dơ roi. Bổn vương làm sai chỗ nào? Ninh Thần chắp tay sau lưng hỏi. Trong lòng của ngươi có phải là chỉ có khai cương thác thổ, giang sơn xa tắc? Làm chồng, ngươi không hợp cách, làm cha, ngươi cũng không hợp cách, ngươi biết tiểu định mông suy nghĩ nhiều ngươi sao? Ngươi nghĩ tới tiểu định mông sao? Ninh Thần thở dài, đích xác, làm chồng, làm cha, hắn đều không hợp cách. Ngay tại hắn chuẩn bị giải thích thời điểm, đột nhiên cảm thấy không đúng kỉnh. Là thanh âm không đúng, trong xe ngựa thanh âm mặc dù cùng Vũ Tinh Trường rất giống, nhưng có chút non nớt, tựa như là có người tại nắm bắt cuống họng học nữ đế nói chuyện. Ninh Thần hơi tưởng tượng liền rõ ràng, nhếch miệng lên. Tiểu Định Mông, ngươi thật to gan, cũng dám trêu đùa cha. Trong xe tràn ngập linh khí, tiểu cô nương cau mũi một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Nàng đẩy ra màn xe, thò đầu ra, như nho đen mắt to nháy nha nháy nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần trên mặt chẳng biết lúc nào sớm đã tràn đầy nụ cười. Cha. Tiểu Định Mông theo trong xe đi ra, thanh thúy hô một tiếng cha, sau đó trực tiếp nhào về phía Ninh Thần. Ninh Thần giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được cái này không bất lo tiểu nha đầu. Tiểu Định Mông hồi lâu không thấy Ninh Thần, cũng không thấy lạnh nhạt, ôm Ninh Thần cổ, "Cha, Tiểu Định Mông rất nhớ ngươi." "Phải không? Có bao nhiêu nghĩ?" "Rất muốn rất muốn. Ta nhiều lần nằm mơ còn mơ tới cha nữa nha." Ninh Thần cười tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hôn một cái, "Cha cũng rất muốn ngươi, lần này theo Chiêu Hòa trở về, đều không có về Đại Huyền, trước hết nhất đến xem Tiểu Định Mông." Tiểu Định Mông vui vẻ cười khanh khách. Ninh Thần một bên đùa Tiểu Định Mông, một bên nhìn về phía trong thùng xe. "Đừng nhìn, mẫu thân không đến." "Ừm." Nói là phía dưới có một nơi phát sinh thủy thai, chết rồi thật nhiều người, mẫu thân đang cùng mấy vị đại nhân thương lượng cứu trợ thiên thai sự tình, mẫu thân nhường Tiểu Định Mông thay thế nàng tới đón cha. "Cha, chúng ta về nhà đi." "Tốt." Tiểu Định Mông đem Linh Thần đưa đến Tôn Võ Quán. Linh Thần mặc dù thân phận hiển hách, nhưng dù sao không phải võ quốc quan, tăng thêm bọn hắn nhiều người, đồng dạng đều ở tại Tôn Võ Quán. Tiểu Định Mông hướng Linh Thần vẫy tay. Linh Thần đưa lỗ thai đi qua. "Cha, ngươi để bọn hắn ở chỗ này, chúng ta đi tỉnh vương phủ chờ mẫu thân." Linh Thần gật đầu, nhường Phùng Kỳ chính bọn người ở tại Tôn Võ Quán. Hắn cùng Tiểu Định Mông đi tới Tình Vương phủ. Tình Vương phủ vẫn là như cũ, không có thay đổi gì. Tình Vương nhìn thấy Ninh Thần, cười duyên nói, "Hồi lâu không thấy, vương gia phong thái càng hơn dĩ vãng." Ninh Thần vẻ mặt tươi cười, sau đó nói, "Ngươi già rồi." Tình Vương biểu lộ phút chốc cứng đờ, sau đó bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, "Hồi lâu không thấy, ngươi là càng ngày càng sẽ không nói chuyện tiếng." Ninh Thần cười nói, "Ngươi 40 mấy a?" Tình Vương nghiến răng nghiến lợi, "Bổn vương sang năm mới 40." Ninh Thần cười to, "Đừng nóng giận, ý của ta là, Tuế Nguyệt chưa từng bại mỹ nhân. Cho dù Tuế Nguyệt trôi qua, cũng không có tại Tình Vương ngươi trên mặt lưu lại dấu vết, cũng như lúc mới gặp lúc xinh đẹp tuyệt luân." Tình Vương hừ một tiếng, nhưng khỏe miệng lại ngăn không được dương lên. "Ngươi cũng đừng hại ta, xinh đẹp tuyệt luân bốn chữ này cũng chỉ có bệ hạ xứng với, ta liều yếu đạo tơ, không đảm đương nổi bốn chữ này. Nhưng trời trong xanh di chính là nhìn rất đẹp nha, cùng mẫu thân xinh đẹp, ngươi cùng mẫu thân là Tiểu Định Mông gặp qua nhất 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 nữ nhân xinh đẹp." Tiểu Định Mông vẻ mặt thành thật nói, đồng thời trừng to mắt, biểu thị chính mình chân thành. Tình Vương yên nhiên mà cười, "Tiểu cơ linh quỷ, liền ngươi nói ngọn." Tiểu Định Mông vẻ mặt thành thật nói, "Nhưng ta nói đều là lời thật lòng nha." Tình Vương cười không khép lại được chân, không, không ngậm miệng được. Linh Thần nhìn xem Tiểu Định Mông, bị cười bật cười, hắn nữ nhi này FG rất cao à, Tình Vương đều sắp bị lống thành phối thai. Chương 1924, là nàng cả đời này vĩ đại nhất lựa chọn một trong chương 1924, là nàng cả đời này vĩ đại nhất lựa chọn một trong mãi cho đến ban đêm. Nữ đế khoan thai tới chậm. Nàng đánh giá Linh Thần, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt mang không che giấu được mừng rỡ, chậm rãi mở miệng, "Đen, cũng gầy. Không có ngắn không có mảnh là được." Nữ đế liền giật mình, chợt lập tức phản ứng lại, sau đó giang hai cánh tay tiến lên. Linh Thần coi là nữ đế muốn ôm hắn, vô ý thức nên đón tiếp lấy. Kết quả, bình một tiếng, trên bụng của hắn chịu một quyền. Linh Thần ôm bụng lui về phía sau mấy bước, đau đến ngũ quan có chút vặn mèo. Người nữ nhân này, thật là, cái này tối hư tật xấu làm sao vẫn luôn không thay đổi. Ngươi người này không đánh không nhớ lâu, hai tử trước mặt, không giữ mồm giữ miệng, không nên đánh sao? Linh Thần giật mình, hắn quên Tiểu Định Mông ở bên cạnh, tốt ta đích xác nên đánh. Tiểu Định Mông nhón chân lên, ở bên thai Tình Vương nói, trời trong xanh gì, cha mẹ yêu nhau phương thức thật đặc biệt. Tình Vương mỉm cười bật cười, vậy chúng ta liền đừng váy dày bọn hắn liếc mắt đưa tình, ta dẫn ngươi đi đằng sau chơi có được hay không? Tiểu Định Mông hiểu chuyện gật đầu, tốt. Tình Vương cúi người, bệ hạ, Tiểu Định Mông có chút mệt, ta trước mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Nữ đế khẽ gật đầu. Tiểu Định Mông nói, mẫu thân, cha ta trước hết cho ngươi mượn, ngươi cũng không thể lại đánh hắn. Nữ đế mặt nghiêm, có phải là ngứa ra ngứa? Quản đến mẹ ngươi trên đầu ta đến rồi. Tiểu Định Mông le lưới, nắm Tình Vương tay chạy. Tình Vương một bên bị Tiểu Định Mông dắt lấy đi ra ngoài, một bên hô nói, bệ hạ, còn là trước kia gian phòng, thần đã để người quét dọn qua nhiều lần. Linh Thần cười nói, còn là Tình Vương chi kỷ. Nữ đế mặt đỏ lên, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ninh Thần cười xấu xa, hoàng đế bệ hạ, ngày muộn, bổn vương hầu hạ ngươi nghỉ ngơi. Nữ đế hừ một tiếng. Bất quá trong lòng còn là thật vui vẻ, nếu như nam nhân của ngươi ở trước mặt ngươi thánh như Phật, vậy nói rõ hắn đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, đây mới thực sự là bi ai. Nhưng ngoài miệng còn là trách nói, sắp thôi, đầu óc ngươi trừ điểm kia sự tình, còn có cái khác sao? Uy, lời này của ngươi nói liền rất không có lương tâm, ta tại Chiêu Hòa hơn một năm, một lần cũng không từng có, tất cả đều cho ngươi tổn lấy, đêm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là vung tinh như đất. Nữ đế sắc mặt từng đỏ, trong ánh mắt mang chờ mong, nhưng vẫn là ra vẻ thận trọng, chấm còn không có cơm tối đâu. Linh Thần tiến lên, giắt tay nàng, đi, bổn vương cho ngươi an. Nữ đế. Linh Thần đối với Tình Vương phủ có thể nói là xe nhẹ đường quen, mang nữ đế đi tới gian phòng này bọn hắn cũng rất quen biết. Vô số cái ban đêm, Linh Thần ở trong này đổ mồ hôi như mưa, vung tinh như đất. Tình Vương thật sự là chi kỷ, nước nóng đều để người chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần nhảy vào thùng tắm, tới, cho bổn vương xoa xoa vai. Nữ đế nhìn xem nàng, gia hỏa này dám nhường nàng cái này đua của một nước cho hắn xoa bà vai, thật sự là đảo ngược sao bắt đầu, vô pháp vô thiên. Linh Thần cười nói, ra cái cửa này, ngươi là vua của một nước, tiến vào cái cửa này, ngươi chính là ta Ninh Thần nữ nhân. Nhanh lên, đừng chơi liều, đêm xuân khổ ngắn, đừng lãng phí thời gian. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là tiến lên, động tác vụng về cho Ninh Thần vào vai. Lúc đầu muốn cùng nữ đế chơi dưới nước trò chơi, nhưng nhiệt độ nước có chút mát mẻ, liền từ bỏ. Tắm rửa xong, Ninh Thần theo thùng tắm đi ra. Nữ đế mặt đỏ lên, quay lưng đi. Ninh Thần cảm thấy buồn cười, ta thế nào cảm giác ngươi càng ngày càng dễ dàng xấu hổ, nhớ ngày đó ngươi cho ta hạ dược cấp giống thời điểm, thế nhưng là dũng cảm vô cùng. Nữ đế quay đầu nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, thần sắc đầy đắc ý chuyện này nhường nàng lọt vào rất nhiều người lên án. Nhưng nàng y nguyên tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình không có sai, quả nhiên, đây là nàng cả đời này vĩ đại nhất lựa chọn một trong. Bây giờ Vũ Tư Quân vẫn chưa tới 14 tuổi, đã rực rỡ như sao. Tiếp qua mấy năm, con của nàng chắc chắn tia sáng bạc trượng, chiếu rọi võ quốc. Linh Thần một bên lau thân thể, vừa nói, quay đầu nhường võ vương thêm một cái giường. Nữ đế không hiểu, vì cái gì? Làm ở mức tách rời. Có ý tứ gì? Linh Thần khỏe miệng giơ lên cười xấu xa, rất nhanh ngươi liền biết. Chơi tờ mở sáng thời điểm, trong gian phòng vang lên Linh Thần thanh âm, hiện tại biết tại sao muốn thêm một cái giường à? Hiện tại như thế ở mức làm sao ngủ a? Ngươi cho chấm ngậm miệng. Nữ đế có chút ngượng ngùng thanh âm vang lên. À, còn có sức lực cùng vi phu bảy người nữ đế giá đỡ, xem ra là thời điểm để ngươi biết đóng cửa lại người nào định vào rồi. Chinh chiến một đêm, Linh Thần nặng nề ngủ thiết đi. Chờ hắn tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Nữ đế đã rời đi. Nghe tới phía dưới người bẩm báo, nói là Linh Thần tỉnh, Tình Vương đến. Năm nay nóng đến nhanh, đầu xuân về sau tuyết hóa cũng nhanh, phía dưới nông trại đồng ruộng bị chìm không ít, vậy hạ trận này bận bịu tối bụi, sớm liền tiến cung. Biểu hiện không tệ, bệ hạ thời điểm ra đi, mặt mày tỏa sáng. Linh Thần mắt trợn trắng, trực tiếp hô to một tiếng, canh đến. Tình Vương bị giật nảy mình, mắc bệnh gì a? Uống cái canh hô lớn tiếng như vậy. Nói đi, muốn uống cái gì canh, ta nhường người đi làm cho ngươi. Linh Thần gần từng chữ nói, Cửu Dương ngôi nguyên canh. Lần này đến phiên Tình Vương mắt trợn trắng, chế nhạo nói, không có. Ta nói ngươi không đến mức đi, mới hơn 30 tuổi lại không được rồi. Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, khai cương thác thổ, thậm chí ngay cả cái kia địa phương lớn bằng bàn tay đều chinh phục không được. Linh Thần khỏe miệng co giật, nhưng mà Tình Vương gần đây lớn mật, loại lời này nữ tử xấu hổ tại nói ra miệng, Tình Vương là tập mãi thành thói quen. Cùng là nữ nhân, ngươi có phải hay không không biết như thế nào 30 như sói 40 như hổ. Tình Vương hai tay mở ra, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta nhiều như vậy trai lơ, có thể sử dụng liền giữ lại, không dùng liền làm chứng. Ngược lại là ngươi, không dùng còn phải gập trống, còn không thể thay người, thật đáng thương. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng. Ta là cảm thấy hơi mệt, không phải không được. Không một cái ý tứ sao? Xéo đi. Linh Thần tức giận nói. Tình Vương nhìn xem Linh Thần kinh ngạc bộ dáng, cười khanh khách nói, muốn hay không nhường người chuẩn bị cho ngươi cái bát bảo canh uống. Bát bảo canh? Một loại chuyên môn điều lá gan mài thận bổ canh. Đó không phải là bổ thận sao? Đối với nam nhân mà nói, cái này không ăn, cái kia không ăn, một khi nói cái đồ chơi này bổ thận, trừ phân, không có gì không thể ăn. Linh Thần nói, uống, uống chén lớn. Tình Vương nụ cười tràn ngập vẻ chế nhạo, sau đó phân phó người đi chuẩn bị bát bảo canh. Đúng rồi, nhường người trong phòng lại thêm một cái giường. Tình Vương ngơ ngác một chút, nói, rõ ràng, làm ở bước cách rời mà. Linh Thần, còn là ngươi hiểu nhiều lắm. Không phải đâu, làm ta nhiều như vậy trai lớn là chơi miễn phí. Linh Thần trực tiếp một cái liếc mắt, thuận miệng chửi bậy một câu, thật ao ước ngươi phu quân vị này phò mã ra ý chí, thật sự là rộng lượng có thể chứa. Tình Vương trừng mắt liếc hắn một cái. Linh Thần cười nói, ta thật không có châm chọc ngươi ý tứ. Tình Vương phản bác, ngươi cũng phải có tư cách này a. Nữ nhân của ngươi cũng không ít, hai ta 8 lạng nửa cân. Khác biệt duy nhất chính là các ngươi là chân ái, ta cùng những nam nhân kia là trang chân ái. Chương 1925, đây là hắn Huyền Vũ thành sao? Chương 1925, đây là hắn Huyền Vũ thành sao? Ngươi dám cầm Vũ Tinh Trừng cùng ngươi những cái tia trai lơ đánh đồng? Tình Vương các hạ, ta thật rất bội phục ngươi dũng khí, ngươi đã có lý do đáng chết. Không đợi Ninh Thần nói xong, Tình Vương sắc mặt liền triệt để thay đổi. Bất quá, nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, vô tâm chi ngôn, lại nói nơi này coi như hai ta, ai có thể chứng minh ta nói? Trời xấu đúng không? Ta đem lời nói mới rồi nói cho nữ đế, ngươi nói nàng là tin ngươi còn là tin ta? Tình Vương nhìn hắn chằm chằm, ngươi gọi cái này chơi xấu? Cái này gọi bảo mệnh được không? Còn có, ngươi muốn nói, xin cứ tự nhiên. ngươi muốn cùng bệ hạ nói, ta liền nói ngươi muốn ép buộc ta cùng ngươi ngủ, ta cố kỵ ngươi là nữ đế nam nhân không chịu, ngươi bởi vậy sinh hận nói xấu ta. Ta mẹ nó. Linh thần miệng phun hương thơm, giơ ngón tay cái lên, ngươi điên rồi, loại lý do này đều biên được đi ra. Tình vương ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, thử, sinh tại hoàng gia, mỗi một bước như dẫm trên băng mỏng, ngươi cho rằng bổn vương sống đến bây giờ dựa vào là vận khí sao? Ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu trước sau vẹn toàn. Linh thần nhún nhún vai, ngươi rất thông minh, cũng rất đáng thương. Tình vương trợn mắt, cho nên, ngươi sau này chớ cùng ta mở những này cùng hoàng quyền dính dáng cho đùa. Ngoài miệng không có giữ cửa, ngươi là ngoài miệng thông khoái, ta thế nhưng là tại bên vách núi khiêu vũ, không cẩn thận liền thịt nát xương tan. Linh thần gật đầu, tốt, về sau không ra dạng này cho đùa. Đúng rồi, tiểu định mông đâu? Tại hậu viện, ngươi cái này vừa rời giường, trong gian phòng hương vị đều không có tán, ta làm sao dám đem nàng mang tới? Đúng lúc này, người phía dưới đưa tới ăn cùng bát bảo canh. Linh thần uống bát bảo canh, ngươi không ăn chút? Linh thần lắc đầu, nhờ người đem tiểu định mông mang tới, ta mang nàng ra ngoài dạo chơi, nếm thử võ quốc và vặt, cho nên đến giữ lại bụng. Tình vương gật đầu, nhờ người đi đem tiểu định mông mời đi theo. Tình vương nhìn xem bị Linh thần uống sạch cái kia một bát canh lớn, phốc nở nụ cười, cái này cần hư thành dạng gì à? Linh thần khoe miệng giật một cái, sau đó một mặt chăm chú nhìn Tình vương nói, ta mang tiểu định mông dạo phố sự tình chỉ có ngươi biết, nếu như chúng ta tao ngộ ám sát, thử thử. Tình vương biến sắc, tức hồn hện, ngươi người này, mới vừa rồi còn nói về sau không cầm loại sự tình này nói đùa, ai bảo ngươi nói ta hư? Ta nói ngươi hư, kia là sự thật. Ngươi nói ta cái này, đơn thuần tung tin đồn nhảm. Cha. Linh thần một chán dây đen, đang muốn nói chuyện, tiểu định mông thanh âm thanh thúy vang lên. Mặc màu hồng minh gấm váy trang tiểu định mông, phấn điêu ngọc trác, như cái búp bê. Nhìn thấy nữ nhi bà bối, Linh thần lập tức tâm đều hóa, không thèm để ý Tình vương, túi người ôm lấy tiểu định mông, đi, cha mang ngươi dạo phố đi. A, quá tốt đi. Tiểu định mông là cái thích tham gia náo nhiệt người, vui vẻ cực. Trời trong xanh gì, ngươi muốn cùng đi sao? Tình vương lắc đầu, ngươi đi đi, trời trong xanh gì liền không đi, trong nhà chờ các ngươi. Vậy được rồi, ta trở về thời điểm cho trời trong xanh gì mang ngươi thích ăn nhất cái này bánh quế. Tốt, còn là chúng ta tiểu định mông có lương tâm. Không giống có ít người, ăn ta, uống ta, ở của ta, còn không có một câu lời hữu ích. Linh thần nhướng mi mắt, ôm tiểu định mông rời đi. Hai cha con ở trên đường cái quậy một ngày. Trở lại Tình vương phủ thời điểm, nữ đế đã tới. Trải qua một đêm thoải mái, nữ đế hảo quang động lòng người. Nhưng mà, Linh thần lại là cười khổ một tiếng, lần nữa hô to, canh đến. Bởi vì Huyền Vũ thành nguy hiểm đã vượt qua, cho nên Linh thần một chút cũng không nóng nảy. Hắn tại võ quốc đợi không sai biệt lắm một tháng, lúc này mới lên đường tiến về Huyền Vũ thành. Thời gian rất dư dả, nhưng thân thể có chút không chịu được nổi. Một tháng sau, Linh thần xuất hiện tại Huyền Vũ thành. Linh thần trở về tin tức cũng không có thông báo Tưởng Chính Dương. Linh thần đem nhân mã lưu tại cách Huyền Vũ thành gần nhất dịch trạm, sau đó mang vệ ứng, Lộ Dũng, Phùng Kỳ Chính, Mục An Bang, đội thường phục, cưỡi ngựa tiến về Huyền Vũ thành. Huyền Vũ thành ra vào người nối liền không dứt, vẫn như cũ náo nhiệt. Kinh lịch Ninh Hưng Ninh Mậu phản loạn về sau, Tưởng Chính Dương bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục Huyền Vũ thành vận chuyển, cam đoan thương lộ thông suốt. Chỉ bất quá bây giờ ra vào Huyền Vũ thành, tra được càng nghiêm. Còn tốt Linh thần bọn người rời đi võ quốc thời điểm mở đường dẫn. Nhưng mà ở trên đường, hắn nghe tới không ít bán dạo người nói Huyền Vũ thành hiện tại là càng ngày càng đen, thuế má càng ngày càng nặng, liền ra vào thành đều muốn bị đảo một lớp ra. Linh thần mặc dù không tin, nhưng vẫn là quyết định thử một chút, nhìn xem những thương nhân kia nói có phải hay không là thật. Cho nên, hắn vẫn chưa ngay lập tức cầm đường ra dẫn. Dừng lại. Cửa thành thủ vệ ngăn lại Linh thần, đưa tay nói, giấy thông hành. Linh thần tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra mấy lượng bạc vụn đưa tới, vị này sai ra, con đường của chúng ta dẫn ở trên đường bất hạnh mất, ngài nhìn có thể hay không tạo thuận lợi. Thủ vệ tiếp nhận Linh thần trong tay bạc cước lượng, sau đó nheo mắt lại nhìn xem Linh thần, một người ném nói còn nghe được, năm người đều ném rồi. Con đường của chúng ta dẫn là đặt chung một chỗ, cho nên toàn mất. Thủ vệ cân nhắc bạc, khép mắt nói, nhưng chỉ dựa vào ngươi một câu, ta liền thả các ngươi đi vào, cái này mạo hiểm cũng quá lớn. Linh thần lập tức rõ ràng, đây là chê ý bạc, sắc mặt của hắn có chút khó coi, nhưng vẫn là lần nữa lấy ra mấy lượng bạc đưa tới. Thị vệ còn là híp mắt nhìn xem hắn. Phùng Kỳ Chính giận tím mặt, ta cái này bạo tính tình, ngươi mẹ nó biết người trước mắt là ai chăng? Thủ vệ sầm mặt lại, "Ú a, ngươi là ai a? Nói ra hù dọa một chút ta." Tiểu gia ta ở trong này thủ cửa thành 3 năm, còn không có thấy người dám tại Huyền Vũ thành cổng đùa giỡn ngang tàng, nhìn các ngươi mặc hẳn là người làm ăn a. Ngươi tin hay không, ta một câu, ta có thể để các ngươi sinh ý không làm được." Linh thần mặt âm trầm nói, "Ngươi một cái nho nhỏ cửa thành thủ vệ, có bản lĩnh gì đoạn mất việc buôn bán của ta?" Tiểu nhân cửa thành thủ vệ, "Ngươi tin hay không, chỉ cần ta một câu, hàng của ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ vào thành. Ngươi nếu không tin, nói cho ngươi làm cái gì mua bán, cửa hàng tên gọi là gì, ngươi lại kêu cái gì danh tự. Bạn, ta gọi Trần Ninh, là bán đậu hũ, cửa hàng gọi Đông Vọng đậu hũ cửa hàng, tất cả đậu hũ đều là ta tự mình làm, căn bản không cần ra vào thành, ngươi có thể làm gì được ta. Còn có trong thành lớn nhỏ tiểu lâu đậu hũ đều là ta đưa, bọn hắn trưởng quỹ ta đều biết, ta nhìn ngươi làm sao nhường việc buôn bán của ta không làm tiếp được." Thủ vệ mặt mũi tràn đầy khinh thường, nguyên lai chỉ là cái thối bán đậu hũ, nhận biết mấy cái thối mở tiểu lâu cũng dám ở trước mặt ta phách lối, ngươi chờ. Trong vòng 3 ngày, không để ngươi đậu hũ cửa hàng đóng cửa, ta theo họ ngươi. Nhưng là hiện tại, các ngươi không có giấy thông hành, không thể vào thành, cút ra ngoài cho ta." Linh thần cả giận nói, "Cái kia thanh bạc còn cho ta." Thủ vệ đem bạc ôm vào trong lòng, khinh thường nói, "Ai bắt các ngươi bạc, cút nhanh lên quần quận, lại không lăn, lão tử bắt các ngươi tống giam. Linh Thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là hắn Huyền Vũ thành sao? Đúng lúc này, một cái tay cầm quạt xếp thanh niên cưỡi ngựa tiến lên, không kiên nhẫn nói, lề mề cái gì đâu, còn không nhanh chóng tránh ra đường. Thanh niên sau lưng là mười mấy cỗ xe ngựa, bốn phía từ trang phục hán tử thủ hộ. Trên xe ngựa cắm cờ xí, phía trên treo lên một cái lương chữ. Thủ vệ nhìn thấy thanh niên cùng cái kia mặt cờ xí, thái độ 180 độ bước mặt lớn, nguyên lai là Lương công tử, mau tránh ra, mau tránh ra. Lương công tử, ngài mời. Chương 1926, tệ nạn kéo dài lâu ngày bệnh trầm kha. Chương 1926, tệ nạn kéo dài lâu ngày bệnh trầm kha. Linh Thần mấy người thừa dịp thủ vệ vì vị kia Lương công tử mở đường thời điểm, lặng lẽ tiến vào thành. Trên đường đi, Linh Thần đều mặt đen lên không nói lời nào. Mấy người khác cũng không dám lên tiếng. Linh Thần không có đi phủ thành chủ, tìm khách sạn. Đăng ký thời điểm, Linh Thần lại phát hiện một vấn đề, quy định ở trọ muốn đăng ký được tịch, nhưng hắn chỉ nói một câu quên mang, nhưng khách sạn lao bản chỉ là thu nhiều vài đồng tiền bạc liền cho bọn hắn thuê phòng ở giữa. Linh Thần sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn trước kia cho tới bây giờ không có chú ý những này tầng dưới chốt vấn đề. Huyền Vũ thành phát triển quá nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, các phương diện liền đuổi kịp đại huyền những cái kia phát triển trăm năm thành trì, điều này sẽ đưa đến tệ nạn kéo dài lâu ngày bệnh trầm kha. Tại Võ Quốc thời điểm, nữ đế nói cho hắn, đi theo Ninh Hưng Ninh Mậu tạo phản cái kia một vạn nhân mã, trong đó đại bộ phận là Bắc Đông, Đà La quốc người. Huyền Vũ thành là cái tính bao dung rất mạnh thành, từng cái quốc gia người đều có. Nhưng cái này cũng dẫn đến thẩm tra không nghiêm, dễ dàng trà trộn vào đến rất nhiều giáp tâm bất lương người. Nhưng hắn chế định luật pháp, mà lại luật pháp một mực tại hoàn thiện. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có người ở phía trên cố gắng là vô dụng, tỉ như Tưởng Chính Dương, chăm lo quản lý, nhưng chúng quy chỉ có một đôi tay, không cách nào bận tâm toàn bộ, người phía dưới bằng mặt không bằng lòng hắn cũng không chú ý được đến. Lúc đầu Ninh Thần nghĩ đến ra đường đi dạo, nhìn xem cái này Huyền Vũ thành còn có cái gì tích bệnh muốn trừ. Nhưng là sắc trời đã tối, nghĩ đến ngày mai lại nói, nghỉ ngơi một đêm. Một đường đi đường mệt mỏi mệt nhọc quét sạch. Ninh Thần ăn bữa sáng, mang Phùng Kỳ chính bọn người trên chuẩn bị đường phố cải trang vi hành. Nhưng vừa tới cổng, liền nghe tới một trận tiếng cãi vã. Mấy người mặc kém phục người đang cùng một cái không lớn thương đội cãi lộn. Linh Thần hỏi bên cạnh một cái người xem náo nhiệt, vị huynh đài này, làm phiền hỏi một chút, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Cái sau đánh giá Linh Thần, thấy đối phương khí độ bất phàm, cũng không dám nói lung tung, hỏi, ngươi là làm gì? Linh Thần cười nói, tại hạ cũng là người bán dạo, tối hôm qua đặt chân khách sạn này. Vậy ngươi còn dám ở trong này xem náo nhiệt, thừa dịp những này đảo ra còn không có phát hiện, đi nhanh lên đi. Linh Thần không hiểu, hỏi, có ý tứ gì? Tối hôm qua, trong thành lại ra một hạng mới thu thuế danh mục, kêu lên đêm phí. Không phải sao, vị lão bản này không may bị để mắt tới. Qua đêm phí, Phùng Kỳ chính lại gần reo lên, mấy cái này người hầu còn kiêm chức bồi người đi ngủ sao? Nói chuyện với Ninh Thần người đẩy mặt ngộp bức. Ninh Thần hỏi, có ý tứ gì? Phùng Kỳ chính nói, cái này qua đêm phí ta quân a, trước kia đi dạo kỹ viện không ít hoa. Mặc kệ là ngủ nữ nhân còn là ngủ nam nhân, cho người ta qua đêm phí đều là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà Huyền Vũ thành người hầu kiếm cũng không ít ta. Làm sao nghèo đến ngủ cùng phân thượng, mà lại đây cũng là phạm pháp a. Nhân viên công chức không thể ngủ cùng. Ninh Thần khẽ miệng hung hăng co lại, hắn mặc dù còn không có triệt để hiểu rõ, nhưng lại biết cái này qua đêm phí nói với Phùng Kỳ chính qua đêm phí không phải một chuyện. Lúc này, nam nhân bên cạnh nói chuyện, vị huynh đài này ngực nhưng nhỏ giọng một chút đi, muốn bị bọn hắn nghe tới ngươi coi như xong, đây chính là thu thuế sở người. Thu thuế sở? Linh Thần xen vào một câu, thu thuế sở là về đại tư nông quản a? Không sai. Trước kia là nhiếp chính vương ca ca đang quản, bất quá hắn phản loạn thất bại đã bị trảm. Tân nhiệm đại tư nông vừa thượng nhiệm không lâu, khẳng định là muốn làm ra công tích, cho nên làm ra như thế cái qua đêm phí. Linh Thần nhíu mày, hắn nói chính là Ninh Hưng. Mục An Bang lúc này hỏi một câu, vương gia ca ca phản loạn chuyện này người thấy thế nào? Đối phương quỷ quỷ tuy tuy bốn phía nhìn một chút, hạ giọng nói, ta liền một cái tiểu lão bách tính có thể thấy thế nào? Nhưng mà không ít người đều nói vương gia dùng người chỉ lấy người thân, ta cảm thấy đây đối với vương gia không công bằng, trọng dụng thân nhân của mình có lỗi gì? Sai chính là lòng người, lòng tham không đáy, cái kia vương gia ca ca lòng tham không đáy, không án phận. Vương gia lại không tại Huyền Vũ thành, cũng chưa từng làm chuyện xấu, chuyện này quay đến vương gia trên đầu liền có chút oan uổng hắn. Mục An Bang mấy người sắc mặt có chút châm xuống, xem ra chuyện này đối với Ninh Thần danh dự còn là có ảnh hưởng. Linh Thần thở dài, lời nói xoay chuyển, nói, vị huynh đài này, ngươi còn chưa nói cái này qua đêm phí là chuyện gì xảy ra đâu. Phùng Kỳ chính mở to hai mắt nhìn, đúng đúng đúng. Chẳng lẽ vị này tân nhiệm đại tư nông thượng nhiệm về sau, vì làm ra công tích, nhường thủ hạ đi bồi người đi ngủ kiếm tiền. Linh Thần bọn người một chán dây đen. Phùng Kỳ chính cái này não mạch kín là cùng người bình thường không giống. Vị huynh đài này, ngươi nói ngươi, đừng nghe hắn nói mỏ. Cái sau gật đầu, hạ giọng nói, cái này qua đêm phí, không phải người qua đêm phí, là hàng hóa. Ngươi thấy bọn hắn trên xe ngựa hàng sao? Những hàng này tại Huyền Vũ thành qua đêm, được đến Huyền Vũ thành che chở, liền phải nộp thuế. Linh Thần cố nén tức giận hỏi, vào thành thời điểm không phải giao qua thuế sao? Cái kia không giống, vào thành thời điểm giao là nhân mã thuế. Đây là qua đêm thuế, trong thành mỗi đêm đều có thành phòng quân tuần tra, cam đoan bọn hắn hàng hóa an toàn, cho nên muốn giao qua đêm phí. Linh Thần mặt đen lên, giận quá thành cười, tuần thành quân quân lương tự có phụ thành chủ phát, lại nói, thủ hộ dân chúng trong thành an toàn cùng tài sản không bị hao tổn mất, đây là chức trách của bọn hắn. Thu thuế sở dám lấy cái này danh nghĩa tìm kế, bọn hắn là nghĩ nhúng tay quân đội sự tình sao? Được rồi, người ta đều là người một nhà. Được rồi, không cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi đi nhanh lên đi, đừng bị để mắt tới, không phải lại được bị đào lấp ra, cái này Huyền Vũ Thành thời gian là càng ngày càng khó qua đi. Cái sau than thở, một mặt thất vọng quay đầu rời đi. Linh Thần sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Vệ Ưng an ủi, Vương gia bất giận, kỳ thật tầng dưới chốt bách tính đều biết, Diêm Vương dễ dụ, tiểu quỷ khó chơi. Đây không chỉ là Huyền Vũ Thành, kỳ thật mỗi cái địa phương đều giống nhau. Xin thứ cho thuộc hạ nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, phồn hoa như đại viện kinh thành, vụ trộm cũng ẩn giấu đến không hết bẩn thỉu sự tình. Cương đại như bệ hạ, cũng vô pháp làm được không rõ chi tiết, chú ý mỗi một sự kiện, người phía dưới bằng mặt không bằng lòng, nếu như không có người tố tấu, vậy chuyện này bệ hạ mãi mãi cũng sẽ không biết. Vương gia viện trinh tại bên ngoài, không rảnh quản lý Huyền Vũ Thành, có chút tệ nạn cũng là bình thường. Linh Thần trầm mặt không nói gì. Thật đúng là thiên hạ vong, bách tính khổ. Thiên hạ hưng, bách tính khổ. Dưới ánh mặt trời tất có bóng tối. Huyền Vũ Thành phát triển quá nhanh, tệ nạn kéo dài lâu ngày bệnh trầm kha. Đã hắn gặp được, liền không thể giả vờ như không nhìn thấy. Loạn thế dùng trọng điện, bệnh trầm kha xuống mãnh lực. Kia liền trước theo thu thuế sở bắt đầu đi. Ngay vào lúc này, chỉ nghe một đạo ngang ngược thanh âm vang lên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mặc kệ ngươi chỗ nào đến, tại Huyền Vũ Thành liền phải dựa theo nơi này luật pháp đến. Ta cho ngươi biết, hoặc là nộp thuế, hoặc là lao tử bắt ngươi bỏ tù. Cái kia thương đội dẫn đầu vừa sợ vừa giận, dựa theo Huyền Vũ Thành luật pháp, các ngươi thu thuế sở căn bản không có quyền chấp pháp, không có quyền bắt người. Cái kia cầm đầu sai dịch, mặt mũi tràn đầy khinh thường, có hay không quyền lợi bắt ngươi, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Trốn thuế không giao, lão tử bắt ngươi làm sao rồi? Ngươi. Cái kia thương đội dẫn đầu tức giận đến không nhẹ. Đây chính là điển hình ngươi cùng hắn nói pháp luật, hắn cùng ngươi đùa nghịch lưu manh. Ngươi cùng hắn đùa nghịch lưu manh, hắn cùng ngươi nói pháp luật. Chương 1927, đánh chống kêu oan chương 1927, đánh chống kêu oan tốt, ta giao chính là. Cái kia thương đội thủ lĩnh cuối cùng vẫn là đáp ứng giao khoản này thuế. Cho dù không có cam lòng, nhưng vẫn là tuân theo dân không đấu với quan lý niệm, nắm lô mũi nhận. Cái kia cầm đầu sai dịch mặt mũi tràn đầy đắc ý, một bộ ngang ngược bộ dáng, tính ngươi thất thời, tới đi, giao bạc. Linh Thần sắc mặt âm trầm đến đều nhanh chảy ra nước. Hắn hướng Vệ Ưng vẫy tay. Vệ Ưng đội vàng tiến lên, đưa lô thai tới, Linh Thần ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu. Vệ Ưng nghe xong, túi người nói, "Vâng." Chợt, hắn nhanh chân đi ra đám người, ngay tại cái kia thương đội lão bản chuẩn bị giao bạc thời điểm, hắn bước nhanh đến phía trước, để lại cái kia thương đội thủ lĩnh cánh tay, lớn tiếng nói, "Chậm đã, cái này bạc không thể giao." Thương đội thủ lĩnh đầu tiên là khẽ giật mình, âm thầm phỏng đoán Vệ Ưng thân phận. Những cái kia sai dịch cũng đánh giá Vệ Ưng, thấy hắn mặc khí độ đều bình thường, nhìn xem không giống như là cái gì người có thân phận, ngược lại giống như là cái người giang hồ. Cầm đầu sai dịch nghiêm nghị chất vấn, "Ngươi là ai?" Vệ Ưng ngẩng đầu lên nói, "Ta cũng là người bán dạo, gặp chuyện bất bình mà thôi. Ta cảm thấy các ngươi cái này thuế phi thường không hợp lý, chúng ta lúc vào thành đã giao hơn người ngựa thuế, ở trong đó liền bao hàm." Ngậm miệng. Cái kia cầm đầu sai dịch nghiêm nghị đánh gãy Vệ Ưng lời nói, "Ai quần không cải gấp, đem ngươi cho lộ ra rồi. Ta còn tưởng là nhân vật tài giỏi gì, ngươi một cái bán dạo, lại quản lên chuyện của lão tử rồi. Có phải là phạt hắn không có phạt ngươi? Ngươi qua đem phí giao không?" Vệ Ưng hai tay mở ra, "Ta lẻ loi một mình, cũng không có hàng hóa." Cái kia cầm đầu sai dịch mí mắt lật một cái, "Không có hàng hóa liền không cần giao qua đêm phí rồi. Ngươi người không có tại Huyền Vũ Thành qua đêm sao? Chỉ cần là nhận qua tuần thành quân bảo hộ, liền phải giao qua đêm phí." "Ngươi..." Vệ Ưng cười lạnh nói, "Tốt, nhường ta nộp thuế cũng không phải không được, đem thu thuế danh mục lấy ra, chỉ cần là Huyền Vũ Thành văn bản rõ ràng quy định thuế mục, ta giao là được. Còn có, ta giao bạc, phải có quan phủ cho ngọn nguồn đơn a." Cầm đầu kinh ngạc hừ lạnh một tiếng, "Thuế mục tạm thời không có, nhưng mà đã được đến phía trên tưởng đại nhân cho phép, hai ngày này liền sẽ chiêu cáo toàn thành. Ngươi trước giao bạc, ngọn nguồn sống một mình mấy ngày tự sẽ cho ngươi. Nếu các ngươi không nhận nợ đâu, yên tâm, thu mỗi một văn tiền, chúng ta đều ghi chép trong danh sách." Vệ Ưng hỏi, "Vậy ta hẳn là giao bao nhiêu bạc?" "Cái này qua đêm phí là dựa theo hàng hóa giá trị đến tính toán, ngươi không có hàng hóa, chỉ có một người, nhìn ngươi dạng này, cũng không phải làm cái gì mua bán lớn, giao cái 5 lượng bạc được rồi." Vệ Ưng giật mình, "3 lượng bạc? Cái này tương đương với phổ thông bách tính 2-3 tháng tiền công. Đều là cái gì? Ngươi một cái người làm ăn, 3 lượng bạc không bỏ ra nổi tới sao? Không phải không bỏ ra nổi đến, ngươi cái này có cái gì căn cứ? Ngươi nếu không nói ra cái 1-2-3 đến, cái này bạc ta là sẽ không giao." Cầm đầu sai dịch mặt mũi tràn đầy phách lối, cười lạnh nói, "Phản ngươi, ngươi cũng đã biết trốn thuế lậu thuế hạ chẳng. Tối hôm qua thành Tây Đông vọng tiệm lương thực, ngươi của bọn hắn không có giao vào thành thuế, hôm nay liền bị khóa bỏ tù, ngươi muốn cùng bọn hắn sao?" Trong đám người, Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại. Đông vọng tiệm lương thực, cái tên này làm sao như thế quen hay? Hắn hôm qua vào thành thủ vệ kiểm tra thời điểm, thuận miệng nói vừa một cái Đông Vọng đậu hũ cửa hàng, thủ vệ kia uy hiếp hắn muốn để hắn mua bán không làm tiếp được. Đồng thời cũng là tối hôm qua, Đông Vọng tiệm lương thực liền xảy ra chuyện. Chẳng lẽ hắn thuận miệng nói bừa, kết quả liên lụy cái này Đông Vọng tiệm lương thực. Nếu thật là dạng này, cái kia Huyền Vũ Thành tình huống xa so với trước mắt nhìn thấy nghiêm trọng. Huyền Vũ tựa như là một cây đại thụ, nhìn xem cành lá rậm rạp, kỳ thật cây đã nát. Lộ Dũng, tại, ngươi đi lặng lẽ tra một chút, Tây Thành Đông Vọng tiệm lương thực có phải là thật hay không trốn thuế lậu thuế? Vâng. Lộ Dũng lĩnh mệnh mà đi. Một bên khác, Vệ Ưng còn tại cùng những cái kia sai dịch nói dóc. Cầm đầu sai dịch có chút không chiếm lý, trực tiếp lấy thế để người, "Tốt ngươi cái điều dân, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi là không biết Mã Vương già có 3 con mắt. Đem hắn cho ta đè xuống, nhốt vào đại lao." Nhìn xem rút đao tới gần sai dịch, Vệ Ưng liên tiếp lui về phía sau, hô lớn, các ngươi dựa vào cái gì bắt người, còn có vương pháp sao?
Vương pháp?
Lao tử chính là vương pháp. Cái kia cầm đầu sai dịch vô cùng phách lối nói. Vệ ương mắt thấy tránh không khỏi, trực tiếp nhận sợ, được được được, ta giao, ta trả lại không được sao? Nói, vội vàng từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc đưa tới. Đây là một khối 5 lượng thỏi bạc. Chọn tiểu tử ngươi thức thời, lần sau thống quái điểm, còn dám chống nộp thuế không, giao, lột da của ngươi ra. Cầm đầu sai dịch tiếp nhận bạc ước lượng, nhét vào trong ngực, hỏi, ngươi tên là gì, nhà ở nơi nào, cửa hàng mở ở đâu? Ta gọi Vệ Dũng, nhà ở. Vệ ương thuận mồm địa chuyện, thân là một cái lao giang hồ, chút bản lãnh này vẫn phải có. Cầm đầu sai dịch cho bên cạnh đồng bạn nói, cho hắn đi lại, qua đêm phí 3 lượng, đã giao.
Không đúng, ta cho ngươi chính là 5 lượng thỏi bạc, ngươi đến tìm ta 2 lượng. Tay của ta chính là cái cân, rõ ràng là 3 lượng, lấy ở đâu 5 lượng? Đừng muốn hung hăng càng quái, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí.
Ngươi. Vệ ương tức giận đến không nhẹ, nếu không phải hiện tại cùng Ninh Thần cải ta quy chính, hắn đêm nay liền sờ đến gia hỏa này trong nhà đi cướp sạch không còn, cam đoan con chuột đi vào đều sẽ ngập lấy nước mắt đi ra mắng một câu, quá mẹ nó nghèo. Cầm đầu sai dịch căn bản không có đem Vệ ương để vào mắt, một cái điêu dân có thể làm gì hắn? Chợt ánh mắt rơi xuống lúc trước thương đội thủ lĩnh trên thân, uy, đến lượt ngươi. Thương đội thủ lĩnh nhìn về phía Vệ ương, mặt mũi tràn đầy áy náy, hắn thấy Vệ ương là vì giúp hắn mới bị làm khó. Vệ ương tiếp vào Ninh Thần ánh mắt ra hiệu, đột nhiên chỉ vào cầm đầu sai dịch, lớn tiếng nói, ngươi đó căn bản không phải thu thuế, là cường thủ hào đoạn, ta muốn đi nha môn cáo các ngươi. Nói, đoạt lấy một cái sai dịch trong tay sách đăng ký chạy. Mấy cái sai dịch tất cả đều sửng sốt, không nghĩ tới còn có người dám đoạt bọn hắn đồ vật. Thất thần làm gì, đuổi theo cho ta. Mấy người nhanh chân đuổi theo. Nhưng bọn hắn làm sao có thể đuổi được Vệ ương? Vệ ương một hơi chạy đến Bắc thành phủ nhà cổng. Huyền Vũ thành quá lớn, cho nên thiết lập đông nam tây bắc bên trong 5 cái phủ nhà. Đứng ngồi trung ương phủ nhà là tổng phủ nhà, phụ trách đại án trọng án, cùng 4 cái thuộc hạ phủ nhà giải quyết không được bản án. Linh thần bọn hắn hiện tại thành bắc, cho nên Vệ ương đi tới Bắc thành phủ nhà. Đông đông đông. Vệ ương gõ vang chống tê ban. Bắc thành chi phủ hoàng tử Khiêm, khoảng 40 tuổi, dáng người hơi mập, con mắt không lớn lại rất có thần, vòng tròn lớn mặt, cho người ta một loại khéo đưa đẩy cảm giác. Hắn vừa thẩm xong một vụ án, ngay tại nghỉ ngơi, chỉ nghe bên ngoài tiếng trống trận trận, không khỏi biến sắc. Cái này chống tê ban cũng không phải tùy tiện gõ, chỉ có liên quan đến quân quốc lớn vụ, lớn tham đại ác, kỳ hoan dị thẳng chờ, mới cho phép gõ chống tê ban, còn lại không cho phép, người vi phạm trọng tội. Nếu như gõ là hoàng thành đăng văn cổ, cái kia trừng phạt liền càng nghiêm, bình thường là đánh chống người trước lĩnh dừng lại đánh vậy. Có người đánh chống tê ban, hoàng tử Khiêm cũng không dám trì hoãn, tiếng chống một bang, đại biểu chính là đại án trọng án, mặc kệ ngươi đang làm gì đều phải lập tức xử lý, nếu bị người bẩm báo tưởng chính dương nơi đó, hắn cái này Bắc thành chi phủ cũng liền làm đến cùng, nghiêm trọng sẽ còn bị trị tội. Người tới, thang đường. Chương 1928, cầm buồn vương làm chiêu hòa người hống đâu chương 1928, cầm buồn vương làm chiêu hòa người hống đâu y. Võ. Đường uy thanh vang lên, Vệ ương bị dẫn vào. Bởi vì Vệ ương gõ vang chống tê hoan, hấp dẫn không ít bách tính ở ngoài đường mới xem. Linh thần từng hạ lệnh, Huyền Vũ thành mặc kệ là đại án nhỏ tình, chỉ cần là bên trên công đường, hết thảy công khai công chính, tiếp nhận bách tính giám sát, bất luận cái gì nha môn hoặc là người, không được xua đổi bách tính, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha. Cho nên, Huyền Vũ thành mặc kệ là tổng nha môn, còn là thuộc hạ 4 cái nha môn, thăng đường thẩm án thời điểm, bách tính đều có thể quan sát. Đây là Ninh thần mệnh lệnh, lại là trên mặt nổi sự tình, không có một cái quan viên dám chống lại mệnh lệnh. Hoàng tử Khiêm đánh giá bị mang vào Vệ ương, nghiêm nghị quát hỏi, đường xuống người nào, xương tên ra. Vệ ương quỳ xuống, nói, thảo dân Vệ Dũng, vo có người, một giới thương nhân ở tạm Huyền Vũ thành. Hoàng tử Khiêm nói, ngươi đánh chống tế hoan, đến tột cùng có gì oan khuất? Vệ ương nói, khởi bẩm đại nhân, thảo dân muốn cáo trạng thu thuế sở tìm kế, bóc lột dân tài, siêu cao thuế nặng, cường thủ hào đoạn, không nhìn vương gia định ra Huyền Vũ thành luật pháp. Đại nhân, siêu cao thuế nặng manh như hổ, dạng này tầng tầng tăng giá cả, tầng tầng phá lấy, vương gia đã thông sinh lộ, Huyền Vũ thành cái này tốt đẹp kinh thương hoàn cảnh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Hoàng tử Khiêm biến sắc, rõ ràng không nghĩ tới người này muốn cáo vậy mà là thu thuế sở. Thu thuế sở về đại tư nông quản, mà đại tư nông là người của phủ thành chủ. Nói cách khác, thu thuế tư trực tiếp quy thành chủ phủ quản. Vệ Dũng, ngươi nhưng có chứng cứ? Vệ Dũng đem đã phát sinh trước đó nói một lần, sau đó lấy ra bản kia sổ, đại nhân mời xem, đây chính là chứng cứ. Hoàng tử Khiêm hướng một tên nha dịch gật đầu một cái. Nha dịch lấy ra sổ, hiện cho hoàng tử Khiêm. Tránh ra, đều cút ngay cho ta. Hoàng tử Khiêm đang muốn nhìn sổ, chỉ nghe đường bên ngoài một trận ồn ào. Vây xem bách tính bị mấy cái người mặc kém phục người ngang ngược đẩy ra. Hoàng tử Khiêm nghiêm nghị nói, đường bên ngoài người nào ồn ào? Bẩm đại nhân, là thu thuế sở người, nói là muốn báo án, nói là có cái gọi Vệ Dũng người trộn bọn hắn thu thuế sách. Hoàng tử Khiêm nhìn về phía Vệ Dũng, ngươi muốn cáo trạng thế nhưng là bọn hắn. Vệ ương nói, đại nhân, đích thật là bọn hắn cưỡng ép thu lấy thảo dân qua đêm phí, nhưng bọn hắn cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, thảo dân muốn cáo trạng chính là toàn bộ thu thuế sở. Hoàng tử Khiêm khẽ nhíu mày, làm sao ngươi biết bọn hắn là phụ mệnh làm việc, không phải hành vi cá nhân? Bọn hắn cưỡng ép thu thuế lúc, chính miệng thừa nhận, đây là thu thuế sở mới đứng thu thuế danh mục. Đại nhân, theo thảo dân biết, không nói trước cái này thuế mục hợp lý hay không, liền xem như hợp lý, cũng muốn chờ phụ thành chủ con dấu, chiêu cáo toàn thành về sau mới bắt đầu thu thuế. Bây giờ, cái này thuế mục là thật hay giả đều không rõ ràng, bọn hắn liền cưỡng ép thu thuế, bản thân liền là phạm pháp. Hoàng tử Khiêm khẽ gật đầu, người tới,
đem bọn hắn mấy cái mang vào.
Vâng.
Một cái sai dịch ra ngoài, không bao lâu đem đường bên ngoài mấy cái thu thuế sở sai dịch mang lên đường. Cái kia cầm đầu sai dịch nhìn xem Vệ Ưng, ánh mắt ngoan lệ, tiểu tử, chạy rất nhanh à, dám can đảm cáo chúng ta, lao tử nhất định phải ngươi chịu không nổi. Bộ một tiếng. Hoàng tử Khiêm vỗ một cái kinh đường mục, làm cản. Đường bên ngoài ồn ào bản quan còn không có hỏi ngươi tội, dám ở trong này rít gào công đường, ngay trước bản quan mặt uy hiếp khổ chủ, ngươi thật to gan. Cái kia cầm đầu sai dịch không chút kinh hoàng. Hắn hung tợn trừng mắt liếc Vệ Ưng, sau đó mang người quỳ xuống nói, khởi bẩm đại nhân, tại hạ là thu thuế sở lương đại nhân thuộc hạ, ở trong này hướng đại nhân vân an. Hoàng tử Khiêm sắc mặt khó coi, bản quan không hỏi ngươi thời điểm không cần đáp lại, bản quan hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì. Cùng bản án không quan hệ không có gì cần nhiều lời. Cầm đầu sai dịch khẽ nhíu mày, cảm thấy Hoàng tử Khiêm không quá cho bọn hắn lương đại nhân mặt mũi. A lương đại nhân tên đầy đủ Lương Thế Dương, đảm nhiệm thuế vụ sở thái thương kiến trước, hắn quyền lực gần với đại tư nông, nói đến tại thu thuế sở thực quyền viễn siêu đại tư nông. Mà lại Lương Thế Dương cùng tổng phủ bên kia là thân gia. Tổng phủ cũng chính là tổng phủ nha chi phủ, là Hoàng tử Khiêm trực tiếp cấp trên. Liên tưởng đại nhân đều muốn cho bọn hắn lương đại nhân mấy phần mặt mũi, một cái tiểu tiểu nhân Bắc Thành chi phủ tính cái giám á. Hoàng tử Khiêm trầm giọng hỏi, người tên là gì? Tại hạ Mã Thể, chính là thu thuế sở thái thương khiến lương đại nhân thủ hạ. Im ngay. Hoàng tử Khiêm gầm thét, bản quan lại cảnh cáo ngươi một lần, hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Cùng bản án không quan hệ sự tình không cần giảng. Mã Thể a một tiếng, đại nhân, ta là phụng lương đại nhân mệnh lệnh thu thuế, sao có thể nói lương đại nhân cùng chuyện này không quan hệ đâu. Nói, một chỉ Vệ Ưng, ta hiện tại muốn cáo trạng hắn, trắng trợn cướp đoạt thuế mục sổ sách, trốn thuế lậu thuế, kháng pháp bất tuân, tội ác tày trời, mời đại nhân nhanh chóng đem hắn cầm xuống, trừ trách 50, gian đe. Hoàng tử Khiêm mặt đều đen, vỗ một cái kinh đường mục, làm cản, ngươi đang sách giáo khoa làm quan sự tình. Mã Thể không phục túi đầu xuống, tiểu nhân không dám. Bản quan hỏi ngươi, cái này Vệ Dũng cáo trạng ngươi tìm kế, siêu cao thuế nặng, ngươi nhưng thừa nhận. Mã Thể trừng mắt Vệ Ưng, cười lạnh nói, hắn đánh rắm, căn bản không có sự tình. Chúng ta thu mỗi một bút thuế đều có lý có cứ. Vậy ngươi cho bản quan giải thích một chút, cái này qua đêm phí là cái gì? Bản quan chưa từng nghe nói qua. Mã Tề nói, tên như ý nghĩa, những người này ban đêm ở trong thành nghỉ chân, người cùng hàng hóa sở dĩ bình yên vô sự, tự nhiên là bởi vì tuần thành quân bảo hộ. Tuần thành quân bảo vệ bọn hắn trả một chút bạc không quá phận a. Hoàng tử Khiêm đột nhiên nở nụ cười, quả thực là lời lẽ sai trái, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Theo bản quan biết, tuần thành quân chức trách chính là bảo hộ dân chúng trong thành cùng tài vật không bị hao tổn mất, huống hồ người bán dạo lúc vào thành đã giao hơn người ngựa thuế. Các ngươi cái này cái gọi là qua đêm phí, chính là tại tìm kế bóc lột dân tài. Đường bên ngoài bách tính nhao nhao vỗ tay, cảm thấy Hoàng tử Khiêm nói đúng. Đường bên ngoài, trong đám người, Ninh Thần cũng ở trong đó. Mục An Bang hạ giọng nói, vương gia, vị này Bắc Thành chi phủ ngược lại là cái quan tốt. Ninh Thần mặt không biểu tình nói, đến tột cùng là thiết diện vô tư vị quan tốt, còn là làm cho đường bên ngoài bách tính nhìn, còn cần thương thảo. Bổn vương ngược lại thật sự là hy vọng hắn là một quan tốt, dạng này cũng không đến nỗi đối với Huyền Vũ Thành quá thất vọng, cũng không đến nỗi nhường bổn vương cảm thấy mình như cái thằng hề. Bổn vương vẫn cho là Huyền Vũ Thành trời yên biển lặng, không nghĩ tới những này chó đông tây dương phụng âm làm trái, lựa trên đằng dưới, cảnh thái bình giả tạo, cầm bổn vương làm chiêu hòa người hướng đâu. Đúng lúc này, Lộ Dũng trở về. Lộ Dũng chen đến Ninh Thần bên người, hạ giọng nói, vương gia, dò nghe. Đông Vọng Tiệm Lương Thực một nhà mười mấy miệng bị bắt, nói là hôm qua Đông Vọng Tiệm Lương Thực người ở cửa thành trốn thuế, không có giao người ngựa thuế, cái kia cầm đầu gọi. Lộ Dũng liếc mắt nhìn Ninh Thần sắc mặt, do dự một chút nói, cái kia cầm đầu gọi Trần Ninh, Đông Vọng Tiệm Lương Thực người tối hôm qua liền bị bắt, là bị thu thuế sở người bắt. Trong ngay mắt, Ninh Thần mặt trầm như nước, sắc mặt khó coi dò người. Trần Ninh là hắn hôm qua tiếp nhận cửa thành thủ vệ gặng hỏi thời điểm, thuận miệng biên tên giả. Không nghĩ tới hắn thật đúng là đoán đúng, bởi vì Đông Vọng hai chữ, liên lụy Đông Vọng Tiệm Lương Thực người. Chương 1929, tội thêm một bậc. Chương 1929, tội thêm một bậc. Tốt tốt tốt, tốt một cái thu thuế sở, Đông Vọng đầu hũ cửa hàng, Đông Vọng Tiệm Lương Thực, kém xa như vậy, vậy mà đều dám bắt người. Bọn hắn có quyền gì bắt người? Ai cho bọn hắn quyền chấp pháp? Linh Thần giận quá thành cười. Nhưng Mục An Bang cùng Lộ Dũng lại cảm thấy toàn thân căng lên, phía sau lưng lông tơ đứng đấy. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được Linh Thần ngập trời tức giận, chỉ sợ lần này Huyền Vũ thành quan trường muốn bị huyết tẩy một lần. Linh Thần mặt không biểu tình, gan từng chữ nói, "Lộ Dũng, ngươi đi đánh trống kêu oan, thay Đông Vọng Tiệm Lương Thực trưởng quỹ một nhà kêu oan." Bổn vương ngược lại muốn xem, cái này Huyền Vũ thành đến cùng có bao nhiêu sâu mọt. "Vâng." Lộ Dũng lĩnh mệnh mà đi. Mà trong hành lang, Mã Tề lớn tiếng nói, "Cái này ngươi nói với ta không được, chúng ta là phụ mệnh làm việc. Cái này qua đêm phí là đại tư nông thương lượng với lương đại nhân về sau lập, tưởng đại nhân cũng đã gật đầu đồng ý, có bản lĩnh ngươi tìm bọn hắn đi, liền sợ ngươi không dám." Đường bên ngoài bách tính lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn xem Hoàng tử Khiêm. Sự tình liên lụy đến mấy cái đại quan, Hoàng tử Khiêm thật là có can đảm lượng vấn trách sao? Hoàng tử Khiêm lại đột nhiên cười lạnh liên tục, đột nhiên cầm lên kinh đường một hung hăng đập xuống, trong hành lang bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng tử Khiêm nghiêm nghị nói, "Mã Tể, ngươi làm bản quan không dám sao? Ngươi tới, đi thu thuế sở, mời lương đại nhân ra tòa tra hỏi." "Vâng." Mã Tể sửng sốt, "Ngươi, ngươi thật to gan, một cái tiểu tiểu nhân Bắc Thành chi phủ, quan phẩm tại nhà ta lương đại nhân phía dưới, dám mời hắn ra tòa. Ngươi cũng đừng quên, lên tới quân phí, hạ đến các ngươi những người này bổng lộc, đều dựa vào chúng ta thu thuế sở. Ngươi dám vấn trách chúng ta lương đại nhân, ta nhìn ngươi cái này quan là không muốn làm." Bộ một tiếng. Hoàng tử Khiêm vỗ một cái kinh đường mục, làm càn, ngươi dám uy hiếp bản quan?
Đầu tiên, đây là vương gia Huyền Vũ thành, không phải nhà ngươi Lương đại nhân, hắn còn không có tư cách bại miễn bản quan. Tiếp theo, quân lương lương đồng, đồng lộc của chúng ta, dựa vào là toàn thành bách tính, không phải dựa vào các ngươi thu thuế sở. Mã tể, ngươi mắt không chuẩn mực, đường bên ngoài ồn ào, rít gào công đường, uy hiếp khổ chủ, nhiều lần chống đối bản quan. Ngươi tới, cho ta trượng trách 20, đương đường chấp hành.
Vâng.
Nha dịch lĩnh mệnh, chuẩn bị hành hình. Mã tể khẽ giật mình, nhìn thấy nha dịch chuyển đến hình băng ghế, lấy ra hình trượng, biến sắc, nhìn xem hoàng tử Khiêm giống to, họ Hoàng, ngươi dám?
Ngươi cũng đã biết ta là ai.
Muội muội ta là Lương đại nhân bệ phòng, Lương đại nhân là tỷ phu của ta, ngươi dám đánh ta, cam đoan để ngươi chịu không nổi. Hoàng tử Khiêm cũng là khẽ giật mình, nhưng chợt cũng là giận quá thành cười, đừng nói tỷ tỷ ngươi chỉ là cái tiểu thiếp, liền xem như chính thế lại như thế nào. Bản quan nhận được vương gia ân điện, trở thành cái này Bắc thành chi phủ, lĩnh chính là vương gia kém, ăn chính là vương gia cơm, chẳng lẽ còn không thể trừng phạt ngươi cái dựa thế khinh người cậu vận.
Mã tể, ngươi vừa rồi uy hiếp bản quan, tội thêm một bậc, trượng trách 20 đổi thành trượng trách 30, lập tức chấp hành.
Vâng. Bọn nha dịch lĩnh mệnh, hô nhau mà lên, đem mã tể đặt tại trên ghế dài, lốp bốp chính là dừng lại đánh vậy.
Họ Hoàng, ngươi dám đánh ta, tỷ phu của ta sẽ không tha ngươi, ngươi làm quan đến cùng, làm đến cùng.
Mã tể bắt đầu còn đang kêu gạo, đằng sau liền biến thành kêu thảm, lại đến đằng sau liền biến thành cầu xin tha thứ.
Hoàng đại nhân, ta sai, nhanh để bọn hắn dừng tay, ta sẽ bị đánh chết, đại nhân khai ân a.
Hoàng tử Khiêm trầm giọng nói, đánh, nặng nghề mà đánh, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu.
Bọn nha dịch mão đủ sức đánh.
Mã tể cùng một chô mấy cái sai dịch trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trong đó một cái nói, đại nhân khai ân, Lương đại nhân thế nhưng là cùng tổng phủ bên kia là thân gia, ngài không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, thủ hạ lưu tình a.
Hoàng tử Khiêm nhìn xem bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, các ngươi không lên tiếng, bản quan kém chút đem các ngươi quên.
Vừa rồi đường bên ngoài ồn ào cũng có các ngươi a.
Ngươi tới, thường bọn hắn một người mười hẻo, để bọn hắn biết như thế nào công đường thánh địa, không thể ồn ào.
Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a.
Mấy cái sai dịch dọa sợ, liên tục cầu xin tha thứ.
Nhưng hoàng tử Khiêm chỉ có một chữ, đánh.
Ngay sau đó, trên công đường tiếng kêu rên liên hồi,
mà công đường bên ngoài một mảnh tiếng khen.
Linh thần sắc mặt hòa hoãn không ít, nhìn thấy hoàng tử Khiêm thiết diện vô tư, với hắn mà nói thật sự là an ủi lớn lao.
Hoàng tử Khiêm nhường người thưởng mã tể bọn người dừng lại đánh vậy.
Chợt nhường người xoát người.
Quả nhiên theo mã tể trên thân tìm ra vệ ưng nói thỏi bạc thiếu một cái sừng, nói với vệ ưng giống nhau như lúc.
Lần này có thể nói là nhân chứng vật chứng đều đủ.
Nhưng mà hoàng tử Khiêm biết, bằng vào những này còn không động đậy Lương Thế Sương.
Chỉ cần đem trách nhiệm đẩy đến mã tể bọn người trên thân, Lương Thế Sương sẽ không đả thương cùng mảy may.
Bất quá hắn đánh mã tể bọn người, xem như triệt để đắc tội Lương Thế Sương, không biết mình cái này quan còn có thể hay không làm tiếp nữa.
Đông đông đông.
Đúng lúc này, trống kêu vang vang lên lần nữa.
Hoàng tử Khiêm biến sắc,
phân phó nha dịch đi xem một chút.
Nha dịch ra ngoài, không bao lâu mang một mình vào đây.
Thảo dân đường.
Đường ưng, tham kiến đại nhân.
Bên cạnh vệ ưng mím chặt khóe miệng.
Hoàng tử Khiêm đánh giá Lộ Dũng, chỉ thấy đối phương một mặt chất phác, hỏi: "Ngươi có gì oan khuất, muốn cáo trạng người nào?"
Lộ Dũng lớn tiếng nói: "Thảo dân muốn cáo trạng thu thuế sở, bọn hắn lấy quyền nhu tư, không hỏi nguyên do lung tung bắt người."
Đường bên ngoài bách tính một mảnh xôn xao, lại một cái cáo trạng thu thuế sở.
Hoàng tử Khiêm trong lòng cũng là giật mình, ngươi nói bọn hắn lung tung bắt người, bọn hắn bắt người nào?
Lộ Dũng gật đầu, ngay tại đêm qua, bọn hắn lấy tránh né thu thuế danh nghĩa, bắt Đông Vọng tiệm lương thực cả nhà 13 miệng.
Nhưng sự thật chứng minh, người bọn họ muốn tìm tên là Trần Linh, mở cửa hàng gọi Đông Vọng đậu hũ cửa hàng.
Bọn hắn tìm không thấy cái này Đông Vọng đậu hũ cửa hàng, liền cầm Đông Vọng tiệm lương thực dưới người ngủ.
Trưởng quỹ một nhà 13 miệng hiện tại sống chết không rõ, cầu xin đại nhân mau cứu bọn hắn.
Hoàng tử Khiêm sắc mặt âm trầm, ngưng trọng.
Ngươi cùng Đông Vọng tiệm lương thực là quan hệ như thế nào?
Bẩm đại nhân, Thảo dân cùng Đông Vọng tiệm lương thực trưởng quỹ là chí hữu, Thảo dân nguyện lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Đông Vọng tiệm lương thực theo trưởng quỹ được đến phía dưới hòa kế, không có một cái gọi trở mình.
Bọn hắn đây là thay bay vạ gió a.
Ngươi tận mắt thấy Đông Vọng tiệm lương thực người là bị thu thuế sở người bắt đi.
Vâng.
Hoàng tử Khiêm sắc mặt âm trầm, ánh mắt rơi xuống mã tể trên thân, giống như là chất vấn, lại giống là tự nói, thu thuế sở đến cùng muốn làm gì?
Không có quyền chấp pháp, tự mình bắt người, cái này Huyền Vũ thành luật pháp chính là vương gia định ra, bọn hắn làm sao dám?
Chẳng lẽ bởi vì những cái nghe đồn kia, để bọn hắn trở nên không cố kỵ gì, tùy ý làm bậy?
Bởi vì Bắc Mông tiến công, Ninh Hưng cùng Ninh Mậu phản loạn, hiện tại trong thành thị truyền, nói là Ninh Thần chết tại Chiêu Hòa.
Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng.
Còn không có chứng thực sự tình, đã truyền đi giống như thật, không ít người đều tin tưởng.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên tiếng chiêng trận trận.
Chỉ thấy sai dịch xếp hai hàng, gõ cái chiêng mở đường.
Có người hô to, Thái Thương khiến Lương đại nhân giá lâm.
Chương 1930, Lương Thế Sương chương 1930, Lương Thế Sương từng cái tiểu tiểu nhân Thái Thương lệnh, phô trương so ngươi còn lớn hơn, chán sống à.
Ta đi đem hắn tắt thành đầu heo.
Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hùng hùng hổ hổ.
Linh Thần bắt hắn lại cổ áo, đem hắn túm trở về, trung thực đợi.
Lương Thế Sương người tiến lên tách ra bách tính.
Tiệu quan rơi xuống đất.
Một cái giữ lại râu dê nam tử gầy yếu tiến lên, đẩy ra màn tiệu, vị một người đi ra.
Người này dáng người mập lùn, da trắng trắng non chỉ toàn, nhưng con mắt xem ra rất quái dị, tròng trắng mắt chiếm cứ quá nhiều, tiêu chuẩn tam nhãn trắng, lúc nhìn người mang theo vài phần ngoan lệ.
Hắn chính là Thái Thương lệnh, Lương Thế Sương.
Ép tiệu.
Tiệu đầu đè xuống, Lương Thế Sương cất bước vượt qua,
hướng trên công đường đi đến. Linh Thần lôi kéo Phùng Kỳ Chính xoay người qua, sợ bị nhận ra. Hắn đối với Lương Thế Sương ấn tượng không sâu, nhưng Lương Thế Sương khẳng định nhận biết hắn. Nhưng mà, động tác của hắn hoàn toàn là dư thừa, Lương Thế Sương nhìn không chớp mắt đi qua, căn bản không có nhìn bên cạnh bách tính liếc mắt. Đi tới trên công đường, Lương Thế Sương quét mắt chịu đánh vậy, rên thống khổ mã tề bọn người, chân mày hơi nhíu lại. "Thị phu, thị phu." Lương Thế Sương sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng. Mã Tề lúc này mới nhớ tới, Lương Thế Sương nói qua, ở trước mặt người ngoài muốn gọi hắn đại nhân. Mã Tề trước kia chính là cái trộm đạo hạng người, cũng không có niệm qua cái gì sách, tỉ tỉ của hắn bị Lương Thế Sương nhìn chúng về sau, hắn lắc mình biến hóa cũng ăn được cơm nhà nước. "Đại nhân, đại nhân." "Ngài xem như đến, ngài lại không đến, chúng ta mấy cái đều muốn bị đánh chết, đại nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta a." "Mã Tề, ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh." Hoàng tử Khiêm lạnh lùng đánh gãy hắn, "Ngươi quên bản quan lời nói, hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, cùng bản án không quan hệ, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, ngươi là lại nghĩ bị ăn vậy rồi." Mã Tề dọa đến run một cái. Lương Thế Sương nhìn về phía Hoàng tử Khiêm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Hoàng đại nhân thật là lớn quan uy a." Hoàng tử Khiêm hướng nghiêng phía trên ổn quyền, "Đây là vương gia giao cho bản quan quyền lực." Lương Thế Sương sầm mặt lại, cũng không dám lại tiếp tục cái đề tài này, hắn lại cũng không dám không nhìn Linh Thần, cho dù người này đã chết rồi. Hoàng tử Khiêm còn chưa lên tiếng, đã thấy Lương Thế Sương bên người giữ lại dâu dê nam tử rất là vui vẻ chạy tới chuyển một cái ghế tới, "Đại nhân, ngài ngồi." Chậm rãi. Lương Thế Sương lạnh lùng nhìn xem Hoàng tử Khiêm, "Thế nào, bản quan liên đối tư cách đều không có?" Hoàng tử Khiêm nói, "Lương đại nhân thân là thái thương lệnh, sẽ không biết rõ Huyền Vũ thành luật lệ a. Cái này trên công đường, nhất định phải quỳ, Lương đại nhân là được mời tới ra tòa tra hỏi, không phải tới làm khách, nhưng ngươi có chức quan mang theo, đứng trả lời vấn đề là được." Lương Thế Sương sắc mặt khó coi cùng chết rồi cha mẹ, hắn không nghĩ tới Hoàng tử Khiêm vậy mà như thế không nể mặt hắn. Bên cạnh giữ lại dâu dê nam tử mở miệng, "Hoàng đại nhân, bất kể nói thế nào Lương đại nhân quan phẩm ở trên ngươi, bây giờ sự thật không rõ, coi hắn làm phạm nhân đối đãi cái này không thích hợp a." Lương đại nhân được mời tới ra tòa tra hỏi, dù không phải phạm nhân, nhưng cũng là nghi phạm. Ngươi gặp qua cái nào nghi phạm là đang ngồi trả lời vấn đề? Cái kia giữ lại dâu dê nam tử bị đối á khẩu không trả lời được. Hoàng tử Khiêm đột nhiên phẫn nộ quát, "Còn có, ngươi là người phương nào? Tại cái này trên công đường tùy ý làm bậy, trên ngày dưới tránh." Dâu dê ngóc đầu lên nói, "Tại hạ là Lương đại nhân quản gia, Tống Mở Hoa." Lương Thế Sương ẩn ẩn cảm thấy không đúng, một cước đạp lăn Tống Mở Hoa chuyển tới băng ghế, cả giận nói, "Đem ghế rút, ngươi cũng ra ngoài." Tống Mở Hoa cúi người, "Vâng." "Đừng núp đích." Hoàng tử Khiêm cau mày nói, "Lương đại nhân, cái ghế này trêu cho ngươi, ngươi đạp nó làm cái gì? Đây là bản quan công đường, không phải Lương đại nhân hậu hoa viên a." Dứt lời, không để ý Lương Thế Sương sắc mặt khó coi, giận dữ mắng mỏ hắn quản gia, "Ngươi một cái tiểu tiểu nhân quản gia, không quan không có trước, bản quan chưa chuyển cho ngươi thang đường, ngươi chính là tự tiện xông vào công đường, không nhìn luật pháp. Theo luật làm trượng trách 20." Quản gia sắc mặt đại biến. Lương Thế Sương cũng nhịn không được nữa, ba bước hóa thành hai bước đi tới Hoàng tử Khiêm trước mặt, "Đừng tưởng rằng bản quan không biết ngươi tại công báo tư thủ, ngươi cho rằng bản quan sẽ sợ ngươi điểm này tiểu thủ đoạn." Hoàng tử Khiêm lại hai tay mở ra, "Cái gì công báo tư thủ, Lương đại nhân cũng đừng nói xấu bản quan." Lương Thế Sương hạ thấp giọng hỏi, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Hoàng tử Khiêm gần từng chữ nói, "Bản quan thân là Bắc Thành chi phủ, tự nhiên là vì cha ra bản án, còn khổ chủ công đạo, duy trì Huyền Vũ thành luật pháp, giúp vương gia bảo vệ tốt Huyền Vũ thành, chờ hắn trở về." "Lương đại nhân, ngươi hiện tại là nghi phạm, còn mời lui ra phía sau, chớ cùng bản quan cách gần như thế, miễn cho bị người khác hiểu lầm, ô bản quan thanh danh." Lương Thế Sương tức giận đến mặt đều đen, một mặt âm hiểm cười, một bên lui lại vừa nói, "Hoàng đại nhân muốn cha, vậy bản quan nhất định sẽ thật tốt phối hợp, tới đi, thẩm đi." Hoàng tử Khiêm vỗ một cái kinh đường mục. Công đường trong ngoài lập tức hoàn toàn yên tĩnh. "Hai người các ngươi đồng thời cáo trạng thu thuế sở, Lương đại nhân ở đây, các ngươi có cái gì oan khuất nói ra, có thể cùng Lương đại nhân đối chất nhau, bản quan đại diện cho các ngươi." Vệ Ưng mở miệng trước, Lộ Dũng về sau mở miệng. Đường bên ngoài, Phùng Kỳ Chính hiếu kỳ hỏi Ninh Hận, "Hai người này vừa rồi đầu chống đỡ đầu nói thì thầm, sẽ không phải là thương lượng làm sao quan lại bao che cho nhau à?" Ninh Hận lắc đầu, "Không giống, hai người thần sắc không đúng, cũng là có thủ riêng. Nhưng mà không quan hệ." Nhìn kỹ hắn nói. Trên công đường, Vệ Ưng cùng Lộ Dũng đã nói xong. Hoàng tử Khiêm hỏi, "Lương đại nhân, bọn hắn chỗ cáo, ngươi nhưng thừa nhận?" Lương Thế Sương cười lạnh, "Thừa nhận cái gì? Thu qua đêm phí, chính là Mã Tề bọn hắn người gây nên, bản quan hoàn toàn không biết. Đương nhiên, thiếu giám sát chi tội bản quan nhận. Đến nỗi người này nói cái gì bản quan vô duyên vô cớ bắt người, tư thiết lao ngục cái gì, quả thực hoang đường. Cáo trạng bản quan, an không răng trắng, không có một chút chứng cứ, cái này hoàn toàn là vu cáo. Hoàng đại nhân quả nhiên là hồ đồ, liền như thế dễ hiểu vu cáo cũng nhìn không ra. Bản quan hiện tại muốn phản cáo hắn, nói xấu bản quan. Còn có, dân kiện quan, trước trượng trách 20, còn mời hoàng đại nhân theo luật nghiêm trị cái này vu cáo bản quan điều dân." Hoàng tử Khiêm cười lạnh nói, "Lương đại nhân, dân kiện quan chức trượng trách 20, kia là đại huyền luật. Huyền Vũ thành, vương gia sớm đã minh xác quy định, hủy bỏ này hạng quy định. Lương đại nhân đây là không có đem vương gia sở định luật pháp để ở trong lòng, còn là không có đem vương gia để ở trong lòng." Lương Thế Sương biểu lộ cứng đờ, cái này một cái chụp mũ trừ tới, kém chút đem hắn ép tới thở không nổi. Hắn sợ không phải chẳng sống, dám không coi Ninh Thần là chuyện. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Hoàng đại nhân làm gì hùng hổ do người, bản quan vừa rồi cũng là nhất thời quên mà thôi, vương gia sở định luật pháp, bản quan nhớ kỹ thuộc đầu." "Hoàng đại nhân, thẩm án tử liền thẩm án tử, đừng cho bản quan trừ chủ mũ, bằng thêm có lẽ có tội danh." Hoàng tử Khiêm a một tiếng, cũng không có níu lấy không thả, chút chuyện nhỏ này, cũng chỉ có thể buồn nôn một phen Lương Thế Dương. Hắn nhìn về phía Lộ Dũng hỏi, "Đường Ưng, ngươi cáo trạng thu thuế sở, bản quan không thể nghe tin ngươi lời nói của một bên a, nhưng có nhân chứng hoặc là vật chứng?" Chương 1931, ta không phải quân tử, nhưng ngươi không phải người. Chương 1931, ta không phải quân tử, nhưng ngươi không phải người. Lộ Dũng khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Lương Thế Dương phát ra cười lạnh một tiếng, hắn thấy, Lộ Dũng cái phản ứng này chính là không có nhân chứng vật chứng. Ngươi cái này điêu dân, không có chứng cứ, đó chính là vu cáo bản quan. Hoàng đại nhân, ngươi còn đang chờ cái gì? Vu cáo quan viên, đây chính là đại tội. Hoàng tử Khiêm nhíu mày, trầm giọng nói, có phải là vu cáo, bản quan tự có quyết đoán. Lương Thế Dương hừ lạnh, cái kia hoàng đại nhân ngược lại là đoạn a. Hoàng tử Khiêm cười lạnh, luận cái khác ta khả năng không bằng Lương đại nhân, nhưng phán đoán suy luận án, cũng không nhọc đến Lương đại nhân sách giáo khoa quan. Lương Thế Dương mặt lạnh lấy không nói gì. Đại nhân, ta có thể chứng minh. Đúng lúc này, đường bên ngoài vang lên một thanh âm. Hoàng tử Khiêm ánh mắt sáng lên, đội vàng nói, đường bên ngoài người nào, dẫn tới. Nha dịch ra ngoài, rất mau dẫn tiến đến một cái trên mặt có khủng bố vết sẹo người. Người này chính là Mục Căn Bang. Dung mạo của hắn hủy, không ai nhận ra hắn, chỉ là đều hít sâu một hơi, bởi vì trên mặt hắn sẹo rõ ràng là nóng, nhìn xem liền đau. Mục Căn Bang sau khi đi vào, quỳ xuống, thảo dân mục ản, có thể chứng minh, Đông Vọng tiệm lương thực một nhà 13 miệng, đều bị thuế vụ sở người bắt đi. Lương Thế Dương biến sắc, chợt rêu cần nói, ngươi là thân phận gì, ăn không răng trắng, ngươi nói nhìn thấy liền thấy rồi. Tại hạ chỉ là một giới giang hồ nhân sĩ, tối hôm qua uống rượu quá nhiều đi ngang qua Đông Vọng tiệm lương thực lúc, tận mắt thấy bọn hắn bị bắt đi, bắt bọn họ người chính miệng thừa nhận chính mình là thu thuế sở người. Hừ, một cái giang hồ lùn cọ lời nói, ngươi hỏi một chút nơi này có ai sẽ tin. Mục Căn Bang nói, sự thật thắng hùng biện, Đông Vọng tiệm lương thực một nhà 13 miệng, liền bị giam giữ tại thu thuế sở, đại nhân chỉ cần phái người đi thăm dò nhìn một chút liền biết thảo dân nói có phải hay không là thật. Lương Thế Dương biến sắc. Hoàng tử Khiêm lại là khẽ gật đầu, Hoắc Ban Đầu. Một cái mặt gầy hán tử đứng ra, "Tại, ngươi dẫn người đi một chuyến thu thuế sở, cẩn thận tra tìm, nhìn xem Đông Vọng tiệm lương thực trưởng quỹ một nhà phải chăng ở đâu." "Tuân mệnh." "Chờ một chút." Lương Thế Dương hướng bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó gọi lại sắp xuất phát Hoắc Ban Đầu, quay đầu đối với hoàng tử Khiêm nói, "Hoàng đại nhân, chỉ bằng một cái điều dân, một cái giang hồ lùn cỏ lời nói, ngươi liền muốn điều tra thu thuế sở?" Thu thuế sở cũng không phải chỗ bình thường, không có tổng phủ lệnh kiểm soát, chỉ sợ ngươi là không có quyền điều tra. Hoắc Ban Đầu nhìn về phía hoàng tử Khiêm. Ai ngờ, hoàng tử Khiêm một điểm không nóng nảy, cười lạnh nói, "Lương đại nhân, xem ra ngươi thật sự là không có vương gia để bằng mắt." Vương gia từng không chỉ một lần nói qua, sự cấp toàn quyền, tình huống khẩn cấp xuống, nhưng trước điều tra bắt người, lại bổ lệnh kiểm soát. Lương Thế Dương mặt đều đen, tên vương bắt đạn này lại cầm vương gia ép hắn. "Hoàng đại nhân, nếu ngươi không lục ra được người nên như thế nào?" Lương Thế Dương nói chuyện thời điểm, lần nữa nhìn về phía đường bên ngoài. Lương Thế Dương một cái thủ hạ, lặng lẽ rời khỏi đám người. Linh Thần hừ lạnh một tiếng. Phùng Kỳ Chính nói, "Ta đi." Linh Thần gật đầu, chớ lộ diện. Phùng Kỳ Chính lên tiếng, quay đầu chạy. Lương Thế Dương thủ hạ một đường đi đường tắt, xuyên đường cái, càng nhỏ ngõ hẻm, hướng thu thuế sở chạy tới. Kết quả, khi hắn chạy vào một đầu ngõ nhỏ thời điểm, đột nhiên ngừng lại bước chân. Bởi vì phía trước có người đưa lưng về phía hắn, cầm trong tay một khối gạch xanh hỏi, "Xin hỏi khối này gạch đen là màu gì?" Lương Thế Dương thủ hạ đã cảnh giác lại một bước, thử thăm dò trả lời, "Màu xanh." Trả lời sai lầm, đều nói cho ngươi là gạch đen. Đây rõ ràng là gạch xanh. Tiếng nói của hắn chưa rơi, đã thấy đưa lưng về phía hắn người trở tay hất lên, khối kia gạch xanh mang tiếng xé gió bay tới, chính giữa đầu của hắn. Bình một tiếng, Lương Thế Dương thủ hạ liền kêu thảm đều không thể phát ra, đầu rơi máu chảy, hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Ngất đi trước cuối cùng suy nghĩ là, trước mắt tôi qua a đạo thân ảnh kia xoay người, chính là Phùng Kỳ Chính, bạch 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 chạy tới kiểm tra một chút, cười hắc hắc nói, "Đều nói với ngươi là gạch đen còn không cẩn thận, liền hỏi ngươi đen không đen." Một bên khác, trên công đường, Lương Thế Dương còn đang chỉ hoãn thời gian. Nhưng hoàng tử Khiêm giống như nhìn thấu hắn manh khóe, nghiêm nghị nói, "Hoắc Ban Đầu, lập tức dẫn người đi điều tra thu thuế sở, trên đường không được trì hoãn, nếu có người cản trở, trực tiếp cầm xuống." "Vâng, mấy người các ngươi, theo ta đi." Hoắc Ban Đầu mang mấy cái nha dịch, chạy chậm đến rời đi. Lương Thế Dương cười lạnh, "Hoàng đại nhân, ngươi nếu là tìm không thấy người, đó chính là trần trụi nói xấu. Bản quan nhất định phải bẩm báo tổng phủ, muốn một cái công đạo." Hoàng tử Khiêm hừ một tiếng, "Đây là bình thường quy trình, tình tiết vụ án kiểm chứng là bản quan chức trách. Ngươi đừng nói bẩm báo tổng phủ, bẩm báo tưởng đại nhân nơi đó ta cũng không sợ, liền sợ ngươi không dám." Lương Thế Dương xanh mặt, ánh mắt hàn mang lấp lóe, nhìn chằm chằm hoàng tử Khiêm không nói lời nào. Hoàng tử Khiêm không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đến một canh giờ sau, Hoắc Ban Đầu trở về. Hắn là một người trở về, kém phục lộn xộn, trên mặt mang vết máu, rất là chật vật. Hoàng tử Khiêm kinh hãi, "Hoắc Ban Đầu, ngươi đây là?" "Đại nhân, chúng ta đi thu thuế sở điều tra, bọn hắn kháng pháp bất tuân, không những cản trở chúng ta điều tra, còn vây đánh chúng ta. Chúng ta người ít không đánh lại đồng, may mắn một cái giang hồ hiệp sĩ xuất thủ tương trợ, thuộc hạ lúc này mới may mắn trở tới, nhưng là các huynh đệ khác đều bị giam tại thu thuế sở." Hoàng tử Khiêm giận tím mặt, "Lương đại nhân, các ngươi thu thuế sở đây là muốn tạo phản sao?" Lương Thế Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Hoàng đại nhân, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Bản quan tại ngươi nơi này, cụ thể xảy ra chuyện gì bản quan cũng không phải rất rõ ràng, ngươi cái này liền đội vã chụp mũ lung tung, có phải là quá nóng nội rồi?" Đột nhiên, Lương Thế Dương giống như là nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái, vừa cười vừa nói, hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm. Bản quan hôm qua tiếp vào bị báo, nói là có một đám tạp nhân, giả trang Bắc thành phủ nhà sai dịch khắp nơi đi lừa gạt, đã có không ít người mắc lừa. Thu thuế sở người khẳng định là đem hoàng đại nhân người xem như đi lừa gạt tạp nhân, mấu chốt là các ngươi không có lệnh kiểm soát, bọn hắn cũng không cách nào phân biệt ta. Hoàng tử Khiêm tức giận đến mặt đều đen, hồng hộc thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, Lương đại nhân thật sự là giỏi tài ăn nói, nhưng ta cho ngươi biết, ta người nếu là xảy ra chuyện, bản quan liều mạng cái này quan không làm, cũng phải vì bọn hắn lấy lại công đạo. Ngươi thật sự coi chính mình tại cái này Huyền Vũ thành có thể một tay che trời. Ngươi chờ, ta cái này liền thượng tấu Tưởng đại nhân. Ta ngược lại muốn xem, có phải là Tưởng đại nhân cũng quản không được ngươi. Lương Thế Xương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chậm rãi đi tới trước bàn, ngữ khí băng lãnh nói, "Hoàng đại nhân, làm gì hùng hổ dọa người đâu? Ngươi công báo tư thủ, cũng không phải cái gì quân tử, chúng ta đều là giống nhau người, làm gì liều cho cá chết lưới rách? Không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, ngày sau cùng một chỗ thăng quan phát tài, như thế nào?" Hoàng tử Khiêm một mặt không lĩnh tỉnh, khinh bị nói, "Đừng, ta cũng không phối cùng Lương đại nhân đánh đồng, người làm sao cùng xúc sinh so? Ta đích xác không phải quân tử, nhưng ngươi căn bản cũng không tính người." Chương 1932, ai mặt mũi cũng không cho. Chương 1932, ai mặt mũi cũng không cho. Lương Thế Xương sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Họ Hoàng, ngươi nhất định phải cùng ta cá chết lưới rách sao? Chỉ sợ cuối cùng là ngươi con cá này chết rồi, ta tấm lưới này thật tốt." Hoàng tử Khiêm không hề nhượng bộ chút nào, "Vậy ngươi liền thử một chút, ta Hoàng tử Khiêm thân chính không sợ bóng nghiêng, sợ ngươi sao? Ta liền không tin cái mông của ngươi là sạch sẽ. Muốn không ngươi nghe." Lương Thế Xương, "Họ Lương, ta cho ngươi biết, ta người nếu là tại ngươi thu thuế sở xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi." Dứt lời, chỉ Mã Tề bọn người, hô lớn, "Hoắc Ban Đầu, những người này toàn bộ giam giữ, chờ xử lý." "Vâng." Chợt, Hoàng tử Khiêm lại nhìn về phía Vệ Ưng cùng Lộ Dũng, "Hai người các ngươi về trước đi, ngày mai buổi sáng giờ tị tới đây, bản quan sẽ mở đường tái thẩm, nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Vệ Ưng cùng Lộ Dũng gật đầu, "Đa tạ đại nhân." Hoàng tử Khiêm nhìn xem Lương Thế Xương, "Bản quan hiện tại liền dẫn người đi thu thuế sở, ta ngược lại muốn xem, ngươi thu thuế sở có phải là cũng muốn đem bản quan xem như tặc nhân bắt lại ẩu đả." Nhưng vào lúc này, một cái sai dịch chạy vào, tại Hoàng tử Khiêm bên tai nói nhỏ vài câu. Hoàng tử Khiêm nhìn về phía công đường bên ngoài, chỉ thấy một người mặc trường sam màu xám, để râu dài nam tử trung niên đi đến. Lương Thế Xương bước nhanh về phía trước, cười chào hỏi, thần sắc rất là khách khí, "Văn sư gia." Người này là tổng phụ chi phủ Ngũ Hành Thịnh sư gia. Văn sư gia cho Lương Thế Xương một cái yên tâm ánh mắt, sau đó nhìn về phía Hoàng tử Khiêm, từ trong ngực lấy ra văn thư, "Hoàng đại nhân, từ giờ trở đi, án này từ tổng phụ tiếp nhận, đây là Ngũ đại nhân tự viết, mời ngươi xem qua." Hoàng tử Khiêm nhíu mày, trầm giọng nói, "Án này cũng không phải là đại án trọng án, ta Bắc thành phủ nha có thể thẩm tra xử lý, cũng không nhọc đến tiền Ngũ đại nhân." "Làm càn." Văn sư ra sầm mặt lại, nổi giận nói, "Hoàng đại nhân, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Người tới, đem người liên quan chợt đều mang về cho ta." "Vâng." Đường bên ngoài xông tới một đám sai dịch, liền muốn bắt người. "Dừng tay." Hoàng tử Khiêm gầm thét, "Nơi này là ta Bắc thành phủ nha, ai dám xung loạn? Án này bản quan còn chưa nói giao, ta xem ai dám ở chỗ này lỗ mãng." Văn sư ra sắc mặt âm trầm, "Hoàng đại nhân, ngươi thật là lớn quan uy, liền Ngũ đại nhân mệnh lệnh cũng không nghe sao? Dựa theo Huyền Vũ thành quan viên luật lệ, bốn lòng dạ nha xử lý không được bản án, mới có thể chuyển giao cho tổng phủ nha. Vụ án này bản quan có thể làm, vì sao muốn giao? Hôm nay, ai nếu dám động, bản quan liền đi gặp mặt Tưởng đại nhân, mời Tưởng đại nhân chủ trì công đạo." Văn sư ra sắc mặt một mảnh xanh xám, Hoàng đại nhân không khỏi cũng đánh giá quá cao chính mình, Tưởng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, há có thời gian xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Nói, tiến lên hai bước, hạ giọng, "Hoàng đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Vũ đại nhân nói, "Đều là trên tràng diện người, chớ bị mấy cái điêu dân sự tình nguyên náo quá khó nhìn, cho hắn cái mặt mũi, năm nay quan viên kiểm tra, Hoàng đại nhân nhưng mình rất đẳng. Chúng ta đều biết Hoàng đại nhân không có sai lầm lớn, chính là tính tình cứng rắn chút, không hiểu biến báo, nếu là năm nay lại bình nhất đẳng, đều không cần Ngũ đại nhân nói cái gì, dựa theo Huyền Vũ thành kiểm tra quy củ, cái này Bắc thành chi phủ vị trí liền nên thay người." Hoàng tử Khiêm trầm giọng nói, "Ngươi đang uy hiếp bản quan." Văn sư ra ngoài cười nhưng trong không cười nói uy hiếp liền nói quá lời, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. "Chúng ta biết Hoàng đại nhân ngồi vào bây giờ vị trí, trả giá bao nhiêu vất vả, Ngũ đại nhân nói để ngươi số làm quan, nhưng là để ngươi xuống dưới, kia là dễ như trở bàn tay. Ngài cùng Lương đại nhân điểm kia chuyện cũ năm xưa, không cần thiết níu lấy không thả. Hoàng đại nhân năm nay mới 42 tuổi, tiền đồ vô lượng, cũng đừng lấy chính mình con đường làm quan hành động theo cảm tính." Hoàng tử Khiêm trầm mặt, hắn đi đến hôm nay không dễ dàng. Văn sư ra nhìn xem nét mặt của hắn, cười đắc ý, quả nhiên, không có người sẽ không quan tâm tiền đồ của mình. Xem ra Hoàng đại nhân là nghĩ rõ ràng, đã như thế, người kia ta liền mang đi. Chợt, vung tay lên, nói, "Đem người liên quan trở, đều mang về cho ta." Lương Thế Xương mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Hoàng tử Khiêm. Đường bên ngoài bách tính cũng đều nhìn xem hắn. Hoàng tử Khiêm trong lòng tràn ngập dãy rủa, một bên là tiền đồ, một bên là hắn một mực kiên thủ đồ vật, lòng hắn loạn như nhà, không biết nên lựa chọn ra sao. Đột nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm đường bên ngoài đám người. Khoảng cách quá xa, hắn thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng thân hình nhường tinh thần hắn chấn động. Trong thoáng chốc, trở lại 6, 7 năm trước cái kia mùa hè, lúc ấy Huyền Vũ thành mới vừa vặn xây thành, bách phế đại hưng, hắn tại văn võ học đường cho học sinh lên lớp, Tưởng đại nhân bồi tiếp người kia đi tới học đường, hắn vỗ bờ vai của mình, vừa cười vừa nói, "Nhà giáo như nước, nhân vật ý mắng, đạo lý tranh nghiên, tứ hải nhận gió." Sau đó, hắn còn nói thêm, nếu là mọi người ngày khác làm quan, nhất định phải ghi nhớ, làm quan đức làm đầu, đức làm quan chi hồn. Vì dân tâm bị kính, tâm làm quan đứng đầu. Ngày ấy, cái kia cường đại đến không người nhìn theo bóng lưng nhân vật truyền kỳ, cùng bọn hắn nói rất nhiều, hắn tất cả đều ghi nhớ, mỗi chữ mỗi câu đều coi là chất bảo, tựa như là cái cuồng nhiệt tín đồ, cố gắng làm được chi hành hợp nhất. Về sau hắn tham chính, tuy nói có đôi khi làm việc cũng có chút tư tâm, nhưng lớn phương hướng cho tới bây giờ không có nghiêng. Hôm nay, nếu là thật sự thỏa hiệp, tương đương với chính mình phủ định nửa đời trước của mình, tự tay đánh nát tín ngưỡng của mình. Hoàng tử Khiêm nhanh chân đi tới bàn xử án về sau, đập vang kinh đường mục, nghiêm nghị nói, dừng tay, ta xem ai dám. Bản quan lặp lại lần nữa, án này bản quan như đoạn, không cần nộp lên tổng phủ. Hoắc Ban Đầu, từ giờ trở đi, ai dám vọng động, hết thể hỗn loạn loạn công đường xử trí, trước trượng trách 20. Lương Thế Xương biến sắc, nhìn về phía Văn Sư Gia. Văn Sư Gia sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng tử Khiêm, tốt tốt tốt. Hoàng đại nhân thật sự là thật là uy phong, ta một cái tiểu tiểu nhân sư gia, hoàng đại nhân có thể không để mặt mũi, vậy ta chỉ có thể mời Ngũ đại nhân tự mình đến. Nghe xong muốn mời tổng chi phủ ra mặt, Lương Thế Xương treo lên tâm không khỏi bỏ vào trong bụng, hắn liền không tin Ngũ đại nhân tự mình đến, hắn Hoàng tử Khiêm dám không để mặt mũi. Hoàng tử Khiêm lại là cười lạnh nói, không cần, đừng nói Ngũ đại nhân, liền xem như tưởng đại nhân đến, bản quan làm như thế nào thẩm liền làm sao thẩm. Văn Sư Gia tức giận đến toàn thân run rẩy, hoàng đại nhân, ta nhìn ngươi thật sự là vô pháp vô thiên. Sai, bản quan hành động đều có pháp nhưng theo, không có bất luận cái gì làm trái quy tắc chỗ. Văn Sư Gia nhìn xem khó chơi Hoàng tử Khiêm, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng tử Khiêm không thèm để ý chút nào, Hoắc Ban Đầu, mang lên người, cùng bản quan đi thu thuế sở. Vâng. Lương đại nhân, án này còn không có kết thúc, ngày mai buổi sáng giờ tị, ra tòa tra hỏi, nếu như không đến, theo đạo phạm xử lý. Hoàng tử Khiêm nói xong, căn bản không cho Lương Thế Xương cơ hội phản bác, trực tiếp dẫn người rời đi. Tức giận đến Lương Thế Xương đứng tại chỗ thẳng run. Nhưng rất nhanh, Lương Thế Xương nhìn chằm chằm Vệ Ưng cùng Lộ Dũng, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, nói: "Hai vị, bản quan tại Ngự Phúc lâu thiết yến, hai vị nhưng nguyện nghề mặt một lần." "Không nguyện ý." Hai người chăm miệng một lời nói, sau đó xoay người rời đi. Vệ Ưng cùng Lộ Dũng sao lại đoán không được gia hỏa này nghĩ làm gì? Đơn giản chính là uy bức lợi dụng để bọn hắn phản bội. Lương Thế Xương mặt đen đến cùng ngáy nổi, không nghĩ tới hai cái này điều dân dám không nể mặt hắn. Hắn ngay tại trong lòng suy nghĩ làm sao làm chết hai cái này điều dân thời điểm, đã thấy Vệ Ưng cùng Lộ Dũng quay người trở về, chăm miệng một lời nói, "Lương đại nhân không phải muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Đi thôi." Lương Thế Xương. Chương 1933, Vương gia làm hại ta. Chương 1933, Vương gia làm hại ta. Vệ Ưng cùng Lộ Dũng lúc đầu không có ý định ăn bữa cơm này, nhưng tiếp vào Ninh Thần ánh mắt ra hiệu lại trở về. Thấy Lương Thế Xương mặt mũi tràn đầy mộng bức, Vệ Ưng chủ động giải thích nói, càng nghĩ, Thảo Dân vẫn cảm thấy không thể cô phụ Lương đại nhân thịnh tình. Dù sao nghèo không cùng giàu đấu, giàu không đấu với quan, chúng chi chúng ta chỉ là tiểu lão bách tính, chỉ muốn an ổn sinh hoạt. Thì ra là thế, Lương Thế Xương trên mặt lộ ra coi như các ngươi thức thời đủ cười. Chợt, nụ cười trên mặt hắn trở nên âm hiểm. Hai người này như thế thức thời, không lợi dụng không khỏi đáng tiếc. Chỉ cần đem hai người này xúi dụng, đến lúc đó bị cắn ngược lại một cái, nhường hai người này nói là thụ Hoàng tử Khiêm sai sự, cố ý nói xấu hắn, tiếp lấy chỉ cần một phen thao tác, nhất định có thể nổ Hoàng tử Khiêm khối này đá vừa xấu vừa cứng. Vừa nghĩ đến đây, Lương Thế Xương nụ cười trên mặt càng thêm âm hiểm. Hai vị, vậy tối nay giờ dậu, bản quan tại Ngự Phúc lâu chờ các ngươi. Vệ Ưng cùng Lộ Dũng nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu nói, chúng ta nhất định đến. Lương Thế Xương vừa lòng thỏa ý rời đi. Vệ Ưng cùng Lộ Dũng theo công đường đi ra, quét một vòng, thấy Ninh Thần đứng ở đằng xa trong bóng tối, vội vàng đi qua. Nếu như bổn vương đoán không sai, như vậy cái này Lương Thế Xương khẳng định sẽ gọi các ngươi cắn ngược lại Hoàng tử Khiêm, thuận hắn nói là được, tuyệt đối đừng đối nghịch, không phải hai người các ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vâng. Ninh Thần lại căn dặn vài câu, ba người liền tách ra. Một bên khác, Hoàng tử Khiêm theo thu thuế sở trở về, trời đều tối đen. Bất quá, bị nốt thu thuế sở mấy cái kia sai dịch, cho hắn cho mang về, còn bắt mấy cái thu thuế sở người. Nếu như không phải thủ đoạn hắn cường ngạnh, đừng nói bắt người, chính hắn người đều mang không trở lại. An bài tốt về sau, Hoàng tử Khiêm liền cơm đều không để ý tới ăn, mang Hoắc Ban Đầu đi tới thư phòng. "Lão Hoắc, hai ta nhận biết 6 năm a." Hoắc Ban Đầu gật đầu, "7 năm, lúc ấy đại nhân còn là học đường tiên sinh dạy học." Hoàng tử Khiêm cười khổ, "Năm đó nghe vương gia lời nói, dứt khoát kiên quyết tham gia khoa khảo, đi con đường làm quan, muốn làm quan, làm cái quan tốt, một đường lão đảo đi đến hôm nay, có thể nói là thất bại rối tinh rối mù. Làm quan ngươi đến sẽ đối đầu túi đầu không lưng, đối với xuống lô mũi nhìn người. Đáng tiếc ta người này trời sinh cái eo cứng rắn, họ không được xoay người, có thể trở thành Bắc Thành chi phủ chỉ có thể nói là vận khí tốt. Người xem một chút, ta cái này thăng nhiệm Bắc Thành chi phủ tính toán đâu ra đấy hơn một năm, làm được là rối tinh rối mù, cấp trên đối với ta là nghiến răng nghiến lợi, phía dưới người đối với ta rất có phê bình kín đáo, cảm thấy ta không đủ khéo đưa đẩy, không biết biến báo. Ta hiện tại thật rất hoài niệm làm tiên sinh dạy học, còn có văn thư lúc ấy, sự tình không nhiều, sống thong thả, khi nhàn hạ đi theo ngươi uống chút rượu, thời gian dù bình thản, nhưng an toàn à. Hoắc Ban Đầu túi người nói, đại nhân là một quan tốt, xứng đáng bách tính cùng lương tâm của mình. Hoàng tử Khiêm cười khổ, vương gia làm hại ta a. Hoắc Ban Đầu biến sắc, đại nhân nói cẩn thận. Hoàng tử Khiêm trầm rãi nói, năm đó nghe vương gia một lời nói, nhiệt huyết dâng lên, liều hết tất cả dấn thân vào quan trường, muốn trở thành một cái tên là dân chờ lệnh vị quan tốt. Nhưng vương gia chỉ dạy ta như thế nào làm cái quan tốt, không có dạy ta như thế nào làm quan tốt, cũng không có nói cho ta quan trường đường khó như vậy đi a. La Hoắc, ta có loại dự cảm, lần này ta muốn xong. Nhìn tổng phủ bên kia thái độ, là nhất định sẽ bảo đảm Lương Thế Sương. Lần này triệt để không để ý mặt mũi, nếu như không đem ta làm xuống dưới, bọn hắn không nỡ ngủ. Nếu như ta ném chức quan, như vậy cách cái chết cũng liền không xa. Hoa Ban đầu sắc mặt đại biến, bọn hắn dám. Đại nhân đi ở làm từ tưởng đại nhân quyết định, mà không phải bọn hắn. Đại nhân làm quan thanh liêm, cũng không có đem chuôi trên tay bọn hắn không động đậy ngươi. Ai? Hoàng tử Khiêm lắc đầu, ngươi còn là quá coi thường quan trường hắc ám, không có đem chuôi bọn hắn có thể giả tạo à, những cháu trai này xấu là không điểm mấu chốt. Đừng nói ta, tưởng đại nhân bọn hắn lừa gạt. Hoa Ban đầu kinh hãi, bọn hắn làm sao dám? Hoàng tử Khiêm cười nói, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi lai. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng. Tỷ như ngươi hiện tại mỗi tháng lương tháng là 5 lượng bạc, có thể nhường cả nhà miễn cưỡng no bụng. 50 lượng để ngươi ăn no mà cấm. 500 lượng có thể để ngươi vinh hoa phú quý, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Ngươi sẽ làm sao chọn? Tiền đề ngươi chỉ là cái ban đầu, ngươi muốn cái kia 500 lượng bạc, liền phải trả giá ngang nhau đại giới. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chỉ là để ngươi mang hộ cái lời nhắn, có thể cho ngươi 500 lượng sao? Dạng này nói với ngươi đi, chính đạo kiếm không được đồng tiền lớn, muốn kiếm cái này 500 lượng, đầu tiên ngươi liền phải đem lương tâm của mình cho ăn. Ích lợi thật lớn trước mặt, đừng nói lừa gạt tưởng đại nhân, chính là liên vương gia cũng dám lừa gạt. Chữ quan hai cái miệng, nhưng ngửa nuốt nước son, túi phệ dân cao. Cũng có thể bên trên hộ quốc khí, xuống mấm lê dân. Vương gia cùng tưởng đại nhân lợi hại hơn nữa, cũng không thể không rõ chi tiết, chuyện gì đều quản. Chuyện kế tiếp, còn phải dựa vào phía dưới quan, vậy ngươi nói bọn hắn bằng mặt không bằng lòng chẳng phải là rất dễ dàng. Hoa Ban đầu rơi vào trầm mặc. Hoàng tử Khiêm cười nói, tốt, kéo xa, nói chính sự. Hắn một bên nói, một bên nâng bút thư một phòng, sau đó giao cho Hoắc Ban Đầu, ngày mai là một trận ác chiến, ngươi liền đừng đến trực ban, nếu như ngày mai ta bại, bọn hắn liền sẽ không giận chó đánh mèo cùng ngươi. Không đợi Hoắc Ban Đầu mở miệng, Hoàng tử Khiêm nói tiếp, đây cũng không phải là xem thường ngươi, là bởi vì bản quan lẻ loi một mình, mà ngươi mang nhà mang người, bọn hắn còn phải dựa vào ngươi đâu. Bất quá, bản quan còn là có một việc nhờ ngươi, bình thường văn thư khẳng định đưa không đến tưởng đại nhân trên tay, phong thư này ngươi tìm người có thể tin được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn đưa đến tưởng đại nhân trên tay. Hoắc Ban Đầu ánh mắt kiên định gật đầu, đang muốn mở miệng, lại nghe ngoài cửa vang lên một đạo trầm ổn âm thanh trong trẻo, thật sự là chó đầu góc, ngươi đây là nhường hắn đi chịu chết. Hoàng tử Khiêm tốn Hoắc Ban Đầu sắc mặt đại biến. Người nào ở bên ngoài? Hoắc Ban Đầu lập tức rút đao, cẩn thận từng ly từng tí hướng cổng tới gần. Nhưng một tiếng kéo kẹt, cửa bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đi đến, còn thuận tay đóng cửa lại. Hoắc Ban Đầu giận dữ, cái này tặc nhân hảo hảo phách lối, cầm nơi này làm nhà mình hậu hoa viên rồi. Hắn một đao bổ ra, muốn chế phục đối phương. Ai ngờ, sắc mặt hắn đại biến, hình như gặp quỷ, một đao này chỉ bổ trúng không khí. Bởi vì đối phương thân như quỷ mị, chớp mắt liền biến mất. Hắn bỗng nhiên quay người, sắc mặt nghiêm túc, không còn dám tiến công, mà là tiến lên bảo hộ ở Hoàng tử Khiêm trước mặt. Đại nhân, người này là cao thủ, ta không phải đối thủ của hắn, một hồi ta ngăn lại hắn, ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Hoàng tử Khiêm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chúng ta lúc này có phải là hẳn là hơn người a? Hoa Ban Đầu biểu lộ phút chốc cứng đờ, tốt, tựa như là nên dạng này. Muốn không nói người ta là chi phủ, chính mình chỉ là cái ban đầu đâu. Cái này đầu óc chính là tốt hơn hắn làm. Hoa Ban Đầu nghĩ đến, há mồm liền muốn hơn người. Lại nghe cái kia xông tới người chậm rãi nói, Hoàng tử Khiêm, ngươi muốn không trước thấy rõ ta là ai, rồi quyết định muốn hay không hâu người. Chương 1934, hắn rất đồng tình, nhưng thật thật buồn cười. Chương 1934, hắn rất đồng tình, nhưng thật thật buồn cười. Hoàng tử Khiêm nao nao, trong phòng ánh đèn đủ ám, ngọn đèn tại hắn bàn đọc sách trước mặt, cho nên hắn cũng không có thấy rõ người tới dung mạo, chẳng qua là cảm thấy thanh âm của đối phương có chút quen thuộc. Hắn lấy ra ngọn đèn, chậm rãi tới gần. Đại nhân cẩn thận. Hoa Ban Đầu mặt mũi tràn đầy khẩn trương bảo hộ ở trước người hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Không sao cả. Hoa Ban Đầu vừa rồi nói đối phương thân thủ đến, nếu như người này là đến ám sát hắn, hẳn là đã sớm động thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Hắn không có từ trên thân đối phương cảm nhận được các ý. Hoàng tử Khiêm giơ ngọn đèn chậm rãi tới gần, mà đối phương dung mạo cũng ở dưới ánh đèn dần dần rõ ràng. Hoa Ban Đầu vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hắn cũng không nhận ra trước mắt người này. Nhưng Hoàng tử Khiêm lại là con ngươi địa chấn, miệng lại một chút xíu mở lớn, đủ để tắc hạ một quả trứng gà, tay không khỏi lắc một cái, ngọn đèn rơi xuống mặt đất. Nhưng mà, trong tay đối phương kiếm hướng phía trước tỉ bòi, đỡ lấy ngọn đèn nắm tay. Hoàng tử Khiêm lại không để ý tới nhiều như vậy, bình một tiếng quỳ xuống. Hoa Ban Đầu nhìn ngốc, đại nhân, ngươi nhanh quỳ xuống. Hoàng tử Khiêm lôi kéo không rõ ràng cho lắm Hoa Ban Đầu quỳ xuống, sau đó cung kính lễ bái, hạ quan Hoàng tử Khiêm, tham kiến vương gia. Vương gia? Vị nào vương gia? Hoa Ban Đầu một mặt một bước. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, tranh thủ thời gian cúi đầu, cái chán đụng vào sàn nhà bịch một tiếng. Đứng lên đi. Tạ vương gia. Hoàng tử Khiêm tốn Hoa Ban Đầu tạ ơn về sau đứng người lên. Hoàng tử Khiêm mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Minh Thần, do dự một chút nói, vương. Vương gia, hạ quan cả gan, có thể đâm ngươi một chút sao? Linh Thần ngơ ngác một chút, nhưng chợt hiểu rõ ra, bổn vương là người không phải quỷ, tiểu tiểu chiêu cùng, còn táng không hạ bổn vương. Linh Thần trong tay kiếm lưỡng ngang, treo ở phía trên ngọn đèn đi tới Hoắc Ban Đầu trước mặt. Hoắc Ban Đầu tranh thủ thời gian gỡ xuống ngọn đèn, kích động tay chân run rẩy, cái này chính là uy danh hiển hách đại huyền nhiếp chính vương a, hắn vậy mà nhìn thấy người sống. Đây là hắn tại Huyền Vũ thành sinh sống 7-8 năm, lần thứ nhất nhìn thấy Linh Thần. Linh Thần đi qua ở sau bàn đọc sách ngồi xuống. Hoàng tử Khiêm tốn Hoắc Ban Đầu tranh thủ thời gian theo tới. Hai người giống như là học sinh tiểu học, bó tay đứng ở trước bàn. Hoàng tử Khiêm nhìn lén Linh Thần, vẫn như cũ khó có thể tin. Linh Thần chậm rãi nói, bổn vương trở về, trước đó vẫn chưa thông báo, liền tưởng chính dương cũng không biết, cần các ngươi giữ bí mật. Hai người vội vàng túi người, vâng. Linh Thần lạnh lùng nói, bổn vương lần này lặng lẽ trở về, có thể nói là thu hoạch tương đối khá, kiến thức cái gì gọi là Diêm Vương dễ dụ, tiểu quỷ khó chơi. Tiếp lấy lại nhìn một trận vở kịch, Huyền Vũ thành quan viên nhao nhao lên đài hiến hát. Nhưng bổn vương phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tất cả đều là vai hề. Hoàng tử Khiêm cúi đầu, không dám lên tiếng. Hoa Ban Đầu chớ nói chi là, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được Linh Thần lúc này toàn thân phát ra ngập trời tức giận. Linh Thần đạm mạc nói, "Hoàng tử Khiêm, ngươi nói bổn vương là ngươi." Trong nháy mắt, Hoàng tử Khiêm trên mặt liền mất đi huyết sắc, bịch quỳ trên mặt đất, run giọng nói, "Vương gia bất giận, hạ quan." Hạ quan chính là chửi bậy vài câu mà thôi. Linh Thần nhíu mày, nói như vậy, ngươi vẫn cảm thấy là bổn vương là ngươi. Hạ quan không dám, nhưng vương gia đích sắc không có giáo hạ quan đạo làm quan. Hoa Ban Đầu mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trong lòng thay Hoàng tử Khiêm lau vệt mồ hôi, đại nhân đây là điên rồi sao? Nghe làm sao giống như là đang trách vương gia. Linh Thần đạm mạc nói, bổn vương không phải không dạy, là khi đó bổn vương cũng sẽ không làm quan. Nếu như sẽ, liền sẽ không bị thu quyền lực, đuổi ra kinh thành, đi tới Huyền Vũ thành. Mặc dù bổn vương không có dạy ngươi, nhưng ngươi làm không phải rất tốt sao? Chính là lỗ mãng chút, rất nhiều chuyện suy nghĩ không chu toàn. Đứng lên đi. Hoàng tử Khiêm tạ ơn về sau đứng người lên. Linh Thần chỉ Hoắc Ban Đầu, ngươi cho rằng nhường Hoắc Ban Đầu ngày mai không trực ban, liền có thể đem hắn hái ra ngoài? Ý nghĩ thật đơn giản. Ngươi một khi bại, đi theo ngươi đến gần người đều bị gặp nạn. Hoắc Ban Đầu vốn đang có thể sống, nhưng lá thư này sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng. Sắc mặt hai người biến đổi. Hoàng tử Khiêm cười khổ, vương gia, hạ quan cũng là không có biện pháp khác, thực tế là không gặp được Tưởng đại nhân, để lên văn thư phải đi qua tổng phủ, căn bản đưa không đến Tưởng đại nhân trên tay. Không có cách nào. Linh Thần nhìn xem hắn nói, ngươi đem người rút khỏi đi, phóng nắm lửa đốt cái này Bắc thành phủ nhà, chuyện lớn như vậy, Tưởng Chính Dương này sẽ liền xem như ở trên người nữ nhân, cũng phải lập tức rút ra chạy tới nơi này. Hoàng tử Khiêm tốn Hoắc Ban Đầu người đều nốc, chả, cái này, biện pháp là biện pháp tốt, nhưng đường này cực kỳ ngang tàng, nhưng bọn hắn căn bản nghĩ không ra. A đột nhiên, Linh Thần lời nói xoay chuyển, hỏi, Hoàng tử Khiêm, ngươi cùng cái kia Lương Thế Xương có phải hay không có cái gì ân oán cá nhân? A, Hoàng tử Khiêm giật mình, vương gia liền cái này đều biết. Linh Thần nói, nói nghe một chút. Hoàng tử Khiêm cúi người nói, vương gia biết, hạ quan theo tiểu gia bên trong cũng coi như giàu có, đọc qua chút sách, lúc đầu dự định lên kinh đi thì, ai có thể nghĩ trong nhà tao ngộ biến cố, về sau đi theo phụ mẫu chạy nạn đến Huyền Vũ thành. Về sau chúng ta khai hoang, đất cho thuê tạm thời dàn xếp xuống tới. Nhưng ta một cái thư sinh tay trói gà không chặt, căn bản không phải trồng trọt liệu, tăng thêm phụ mẫu lớn tuổi, lâu cực khổ thành tật, bị bệnh liệt giường, hạ quan khi đó sức đầu mẹ chán, gần như sụp đổ. Nhưng lão thiên không nói chết mụ chim sẻ, khi đó vương gia mở văn võ học đường, quảng nạp hiện tại, hạ quan thuận lợi chấp nhận thu nhận, đồng thời cũng có ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Nàng gọi Tuệ Nương, là ta hàng xóm, cũng là cùng phụ mẫu chạy nạn đến Huyền Vũ thành. Tuệ Nương ngày thường xinh đẹp, tính cách dịu dàng, tâm địa thiện lương, chúng ta càng đi càng gần, lương tình tương duyệt, cha mẹ của nàng cũng đồng ý hôn sự của chúng ta cũng xuống xính lễ. Trong ngày thường, ta dạy học thời điểm, Tuệ Nương sẽ giúp ta chiếu cố phụ mẫu. Nói đến đây, Hoàng tử Khiêm dừng một chút, một lát sau, thần sắc thống khổ nói, nhưng đột nhiên, có một ngày, Tuệ Nương lui ta xính lễ, quay người liền thành Lương Thế Xương tiểu thiếp. Ta không cam tâm, muốn tìm nàng hỏi thăm rõ ràng. Tuệ Nương không thấy ta, chỉ là sai người nói cho ta, là nàng thay đổi tâm, không nhìn chúng ta một cái thối dạy học, đời này đều không muốn nhìn thấy ta. Nhưng ta biết, Tuệ Nương căn bản không phải ngại bần yêu giàu người, trải qua nhiều mặt kiểm chứng, rốt cục biết được, Lương Thế Xương lấy Tuệ Nương phụ mẫu áp chế, uy bức lợi dụ Tuệ Nương theo hắn. Linh Thần nhìn xem hắn, sau đó thì sao? Ngươi cứ như vậy nhận rồi. Hoàng tử Khiêm nụ cười đắng chát, không nhận lại có thể thế nào? Vì cha mẹ của nàng, Tuệ Nương nói mình là tự nguyện trở thành Lương Thế Xương thiết thất, việc này bẩm báo chỗ nào cũng kiện không thắng. Á lúc đầu ta nghĩ đến, chỉ cần Lương Thế Xương đối với Tuệ Nương tốt, ta cũng liền nhận. Cũng không từng nghĩ, năm trước một lần trên tiệc rượu, hắn lại đem Tuệ Nương đưa cho tổng chi phủ Ngũ đại nhân, ta tức không nhịn nổi, cùng hắn đánh một trận, còn không có đánh qua. Nói đến đây, Hoàng tử Khiêm trong mắt đều nhanh chừng ra lửa đến, tức giận đến bờ môi run rẩy, vô năng cùng nộ, biệt khuất không được. Nghe tới Hoàng tử Khiêm nói còn không có đánh qua thời điểm, Linh Thần thực tế nhịn không được, kém chút cười ra tiếng. Không phải hắn không có lương tâm, hắn rất đồng tình Hoàng tử Khiêm, nhưng thật thật buồn cười. Chương 1935, bốn chữ này so thánh chỉ còn dễ dùng. Chương 1935, bốn chữ này so thánh chỉ còn dễ dùng. Vương gia, hạ quan thừa nhận lần này có công báo tư thủ hiểm nghi, nhưng hạ quan thể, tuyệt đối là lấy bản án làm trọng, tuyệt đối không có nặng nhẹ không phân, mời vương gia minh giám. Linh Thần nhìn xem hắn, mắt sáng như đuốc. Hoàng tử Khiêm bị nhìn sợ hãi trong lòng, nói lần nữa, vương gia, hạ quan thể là có mượn cơ hội buồn nôn Lương Thế Xương ý nghĩ, nhưng tuyệt đối không có công và tư không phân. Linh Thần khoát khoát tay, nhân chi thường tình. Buồn vương là đang nghĩ, liền trước mắt mà nói, ngươi tất thua không thể nghi ngờ, cái kia Lương Thế Xương đằng sau thế lực tuyệt không phải ngươi có thể chống đỡ, ngươi lại lựa chọn cùng hắn cứng rắn, lực lượng là cái gì? Hoàng tử Khiêm túi người nói, không dám lừa gạt vương gia, hạ quan không có lực lượng, chỉ có tín ngưỡng. Ồ, buồn vương rất hiếu kỳ, là cái dạng gì tín ngưỡng, để ngươi thiêu thân lao đầu vào lửa, bước lên nhiều năm cố gắng hô hào một khi phong hiểm cùng Lương Thế Xương đối kháng. Hoàng tử Khiêm đi đến hôm nay khẳng định không dễ dàng, vụ án này nhiều lắm chính là phán mã tề mấy người, trước mắt chứng cứ căn bản không đả thương được Lương Thế Xương. nhưng sau đó hoàng tử khiêm khẳng định sẽ gặp phải trả thù, mất chức, thậm chí bỏ mệnh. Hoàng tử khiêm ngẩng đầu nhìn Minh Thần, ánh mắt sáng rực, tín ngưỡng của ta chính là vương gia. Lúc trước vương gia những lời kia, hạ quan một mực coi là nhân sinh tín điều, chưa bao giờ có một tia hoài nghi, mà lại một mực chi hành hợp nhất. Hạ quan biết mình thấp cổ bé họng, thế đơn lực bạc, tuy nói không thể để cho lương thế xương cây to này nổ tận gốc, nhưng dù cho nhường hắn cành lá bẻ gãy cũng là tốt. Đáng sợ nhất chính là mọi người tránh nhường, tùy ý viên này u ác tính dã man sinh trưởng. Vương gia từng nói, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, như vậy hạ quan nguyện trả giá hết thảy, thả con tép, bắt con tôm, trở thành cái này tinh tinh chi hỏa. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn. Hoàng tử khiêm thần sắc vô cùng nghiêm túc, vương gia, hạ quan không phải bước mông ngựa, mà là chữ chữ phế phủ. Linh Thần nhìn hắn chằm chằm một hồi, chậm rãi mở miệng, mài mực. Vâng. Hoàng tử khiêm vội vàng tiến lên mài mực. Linh Thần nâng bút trên giấy viết bốn chữ lớn, thay làm việc. Hoàng tử khiêm cầm lên cái này, rút ra củ cải mang ra bùn, sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Thừa dịp lần này, đem Huyền Vũ thành nhọn độc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hoàng tử khiêm tinh thần đại chấn, ánh mắt nóng bỏng, bốn chữ này so thánh chỉ đều có tác dụng. Có bốn chữ này, tương đương với tay cầm ngự kiếm. Hạ quan, tuân mệnh. Linh Thần nhìn xem hắn, hoàng tử khiêm, bổn vương lần này lặng lẽ trở về, nhìn thấy đều là yêu ma quỷ quái, khó được nhìn thấy ngươi một người bình thường, cho nên ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhường bổn vương thất vọng. Không phải ngươi liền tự tay đào hố đem chính mình chôn. Hoàng tử khiêm quỳ rạp xuống đất, một mặt nghiêm túc cam đoan, vương gia yên tâm, hạ quan lấy đầu người đảm bảo, tuyệt không nhường vương gia thất vọng. Linh Thần không nói gì, đứng dậy đi qua mở cửa ra ngoài. Hoàng tử khiêm tốn Hoắc Ban Đầu theo tới, Linh Thần sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Ban Đầu đột nhiên nhảy lên, xoa cánh tay, nhai răng trợn mắt, đại nhân, ngươi bóp ta làm gì? Hoàng tử khiêm hoảng hoảng hốt hốt nói, ta liền muốn nhìn một chút có phải là đang nằm mơ. Hoàng Ban Đầu một chán dây đen, trong lòng tự đủ ngươi thế nào không bóp chính mình. Mấy cái này văn nhân, quả nhiên nhiều đầu óc. Lúc này, Hoàng tử khiêm ai u một tiếng, xoa đuổi vui tươi hớn hở nói, đau, thật đau, xem ra không phải nằm mơ. Hoàng Ban Đầu, tốt ta, nhà hắn đại nhân khéo léo, nhưng không nhiều. Hoàng tử khiêm cầm Linh Thần lưu lại bốn chữ, ghé vào đèn nhìn đằng trước, hưng phấn nói, Hoàng Ban Đầu, ngươi biết bốn chữ này đại biểu cho cái gì sao? Cái này có thể so sánh thánh chỉ đều có tác dụng, bốn chữ này có thể trực tiếp điều động quân đội, đây là vương gia đối với ta lớn lao tín nhiệm, cho nên bản quan liền là chết, cũng tuyệt đối không thể cô phụ vương gia tín nhiệm. Hoắc Ban Đầu biến sắc, vội vàng nói, đại nhân, ngươi lại muốn hướng phía trước, vương gia tín nhiệm đối với ngươi sẽ phải lửa. Hoàng tử khiêm giật mình, tranh thủ thời gian rời xa đèn đuốc, đem tờ giấy kêu bảo hộ ở trong ngực, may mắn ngươi nhắc nhở, cái này nhưng so với ta mệnh trọng yếu. Hoắc Ban Đầu trong lòng chửi bậy, nhà hắn đại nhân tâm nhãn không nhiều, mà lại có chút thiếu bộ dáng. Linh Thần trở lại khách sạn, Vệ Ưng cùng Lộ Dũng đều trở về. Cơm tối ăn còn hài lòng. Lộ Dũng tranh thủ thời gian đem hộp cơm níu qua, vương gia, thuộc hạ cho ngài mang thịt bị nướng, cùng kinh thành Thiên Phúc lâu giống nhau như lúc. Linh Thần cười cười, khẽ gật đầu. Lúc này, Vệ Ưng từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, hai tay dâng lên. Linh Thần tiếp nhận đi liếc mắt nhìn, a, 1.000 lượng. Vì mấy lượng bạc qua đêm phí, trả giá 1.000 lượng đại giới, chắc hẳn lương thế xương cũng đủ thịt đau a. Vệ Ưng cúi người nói, cái kia vương gia nhưng xem thường lương gia, thuộc hạ hỏi thăm một chút, hai nhà tài sản nhiều đến chính mình cũng đến không hết, trong thành này lớn nhỏ sinh ý đều có lương gia số lượng, chúng ta lúc vào thành đụng phải vị kia lương công tử, chính là lương thế xương bản gia chất tử, một mực phụ trách võ quốc sản nghiệp. Nói đến đây, Vệ Ưng dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Linh Thần, sau đó nhỏ giọng nói, vương gia, thuộc hạ còn nghe được một cái tin đồn. Tin đồn gì? Có người nói cái này Huyền Vũ thành mặt ngoài là vương gia định đoạt, trên thực tế là lương gia định đoạt, bởi vì các ngành các nghề sinh ý đều có lương gia số lượng, chỉ cần lương gia một câu cũng có thể làm cho Huyền Vũ thành vật tư khan hiếm, giá cả tăng vọt, thị trường đại loạn. Linh Thần con mắt nhắm lại, che đáy mắt hàn quang, lợi hại như vậy. Quay đầu có cơ hội hỏi một chút, muốn không buồn vương cái này Huyền Vũ thành chi chủ vị trí nhường cho lương gia được rồi. Vệ Ưng trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, vương gia nói đùa, bọn hắn cũng xứng. Linh Thần đang muốn nói chuyện, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổng. Một tiếng kéo kẹt, có người đẩy ra cửa đi đến, là Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính vừa tiến đến, thẳng đến cái bàn mà đến, sau đó bưng lên Linh Thần nước trà liền uống. Linh Thần im lặng nhìn xem hắn. Phùng Kỳ Chính uống liền 3 chén nước, rồi mới lên tiếng, chết khát ta. Đúng rồi, thu thuế sở thật sự có cái tư lao. Lời này là hắn theo cái kia bị hắn tối sầm gạch quật ngã người trong miệng hỏi lên. Vệ Ưng cả giận nói, cái này thu thuế sở, thật đúng là vô pháp vô thiên, dám tư thiết lao ngục. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Linh Thần, nói, chiếu ta nói, phiền toái như vậy làm cái gì? Ta trực tiếp đi điều binh, vây thu thuế sở, vương rồi bọn hắn tư lao chẳng phải được. Linh Thần khoát khoát tay, Huyền Vũ thành tệ nạn kéo dài lâu ngày bệnh trầm kha, sâu mà không phải số ít, nếu như chúng ta quang minh thân phận, chỉ sợ bọn họ sẽ bỏ xe giữ tướng, cuối cùng cũng chỉ là bắt một cái lương thế xương mà thôi, căn bản không đả thương được bọn hắn căn cốt. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, qua không được bao lâu bọn hắn lại sẽ phát triển, bên trên nuốt nước son, xuống phệ dân cao. Hoàng tử khiêm thấp cổ bé họng, một khi cầm xuống lương thế xương, đến lúc đó liền có người ngồi không yên, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu lương thế xương, tạo áp lực, uy hiếp, cầu tình, liền tất cả đều xuất hiện. Phùng Kỳ Chính gật đầu, ta rõ ràng, nếu như chúng ta quang minh thân phận, liền sẽ không có người muốn thử cứu lương thế xương, bọn hắn đều sẽ ẩn nút, lựa chọn tự vệ. Linh Thần khẽ gật đầu, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai tiếp lấy xem kịch. Chương 1936, không lựa lời nói chương 1936, không lựa lời nói hôm sau, buổi sáng giờ thị. Bắc thành nha môn đường bên ngoài chật ních bách tính. Vệ ưng, Lộ Dũng, còn có Mục An Bang cái này người làm chứng, đến đúng giờ. Nhưng Lương Thế Sương còn chưa tới. Thẳng đến giờ thị nhanh hơn thời điểm, bên ngoài mở đường tiếng chiêng vang lên. Lương Thế Sương phô trương rất lớn, khoan thai tới chậm. Đồng hành còn có tổng phủ văn sư gia. Hai người nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới trên công đường, nhìn về phía Hoàng Tử Khiêm trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh. Lương Thế Sương nhìn lướt qua Vệ Ưng mấy người, cái sau cũng cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Lương Thế Sương cười càng phát ra ý, tối hôm qua hắn đã mua được Vệ Ưng bọn người, để bọn hắn hôm nay tại trên công đường cắn ngược lại Hoàng Tử Khiêm một ngụm. Hoàng Tử Khiêm lạnh lùng nhìn xem Lương Thế Sương, hoa ban đầu cái eo thẳng tắp. Bọn họ cũng đều biết, người kia ngay tại trong đám người nhìn xem bọn hắn, có vị kia ra chỗ dựa, bọn hắn còn có cái gì phải sợ? Bụp một tiếng, Hoàng Tử Khiêm vỗ một cái kinh đường mục, nghiêm nghị nói, Lương Thế Sương, bản quan để ngươi hôm nay giờ thì đến, ngươi xem một chút hiện tại giờ nào rồi. Ngươi là tại xem thường công đường sao? Lương Thế Sương ánh mắt co rụt lại, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Hoàng Tử Khiêm không thích hợp, giống như lực lượng mười phần. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, hắn thấy Hoàng Tử Khiêm là biết mình xong, vùng vây dây chết mà thôi. Hôm nay hắn liền muốn nhường Hoàng Tử Khiêm khối này trong hầm cầu tảng đá thất bại thảm hại. Hoàng đại nhân, bản quan chỉ là nghi phạm, nghi tội chưa từng, cũng không phải thật sự là tội phạm. Thu thuế sở công vụ bề bộn, bản quan chuyện quan trọng của thân, tới chậm cũng không có bao lớn không được à? Ngược lại là ngươi, nhiều lần làm khó dễ, không tiếp trọng kim thu mua. Kẻ sai khiến vu hãm bản quan, đến cùng là dụng ý gì? Hoàng Tử Khiêm nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Lương Thế Sương cười lạnh một tiếng, sau đó hướng đường bên ngoài bách tính hô to, chư vị, bản quan là hoan uổng, tất cả chỉ chứng, bao quát khổ chủ, người làm chứng, đều là giả. Bọn hắn thụ Hoàng Tử Khiêm sai sự, nói xấu bản quan. Bởi vì bản quan phát hiện, lòng hắn thuật bất chính, an hối lộ trái pháp luật. Xem mạng người như cỏ rác, bước lương làm kỹ nữ, quả thực tội ác tại trời. Bản quan hướng tổng phủ tố giác hắn, hắn ghi hận trong lòng, kẻ sai khiến nói xấu trả thù bản quan. Đường bên ngoài bách tính một mảnh xôn xao. Lương Thế Sương cùng văn sư ra nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Lương Thế Sương thừa thắng xông lên, lớn tiếng nói, hôm nay bản quan muốn ngay trước các ngươi trước mặt, để lộ Hoàng Tử Khiêm bộ mặt thật, nhường mọi người thấy rõ cái này mặt người dạ thú đồ vật, miễn cho bị hắn che đậy. Dứt lời, Lương Thế Sương nhìn về phía Vệ Ưng ba người các ngươi đừng sợ, đem Hoàng Tử Khiêm là như thế nào bức hiếp các ngươi nói xấu bản quan sự tình nói ra, bản quan thay các ngươi làm chủ. Đường bên ngoài, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Vệ Ưng ba người trên thân. Lương Thế Sương cùng văn sư ra, một mặt âm hiểm cười, nhìn chằm chằm Hoàng Tử Khiêm. Thấy Vệ Ưng ba người hồi lâu không mở miệng, Lương Thế Sương trong lòng tự nhủ tốt diễn kỹ, sau đó nói, các ngươi yên tâm lớn mật nói, bản quan bảo đảm các ngươi không có việc gì. Văn sư gia nói tiếp, lớn tiếng nói cho mọi người, Hoàng Tử Khiêm là như thế nào uy bức lợi dụ các ngươi, nhường các ngươi nói xấu Lương đại nhân. Hoàng đại nhân không có uy bức lợi dụ qua ta a. Vệ Ưng lớn tiếng nói, sau đó nhìn về phía Lộ Dũng, Hoàng đại nhân uy bức lợi dụ qua người sao? Lộ Dũng lắc đầu, không có a. Ngược lại là Lương đại nhân tối hôm qua cho ta một bức bạc, uy bức lợi dụ, nhường ta hôm nay liên quan vu cáo Hoàng đại nhân. Cái này không kéo sao? Lương đại nhân tối hôm qua cũng cho ta một bức bạc, nhường ta hôm nay nói xấu Hoàng đại nhân. Mục An Bang tiếp lấy lớn tiếng phụ họa. Đường bên ngoài bách tính lập tức sôi trào. Lương Thế Sương cả người đều cứng đờ. Văn sư ra xem xét tình huống không đúng, hạ giọng cả giận nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói đều an bài tốt sao? Ta. Lương Thế Sương tức giận đến đầu óc nở, nhịn không được giận dữ hét, ba người các ngươi đều dần, dám trêu bừa bản quan, lấy tiền không làm việc, ngươi tin hay không bản quan giết ngươi cả nhà. Lời này vừa nói ra, hiện trường triệt để nổ. Lương Thế Sương vậy mà tại chỗ uy hiếp nguyên cáo cùng người làm chứng, đây là hoàn toàn không có đem bách tính làm ngoại nhân. A Văn sư ra sắc mặt triệt để thay đổi, ngu xuẩn, ngươi đang nói cái gì? Lương Thế Sương đông nhiên giật mình tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, hắn mới vừa rồi bị tức ngất đầu, không lựa lời nói, phạm tối kỵ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Ưng ba người, ý đồ bổ cứu, lớn tiếng nói, bản quan cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn liên quan vu cáo bản quan? Nói, đến tột cùng là thụ ai sai sự? Vệ Ưng hai tay mở ra, không ai sai sự chúng ta, ngược lại là Lương đại nhân tối hôm qua tại Ngự Phúc lâu mở tiệc chiêu đãi ta, uy bức lợi dụng, nhường ta liên quan vu cáo Hoàng đại nhân. Lương Thế Sương tức giận đến hai mắt biến đen. Vệ Ưng cười nói, Lương đại nhân, chúng ta đều là có thân phận người, ngươi liền cho chúng ta chỉ là 100 lượng bạc, liền muốn để chúng ta nói xấu Hoàng đại nhân dạng này vị quan tốt. Đánh đấm, bản quan rõ ràng cho các ngươi 1.000 lượng, làm sao lại biến thành 100 lượng, rõ ràng là các ngươi lòng tham không đáy. Lương đại nhân. Văn sư ra sắc mặt đại biến, nghiêm nghị ngăn lại, nhưng đã muộn. Lấy lại tinh thần Lương Thế Sương, ý thức được chính mình nói cái gì về sau, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Điêu dân, các ngươi dám tính toán bản quan, các ngươi coi là dạng này liền có thể vận ngã bản quan. Các ngươi chờ lấy, sớm muộn có một ngày. Lương Thế Sương. Hoàng Tử Khiêm gầm lên giận dữ, ngươi thật to gan, rít gào công đường, uy hiếp con tin, nói xấu bản quan. Ngươi tới, cho bản quan đem hắn cầm xuống, trước trượng trách 20. Vâng. Hoa ban đầu thanh âm chưa dứt, người đã vọt tới Lương Thế Sương trước mặt, một cái cầm nã liền nhẹ nhõm đem hắn để lại. Cái khác nha dịch đều kinh ngạc đến ngây người, trong lòng tự đủ thủ lĩnh đây cũng quá dũng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lấy hình băng ghế cùng hình trượng đến. Hoa ban đầu trong lòng tự đủ, chính mình biểu hiện hẳn là còn có thể a. Làm càn, ngươi tên chó chết này, buông ra bản quan, ngươi tin hay không bản quan để ngươi. Ai u. Lương Thế Sương lời còn chưa nói hết, ai u một tiếng, bị Hoắc ban đầu trực tiếp đè ngã, mặt thiếp trên mặt đất, răng kém chút đập rơi. Ta tuy là cái nho nhỏ ban đầu, thấp cổ bé họng, nhưng cái này trên công đường, mặc kệ ngươi quản lớn gì, đến nơi này, không thể theo ngươi dương ai. Hoa ban đầu lớn tiếng quát lớn, trong lòng tự nhủ vị kia ra hẳn là nhìn thấy chính mình dũng mãnh phi thường biểu hiện a. Lúc này, hình băng ghế cùng hình trượng đều mang tới. Hoa ban đầu nói, đè lại hắn, ta đến tự mình hành hình. Lương Thế Xương bị đặt tại hình trên ghế, bắt đầu hành hình. Vẹn vẹn một chút, thân tiểu thể yếu Lương Thế Xương liền phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Tiếng hét thảm này, đem bên cạnh văn sư ra đánh thức. Lương Thế Xương nhưng cùng tổng phủ Ngũ đại nhân dính lấy thân, hôm nay thụ hình, hắn trở về không có cách nào bàn giao. Dừng tay. Văn sư ra giống to, hoàng đại nhân, việc này sự thật không rõ, chứng cứ không rõ, chỉ dựa vào ba cái này điều dân lời nói, liền trị Lương đại nhân tội, không khỏi quá trẻ con a. Hoàng tử Khiêm đạm mặt nói, ba người này nói có phải hay không là thật, bản quan tự sẽ kiểm chứng. Hiện tại bản quan trừng phạt Lương Thế Xương, là bởi vì hắn rít gào công đường, theo luật trượng trách 20, có vấn đề gì sao? Chương 1937, mềm không được cứng không xong chương 1937, mềm không được cứng không xong văn sư ra sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, hoàng đại nhân, ngươi phải đem chuyện làm tuyệt sao? Làm người lưu một đường, sự tình có lẽ còn có quay lại chỗ trống. Hoàng tử Khiêm nhìn xem hắn, đột nhiên khỏe miệng dương lên, văn sư ra nếu là không mở miệng, bản quan kém chút đem ngươi quên. Văn sư ra biến sắc, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, ngươi muốn làm gì? Hoàng tử Khiêm trầm giọng nói, nơi này là ta Bắc Thành công đường, bản quan tại thẩm án, ngươi đã không phải nguyên cáo lại không phải bị cáo, cũng không phải người làm chứng, bản quan cũng không có chuyện cho ngươi, ngươi ở trong này làm gì? Ta. Không đợi hắn mở miệng, Hoàng tử Khiêm nói tiếp, tứ đại phủ nha thẩm án, nếu không có xin giúp đỡ tổng phủ từng có hỏi ra quyền, cũng vô can liên quan chi quyền, văn sư ra ở trong này trên nhảy dưới tránh, nhiễu loạn công đường, cản trở bản quan xử án, theo luật làm trượng trách 20. Văn sư ra sắc mặt đại biến, ngươi dám? Bản quan có sao không dám? Ngươi tới, cho bản quan đem cái này nhiễu loạn công đường đổ vật trượng trách 20, gian đe. Vâng. Mấy cái sai dịch lĩnh mệnh tiến lên. Ai ngờ, cái này văn sư ra nhìn xem gầy, không nghĩ tới còn hiểu điểm công phu quyền cước, so với năm rồi heo còn khó theo, mấy cái sai dịch trong lúc nhất thời còn đẻ không được. Họ Hoàng, để ngươi người dừng tay, nếu không Ngũ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Văn sư ra một bên phản kháng một bên kêu gào. Hoàng tử Khiêm sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, còn phản ngươi, trên công đường, công nhiên uy hiếp bản quan, tội thêm một bậc, trượng trách 30. Lộ Dung thấy thế, túi người nói, đại nhân, thảo dân hiểu sơ quyền cước, nguyện hiệp trợ đại nhân phá án, cầm xuống người này. Hoàng tử Khiêm nao nao, toàn tức nói, chuẩn. Lộ Dung đứng dậy đi qua, tam quyền lưỡng cước liền đem văn sư ra làm nằm dạp trên mặt đất. Hoàng tử Khiêm đều chấn kinh, hảo công phu. Đại nhân quá khen. Trước mắt Hoàng tử Khiêm cũng không biết đường xuống ba người này là ninh thần người. Trên công đường, tiếng kêu rên liên hồi. Lương Thế Xương 20 đánh gậy đánh xong, da mịn thịt mềm Lương Thế Xương lần này triệt để trung thực. 20 đánh gậy, kém chút muốn cái mạng già của hắn à, lúc này liền bờ môi đều là trắng, toàn thân có chút run rẩy, trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Tiếp theo là văn sư gia. 30 đánh gậy, nhường hắn không còn có trước đó phép lối, hung hăng cầu xin tha thứ. Hành hình kết thúc về sau, Hoàng tử Khiêm nghiêm nghị nói, đem hai người kia tạm thời bắt giam. Hoa ban đầu, người dẫn người đi thăm dò Phong Lương gia, lại phái người đi tổng phủ bên kia báo cái tin, nói văn sư gia tại chúng ta chỗ này làm khách. Đường bên ngoài bách tính đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này hoàng đại nhân cũng quá dũng, quả thực lục thân không nhận, ai mặt mũi cũng không cho, quản ngươi cái gì thu thuế sở, còn là tổng phủ người, thiết diện vô tư, đối xử như nhau. Quan tốt, thanh thiên đại lao ra a. Hoàng tử Khiêm là thằng choáng. Lương Thế Xương bị giam giữ, Lương gia bị niêm phong, liền ngay cả tổng phủ văn sư gia đều bị thưởng một trận đánh gậy giam lại. Tin tức một chuyến ra, Huyền Vũ thành lớn nhỏ quan viên đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này hoàng tử Khiêm là điên rồi sao? Tổng phủ nha, tổng phủ Ngũ Hành Thịnh tiếp vào tin tức, tức giận đến một thanh lật tung cái bàn. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt báo tin sai dịch, giận dữ hét, "Hoàng tử Khiêm, hắn làm sao dám? Ai cho đảm lượng của hắn? Một cái tiểu tiểu nhân hạt vương quan, ta nhìn hắn là chán sống, dám cùng bản quan đối nghịch. Bản quan ra vào phủ thành chủ, cùng tưởng đại nhân lúc uống rượu, hắn vẫn chỉ là cái thối dạy học, hiện tại dám không cho bản quan mặt mũi, xem ra hắn cái này quan là thật không muốn làm." Vũ Hành Tịnh nói, nhanh chân đi tới thư phòng, trực tiếp nâng bút viết một đạo mệnh lệnh. "Người tới." "Tại." Mang lên bản quan tự viết đi tìm Hoàng tử Khiêm, nhường hắn lập tức thả người. Bản quan ngược lại muốn xem hắn có phải hay không liền bản quan mệnh lệnh cũng dám chống lại. Vâng. Vũ Hành Thịnh tâm phúc, mang bắt đầu xách thẳng đến Bắc thành phủ nha. Ai ngờ, nhiều người không tưởng tượng được sự tình xuất hiện lần nữa. Hoàng tử Khiêm tiếp vào Vũ Hành Thịnh mệnh lệnh, không những không có thả người, ngược lại lấy xem thường thượng quan tội danh, đem Vũ Hành Thịnh tâm phúc cho bắt, mà lại thưởng một trận đánh vậy. Vũ Hành Thịnh biết về sau, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Bất quá, hắn có thể ngồi vào trên vị trí này, tự nhiên không phải ngu ngốc. Hoàng tử Khiêm dám làm như thế, nhất định là có chỗ ỷ lại. Ai cho hắn lực lượng? Chẳng lẽ là tưởng đại nhân? Nhưng tưởng chính dương bên kia có động tĩnh gì, hắn biết rõ rõ ràng ràng, có hắn cái này tổng phụ tại, hoàng tử Khiêm căn bản là không có cơ hội nhìn thấy tưởng chính dương, mật tín cái gì cũng không có khả năng đưa tới tưởng chính dương trên tay. Nhưng mà cũng khó mà nói, vạn nhất hắn là thông qua đường dây khác cùng tưởng chính dương dắt lên vài nỉ kẻ. Nghĩ được như vậy, Vũ Hành Thịnh nháy mắt phía sau lưng phát lạnh. Nếu như hoàng tử Khiêm làm là như vậy tưởng chính dương thụ ý, như vậy hắn liền có phiền phải lớn. Thế nhưng không đúng, tưởng chính dương muốn làm chính mình, chuyện một câu nói, tại sao muốn mượn hoàng tử Khiêm tay? Hoàng tử Khiêm dám làm như thế, thật chẳng lẽ chỉ là đầu cứng rắn? người tới. Hắn lần nữa gọi tới Tâm Phúc, để bọn hắn âm thầm tìm hiểu, nhìn xem Hoàng tử Khiêm dám như thế, đến tột cùng có cái gì ý bảo. Có thể tìm hiểu vài ngày, cái gì đều không có tìm hiểu đi ra. Giống như Hoàng tử Khiêm tựa như cái đầu sắt bé con, làm việc toàn bằng đầu sắt. Một cái thối dạy học gặp vận may, làm cái hạt vừng quan, thật đúng là để cao bản thân. Không quyền không thế, chỉ dựa vào đầu sắt, bản quan nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào. Vũ Hoành Thịnh tự nói, ánh mắt tàn nhẫn. Hoàng tử Khiêm đời này như bức nhất sự tình, thường xuyên cùng người nói khoác hắn đã từng thấy qua vương gia còn chỉ điểm qua hắn. Nhưng văn nhân đều yêu thổi như bức, đối với lời này tất cả mọi người là bán tin bán nghi. Người tới, mời cái khác ba phủ chi phủ đến một chuyến, lại phái người đi mời đại tư nông, liền nói bản quan được một bức danh họa, nghĩ mời đại tư nông cùng một chỗ giám thưởng. Vâng. Mấy ngày kế tiếp, không ngừng có người tìm tới Hoàng tử Khiêm, có nói rút, uy hiếp, cái gì tiền tài mở đường, mỹ nhân kế đều dùng tới. Nhưng Hoàng tử Khiêm là khó chơi, mềm không được cứng không xong, ai mặt mũi cũng không cho. Vũ Hoành Thịnh tức giận đến mắng to Hoàng tử Khiêm là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Trong thư phòng, hắn nhìn xem trước bàn Tâm Phúc, ánh mắt dần dần âm lãnh, đã hắn mềm không được cứng không xong, khó chơi, vậy cũng đừng trách bản quan. Giết một cái chi phủ mặc dù phong hiểm hơi bị lớn, nhưng đây là hắn bức bản quan. Hắn nếu không chết, sớm muộn sẽ liên lụy đến bản quan, chuyện này quá lớn, dấu không được tưởng chính dương quá lâu, tại hắn biết trước, nhất định phải giải quyết hết Hoàng tử Khiêm. Ngươi tự mình động thủ, làm sạch sẽ một chút. Vâng. Cái sau cúi người lĩnh mệnh, người có quyền thế bên người, đều có làm loại này công việc bẩn thỉu bệnh nhọc người. Phủ thanh chủ, trong thư phòng, dưới ánh nến, Tưởng Chính Dương còn không có nghỉ ngơi, nhíu mày nhìn xem trong tay tin. Hắn có phủ đệ của mình, nhưng là Ninh Thần không tại, cần người tọa trấn phủ thanh chủ. Xem xong thư, Tưởng Chính Dương mặt trầm như nước, không nghĩ tới phía dưới phát sinh chuyện lớn như vậy, bản quan vậy mà một chút tin tức đều không được đến, xem ra có người che lại bản quan thay mắt. Trước bàn Đường Thành trầm giọng nói, bên người đại nhân không sạch sẽ, không có nội tặc, không thể che hết đại nhân thay mắt. Chương 1938, cái này liền rất nhục nhã người. Chương 1938, cái này liền rất nhục nhã người. Tưởng Chính Dương khẽ gật đầu. Nói, loại sự tình này không có cha, muốn nhường tin tức truyền không đến bản quan trong lỗ tai, chỉ cần mua được bản quan bên người văn thư là được. Bản quan hiện tại hiếu kỳ chính là, cái này Hoàng tử Khiêm lấy ở đâu lực lượng. Người này bản quan có ấn tượng, hắn trước kia là cái tiên sinh dạy học, có học thức, chính là đọc sách nhiều, đầu óc có chút chủ, toàn cơ bắp, nhận lý lẽ cứng nhắc, dạng người này rất thích hợp phản án, linh là đinh, mao là mão, sẽ không thiên bị ai. Hắn thăng nhiệm Bắc Thành chi phủ thời điểm, còn là bản quan phê. Nói thật, nếu không phải Tưởng Chính Dương, liền Hoàng tử Khiêm loại tính cách này, cả một đời làm không được Bắc Thành chi phủ. Đường Thành trầm giọng nói, điểm này theo hắn bắt người liền có thể nhìn ra, hắn không phải cái am hiểu người làm quan, căn bản không hiểu đạo làm quan. Tưởng Chính Dương cười hỏi, ngươi còn hiểu đạo làm quan? Đường Thành nói, đối đầu Azure Linh Hot, cực điểm định nọ sở trường. Đối với xuống trọng quyền xuất kích, không nhường thượng quan nghe tới xuống dân thanh âm, cái này không phải liền là các ngươi đạo làm quan sao? Cái này Hoàng tử Khiêm cổ hủ, tính cách rất thẳng thắn, không thích hợp làm quan. Tưởng Chính Dương biểu lộ cứng đờ, da mặt có chút run rẩy. Ê, Đường công tử, cái này, ngươi nói đúng cũng không đúng, không phải tất cả quan viên đều như vậy. Cũng có rất nhiều vì dân tỉnh nguyện bị quan tốt. Đường Thành gật đầu, ta biết. Thì như ngươi, còn có vị này Hoàng đại nhân. Tưởng Chính Dương mặt lộ đủ cười, nhưng chợt lời nói xoay chuyển, nói, bản quan hiếu kỳ chính là, Hoàng tử Khiêm mặc dù là người cổ hủ chút, nhưng cũng không đốc. Ngươi nhìn hắn đắc tội, tất cả đều là tay cầm thực quyền người, chẳng lẽ vẹn vẹn là dựa vào đầu sắt? Đường Thành nói, không phải hắn còn có thể dựa vào cái gì? Tin tức cũng truyền đến đại nhân ngươi nơi này đến. Tưởng Chính Dương, không, ngươi nói cũng có chút đạo lý, không quá mức lại sát, cũng đụng nhưng mà quyền thế thanh này lợi kiếm a. Đường công tử, bản quan muốn nhờ ngươi một sự kiện. Đường Thánh hỏi, muốn ta bảo hộ hắn? Tưởng Chính Dương gật đầu. Đường Thánh lắc đầu, nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi, cho nên xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Nhưng mà ta có thể phái quỷ ảnh môn cái khác sư đệ đi bảo hộ hắn. Tưởng Chính Dương cười nói, làm phiền, âm thầm nhìn chằm chằm là được. Bản quan ngược lại muốn xem cái này Hoàng tử Khiêm có thể làm đến một bước kia. Đường Thánh gật đầu. Đêm khuya, quả nhiên có sát thủ đến ám sát Hoàng tử Khiêm. Sát thủ đi tới Hoàng tử Khiêm nhà tường ngoài xuống, đang muốn leo tường mà vào, kết quả vừa nhảy dựng lên, tại chỗ kém chút sợ kẻ ra quần. Chỉ thấy một cái đầu, không có dấu hiệu nào theo trong tường nô ra đến, hướng về phía hắn nhe răng cười quái dị, chào buổi tối, thái điều sát thủ. Sát thủ dọa đến hồn phi phách tán, chân ở trên tường đạp một cái, cả người lật ngược ra ngoài. Còn không đợi hắn rơi xuống đất, đột nhiên khắp cả người phát lạnh, ra ngoài bản năng, hắn một tay trên mặt đất vỗ một cái, người dựa thế mà lên. Mấy cái mảnh như lông châu ngân châm bắn vào mặt đất. Sát thủ rơi xuống đất, nhìn xem trên mặt đất mảnh tiểu nhân ngân châm, ánh mắt khó nén kinh hoàng. Theo trong tường thò đầu ra kèm chút đem giết tay dọa nước tiểu người chính là Vệ Ưng. Hắn khinh thân thuật đến, phụ trách bên ngoài bảo hộ Hoàng tử Khiêm. Đương nhiên, điểm này Hoàng tử Khiêm bản nhân cũng không biết. Vệ Ưng nhảy lên đầu tường, cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa dưới mái hiên bóng tối. Một đạo người mặc y phục dạ hành thân ảnh, theo trong bóng tối đi ra. Vệ Ưng ánh mắt co rụt lại, trong lòng tự nhủ thật là lợi hại. Nếu như đối phương không xuất thủ, không ai sẽ phát hiện trong bóng tối kia vậy mà ẩn giấu một người. Sát thủ cũng là ánh mắt kịch liệt co vào. Bọn hắn là đồng hành, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này theo trong bóng tối đi ra người rất lợi hại. Sát thủ không có một tơ một hào do dự, quay người liền trốn. Vệ Ưng khẽ miệng dương lên, thả người nhảy lên trên đỉnh, trong lúc đưa tay, tiếng xé gió lên. Một viên tụ tiễn bắn về phía sát thủ. Nhưng mà cái này sát thủ cũng rất lợi hại, đúng là quay thân né tránh. Mà trong bóng tối đi ra người, thân ảnh lóe lên cũng đi theo, giơ tay ở giữa, mấy viên ngân châm bay ra. Sát thủ có vẻ như đối với nơi này địa hình rất quen, lách mình trốn vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Cũng đúng, đã muốn tới ám sát Hoàng Tử Khiêm, khẳng định sẽ trước thời hạn điều nghiên địa hình. Vệ Ưng ở trên nóc nhà truy kích. Trong bóng tối đi ra người trên mặt đất truy. Hai người rất có ăn ý không có lãng phí thời gian đi biết rõ đối phương là ai. Đều là chạy sát thủ đến, vậy dĩ nhiên là bạn không phải địch, trước cầm xuống sát thủ, trò chuyện tiếp cũng được. Trong bóng tối kia đi ra người ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà Vệ Ưng, trong lòng sợ hãi thán phục, tốt tuấn kinh thân thuật. Mà Vệ Ưng cũng đang thán phục cái này trong bóng tối đi ra người, hắn theo dõi năng lực, đối phương cước lực cũng rất lợi hại. Vệ Ưng một cái xoay người, theo nóc nhà bay xuống tới, ngăn lại sát thủ đường đi. Sát thủ nhìn về phía sau lưng, cái kia rất đáng sợ đồng hành cũng đuổi theo. Vệ Ưng trực tiếp động thủ, không đến 5 chiêu liền bị đập bay. Hắn lợi hại chính là khinh thân thuật, thân thủ quả thực. Hắn đang muốn lấy tụ tiễn đối phó sát thủ thời điểm, lại nghe nhẹ a tiếng vang lên. Cái kia theo trong bóng tối hiện thân ra hỏa xuất thủ. Vệ Ưng liếc mắt nhìn, hắn vừa rồi nhẹ a, là đang cười nhạo mình sao? Cẩn thận một chút, cái này sát thủ không kém, cũng đừng liền 3 chiêu đều. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe bịch một tiếng, sát thủ bay ngược ra đâm vào trên tường. Vệ Ưng há to miệng, cái này liền có rất nhục nhã người. Hắn tại sát thủ trong tay không đi qua 5 chiêu, sát thủ tại gia hỏa này trong tay không đi qua 3 chiêu. Sát thủ dãy rủa lấy đứng dậy, còn muốn phản kích. Siêu. Vệ Ưng bắn ra tụ tiễn, chính giữa sát thủ bắp chân. Sát thủ một đầu ngã quỵ, trực tiếp không có động tĩnh. Vệ Ưng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm cái gì? Ta bắn chính là chân, giả chết đúng hay không? Hắn trúng ngân châm của ta, hai canh giờ bên trong không tỉnh lại. Vệ Ưng giờ mới hiểu được, chính mình bắn ra tụ tiễn thời điểm, đối phương cũng thần không biết quỷ không hay đánh ra ngân châm. Huynh đài thật bản lãnh, xưng hô như thế nào? Tại sao muốn bảo hộ hoàng đại nhân? Ồn nào? Vệ Ưng, ta liền hỏi cái vấn đề, chỗ nào liền ồn nào rồi? Người về ngươi, cáo tử. Đối phương nói xong, quay người rời đi. Vệ Ưng hỏi, uy, hai ta cũng coi là hợp tác qua, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì bảo hộ hoàng đại nhân? Nhận ủy thác của người. Đối phương nói xong, sau đó rất nhanh biến mất tại cuối ngõ hẻm. Vệ Ưng dãy rủa lấy bỏ lên, xoa ngực, chửi bậy nói, lén lén lút lút, khẳng định dáng dấp xấu vô cùng. Nhưng mà công phu coi như không tệ, mạnh hơn ta như vậy ném một cái ném. Nói, đi qua hung hăng đá sát thủ mấy cước hạ giận, sau đó khiêng sát thủ rời đi. Phủ thanh chủ, hậu viện. Lúc này trời đều sắp sáng. Đường Thành còn chưa ngủ, quỷ ảnh môn người cơ hồ đều là con cú. Từ khi có một lần Linh Thần khen bọn họ là hắc hiệp về sau, bọn hắn liền càng có thể thức đêm. Người nói cái gì? Trong sân nhỏ dưới tàng cây mẹ Đường Thành đang đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bên cạnh hắn, đứng một người mặc y phục dạ hành người. Người xác định không nhìn lầm. Cái sau nói, thiên chân vạn xác, không có sai. Đường Thành suy tư một chút, bước nhanh đi tới Tưởng Chính Dương cửa gian phòng, gõ vang cửa phòng. Tưởng đại nhân, đã ngủ chưa? Một lát sau, cửa một tiếng kéo kẹt mở, Tưởng Chính Dương hất lên áo ngoài đi ra, ngáp một cái, còn buồn ngủ. Không, cao hứng nói, ngươi đoán bản quan ngủ không? Chương 1939, Phùng Kỳ Chính, ngươi làm ta ngốc ca. Chương 1939, Phùng Kỳ Chính, ngươi làm ta ngốc ca. Đường Thành lúc này nhưng không để ý tới Tưởng Chính Dương có phải hay không ngủ, đi thẳng vào vấn đề nói, ta thất sư đệ nhìn thấy Vệ Ưng. Cái gì ưng? Tưởng Chính Dương còn có chút mơ hồ, nghe được cái gì ưng, vô ý thức hỏi một câu. Đường Thành, là Vệ Ưng, vương ra bên người Vệ Ưng. Nha. A. Tưởng Chính Dương lập tức bừng tỉnh, ngủ gật nháy mắt không còn, con mắt trừng giống trung đồng, nói Vệ Ưng. Đường Thành gật đầu. Ta nhường thất sư đệ đi bảo hộ hoàng đại nhân, quả nhiên có sát thủ ý đồ bất lợi cho hoàng đại nhân, thất sư đệ xuất thủ thời điểm, gặp được một người khác cũng trong bóng tối bảo hộ hoàng đại nhân, người kia chính là vương gia bên người Vệ Ưng. Tưởng Chính Dương miệng mở rộng, nửa ngày không khép lại được. Qua hồi lâu mới khiếp sợ nói, Vệ Ưng không phải đi theo vương gia đi chiêu hòa sao? Làm sao lại xuất hiện tại Huyền Vũ thành? Người sư đệ có phải hay không là nhìn lầm rồi? Đường Thành lắc đầu, Tưởng đại nhân không muốn đi hoài nghi một sát thủ con mắt, sát thủ khóa thứ nhất chính là nhận thức. Nếu như ngay cả người đều nhận không cho phép, cái kia còn làm cái gì sát thủ? Nhưng Tưởng Chính Dương còn là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhưng Vệ Ưng đi theo vương gia đi chiêu hòa, ta chỗ này cũng không có nhận đến vương gia trở về tin tức. Có thể hay không vương gia là lặng lẽ trở về? Tưởng Chính Dương sững sờ nửa ngày, đột nhiên một cái giật mình, thì thầm nói, có khả năng, trước đó bản quan không phải nghi hoặc hoàng tử Khiêm lấy ở đâu dũng khí sao? Bây giờ xem ra, sau lưng của hắn đứng chính là vương gia a. Đường Thành nói, đại nhân ý tứ là vương gia trở về rồi. Tưởng Chính Dương gật đầu. Vậy hắn vì sao không lộ diện đâu? Tưởng Chính Dương lắc đầu, vương gia làm việc há lại chúng ta có thể suy đoán. Bất quá lần này, bản quan khẳng định là nhường vương gia thất vọng. Phản loạn vừa kết thúc, liền xuất hiện nhiều như vậy sâu mọi, còn nhường vương gia đụng tới, vương gia khẳng định đối với bản quan rất thất vọng. Đường Thành gật đầu. Tưởng Chính Dương, ngươi cũng dạng này cảm thấy? Đường Thành nói, vương gia không tại, ngươi thân là Huyền Vũ thành cao nhất quan viên, Huyền Vũ thành loạn thành dạng này, ngươi khẳng định là có trách nhiệm. Nhưng mà đại nhân ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi không có công lao cũng có khổ lao, vương gia khẳng định là sẽ không giết ngươi. Tưởng Chính Dương khẽ miệng co giật, nhìn xem hắn nói, ngươi thật là biết an ủi người, cảm ơn ngươi à. Không khách khí. Tưởng Chính Dương cảm một cái lớn im lặng. Hắn suy tư một chút nói, vương gia lộ diện, những cái kia sâu mọt liền sẽ ẩn nút, bọn hắn dám uy bức lợi dụ hoàng tử Khiêm, cho bọn hắn 10,000 cái lá gan cũng không dám uy bức lợi dụ vương gia, đây chính là vương gia không lộ diện nguyên nhân. Vương gia hẳn là nghĩ triệt để quét sạch Huyền Vũ thành quan trường, thanh lý sâu mọt. đã dạng này, vậy chúng ta liền giả vờ như cái gì cũng không biết là được. Đường Thành nhìn xem hắn. Làm sao rồi? Ngươi mới vừa rồi còn nói không thể suy đoán vương gia tâm tư, cái này không phân tích đạo lý rõ ràng. Tưởng Chính Dương. Hôm sau, sáng sớm, Vệ Ưng cùng Lộ Dung thay ca, trở lại khách sạn. Tối hôm qua sát thủ, hắn đã lặng lẽ nhét vào Hoàng Tử Khiêm trong sân nhỏ, đồng thời thư một phòng, ghi chú rõ nguyên nhân. Đến nỗi có thể hay không thẩm vấn ra phía sau màn sai xử người, kia liền nhìn Hoàng Tử Khiêm bản lãnh của mình. Trở lại khách sạn, Vệ Ưng đem chuyện tối ngày hôm qua bẩm báo cho Ninh Thần. Ninh Thần kinh ngạc, ngươi là nói còn có mặt khác một nhóm người đang phụ trách bảo hộ Hoàng Tử Khiêm an toàn? Vâng, người kia ẩn nấp công phu 10 phần đến, cương lực cũng không tệ, thân thủ so ta hơi cao một bậc. Vệ Ưng nói, từ trong ngực lấy ra một tấm vải mở ra, vương ra mời xem, đây là hắn sử dụng ngân châm. Ninh Thần theo Vệ Ưng nói đối phương ẩn nấp công phu rất cao thời điểm, trong lòng liền có đại khái suy đoán, khi thấy ngân châm, liền xác định thân phận của đối phương. Tưởng Chính Dương còn không có nhường buồn vương quá thất vọng. Vệ Ưng đầu óc linh hoạt, đầu tiên là khẽ giật mình, toàn tức nói, tối hôm qua người kia là Tưởng đại nhân phái tới. Ninh Thần khẽ gật đầu, hẳn là, đây là quỷ ảnh môn quỷ ảnh châm, tối hôm qua người kia hẳn là ta thất sư minh. Hắn am hiểu nhất chính là quỷ anh châm. Bất quá hắn thân thủ hẳn là so ngươi lợi hại nhiều mới đúng, làm sao lại chỉ hơi thắng ngươi một bậc? Cái này. Vệ Ưng xấu hổ thẳng vào đầu, vương gia thứ tội, là thuộc hạ nói dối, có thuộc hạ sát thủ trong tay đi nhưng mà 5 chiêu, sát thủ tại vương gia sư minh trong tay đi nhưng mà 3 chiêu. Linh Thần khoát tay một cái, cũng không trách tội Vệ Ưng, nam nhân mà, nào có không tốt mặt mũi. Nếu như là dạng này, kia liền đúng rồi, hẳn là thất sư minh không có chạy. Xem ra Tưởng Chính Dương đã biết phía dưới phát sinh sự tình. Đúng rồi, ta thất sư minh nhận biết ngươi, ngươi bị nhận ra rồi. Vệ Ưng biến sắc, thuộc hạ cũng không biết, lúc ấy trời tối, mà lại trong ngõ hẻm, hắn hẳn là không nhận ra được a. Linh Thần a một tiếng, tuyệt đối không được xem nhẹ một sát thủ con mắt. Vương gia thứ tội, thuộc hạ bại lộ vương gia hành tung, tội đáng chết vạn lần. Vệ Ưng biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất nhận lầm. Linh Thần khoát khoát tay, nói, không sao cả. Sự tình đến một bước này, bạo không bại lộ cũng không đáng kể. Tiếp xuống, liền nhìn Hoàng Tử Khiêm Tốn Tưởng Chính Dương. Cái bàn đã dựng lên đến, vai hề lần lượt đăng tràng, tiếp xuống liền nên Hoàng Tử Khiêm Tốn Tưởng Chính Dương đăng tràng hợp sướng, cái này thì nếu là hát không tốt, vậy bản vương thật muốn hoài nghi hắn Tưởng Chính Dương năng lực. Vệ Ưng, ngươi cùng Lộ Dũng còn có mục căn bang, tiếp tục âm thầm trợ giúp Hoàng Tử Khiêm. Vâng. Vệ Ưng lĩnh mệnh mà đi. Hắn vừa đi, Phùng Kỳ Chính đi đến. Thật nham chán a. Phùng Kỳ Chính vừa tiến đến liền phàn nàn, ta đều nhanh ngạn điên, chúng ta lúc nào trở lại kinh thành a? Nghĩ nguyệt tướng quân rồi. Phùng Kỳ Chính gật đầu, ta còn không có gặp qua hải tử đâu. Linh Thần nao nao, hải tử? Ai? Đương nhiên là ta Phùng đại thông minh, còn có thể là của ai? Đi chiêu hòa thời điểm, ta khẳng định trồng lên, tính toán thời gian. Tiểu Nguyệt đã sống sinh. Linh Thần một mặt hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi làm sao xác định ngươi liền trồng lên rồi? Ta năng lực chính ta còn có thể không xác định sao? Hạt giống tốt, thổ địa mập, khẳng định là trồng lên. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, sau đó rơi vào trầm tư, đi chiêu hòa thời điểm, hắn nhưng là hung hăng ân sủng Tiêu Nhan Tịch vài ngày, có thể hay không nàng cũng mang thai rồi. Nếu như mang thai, hiện tại cũng sinh. Nhưng mà trực tiếp về Đại Huyền, cùng hắn kế hoạch ban đầu có ra bảo. Lão Phùng, muốn không chúng ta thuận đường đi xem một chút lão bằng hữu? Cái gì lão bằng hữu? Linh Thần cảm khái nói, có thể là lớn tuổi, càng ngày càng tưởng niệm đã từng lão bằng hữu, chúng ta trước tiên có thể đi Tây Quan thành thăm viếng võ vương, thuận đường còn có thể nhìn xem độc bộ. Giã ngoại lão hổ bình quân tuổi thọ 10 đến 15 năm, nhoáng một cái độc bộ đều nhanh 10 tuổi, gặp một lần thiếu một lần. Nghe nói võ vương thường xuyên nhắc tới ngươi, muốn cùng ngươi uống rượu tới. Chúng ta xem hết độc bộ cùng võ vương lại trở lại kinh thành, cũng không chậm trễ. Phùng Kỳ Chính nhìn xem Linh Thần, đột nhiên nói, ngươi làm ta ngốc nha. Ngươi lắc lư ai đây? Ta thế nhưng là Phùng đại thông minh. Ngươi kia là tưởng niệm độc bộ cùng võ vương sao? Đến Tây Quan thành, ngươi có phải hay không lại muốn nói thuận đường đi xem một chút Đạm Đài Thanh Nguyệt? Chương 1940, Huyền Vũ thành ngày an vị ở trong này, chương 1940, Huyền Vũ thành ngày an vị ở trong này, Linh Thần có chút chột dạ sờ sờ cái mũi. Xem đi, có phải là bị ta đoán trúng rồi? Phùng Kỳ Chính hét lên. Linh Thần lúng túng nói, mấu chốt là nghĩ độc bộ cùng Bắc Vương. Phùng Kỳ Chính a một tiếng, liền không nghĩ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần cười khổ, nói, lúc tuổi còn trẻ không thể thấy quá mức kinh diễm người, cổ nhân thật không lừa ta. Nếu như đến Tây Quan thành, thuận đường đi xem một chút nàng cũng không quá đáng a. Muốn không dạng này, chúng ta chia binh hai đường, ngươi về trước kinh thành, ta muộn mấy ngày trở về. Phùng Kỳ Chính khoát qua tay, nói, ta cùng đi với ngươi đi, kinh thành an toàn như vậy, mà lại ta đem những năm này kiếm được tiền đi chiêu hòa thời điểm đều lưu cho Tiểu Nguyệt, những số tiền kia nhiều đến mấy đời cũng xài không hết, coi như không có ta, mẹ con bọn hắn cũng có thể giàu có sống hết đời. Không đi theo ngươi, ta không yên lòng, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta chính là có lại nhiều tiền cũng đổi không trở lại, ta cùng ngươi đi. Linh Thần cười, trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Mấy ngày kế tiếp, Huyền Vũ thành không ngừng có quan viên bị bắt. Quan trưởng dùng chuyện, có chút người cảm thấy bất an ý tứ. Phàm là tìm tới Hoàng Tử Khiêm, uy bức lợi dụng, nhường hắn thu tay lại người, đều là trước bắt về sau tra, cơ hồ là tra một cái không lên tiếng. Mà lại Hoàng Tử Khiêm căn bản không có dừng tay ý tứ. Quan viên tiểu lại, chỉ cần là phạm pháp, một cái đều không bỏ qua. Vương gia, hiện tại Huyền Vũ thành quan trường chấn động, người cảm thấy bất an, lại để cho Hoàng Tử Khiêm dạng này làm tiếp, chỉ sợ muốn ra nhiều loạn lớn. Vệ Ưng có chút bận tâm nói, Hoàng Tử Khiêm hiện tại giống như là một đầu chó dại, bắt ai cắn ai. Linh Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, không sao cả. Phùng Kỳ chính liếc mắt nhìn hắn, ngươi cái chim đốc, thật sự là hoàng đế không đội thái giám gấp. Nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời bộ dáng, đây coi là cái gì? Năm đó Trương Thiên Luân cầm quyền lúc, đại huyền loạn thành hỗn loạn, bây giờ không phải cũng là trời yên biển lặng sao? Đem tâm thả tại rác rưởi bên trong, trời sập không xuống, Huyền Vũ thành ngày an vị ở trong này. Tiểu Mao Tặc, ngươi hiện tại đã là vương gia thân vệ, đừng chuyện gì đều giật mình, ổn trọng hai chữ biết viết như thế nào sao? Đừng cho vương gia mất mặt. Vệ Ưng khỏe miệng co giật, trong lòng tự nhủ mắng chửi người thật bẩn, nhưng cũng không dám mạnh miệng, chỉ dám ngoan ngoãn nghe. Nếu là người bình thường, Vệ Ưng đã sớm cãi lại, nhưng là Phùng Kỳ chính hắn không dám, vị gia này cũng không phải người bình thường, cái kia ăn chính là cứu quốc cơm, uống chính là tráng đi rượu, thân phụ tòng lòng chi công, phía sau còn có một cái vô hạn dung túng hắn vương gia. Nói thật, bẩn thỉu hắn vài câu, kia cũng là để mắt hắn. Phùng Kỳ chính liền xem như chỉ vào các quốc gia hoàng đế cái mũi mắng, đối phương đều phải ngoan ngoãn nghe. Linh Thần bật cười, được rồi, đừng khi dễ hắn. Ai khi dễ hắn rồi? Ta là đang dạy hắn, hiện tại là ngươi thân vệ, không phải trước kia trộm bật móc túi làm trộm thời điểm, muốn trầm ổn khí quyển, miễn cho ra ngoài cho ngươi mất mặt. Linh Thần lắc đầu bật cười, Vệ Ưng, ngươi đi đi. Hoàng tử Khiêm muốn bắt, liền nhường hắn bắt. Ghi nhớ, cái này Huyền Vũ thành chính là không bao giờ thiếu người, càng không thiếu muốn làm con người, hiện tại cao hứng nhất hẳn là Huyền Vũ thành dự bị quan viên, đoán chừng lúc này đều tại cảm tạ liệt tổ liệt tông phù hộ. Phùng Kỳ chính cười hắc hắc nói, nếu là ta liền đi cảm tạ Lương Thế Xương tổ tông, cao thấp muốn cho bọn hắn cắm nén nhang, cảm tạ bọn hắn sinh như thế cái không hăng hái đồ chơi, không phải sao có thể chống đi như thế con trước. Linh Thần nao nao, kinh ngạc nhìn về phía Phùng Kỳ chính, cái này cờ hàng não mạch kín thật sự là khác hẳn với thường nhân. Cao Minh A, chiêu này có thể nói là giết người chu tâm. Đó là đương nhiên, ta là ai? Phùng đại thông minh là vậy. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, chợt hướng Linh Thần bên kia nhích lại gần, quỷ mê ngày mắt nói, thật nhàm chán à, chúng ta rất lâu không có đi giáo phường sở, muốn không ban đêm đi uống hai chén. Linh Thần lườm hắn một cái, không đi. Phùng Kỳ chính mặt một đổ, thầm nói, không có nghĩa khí. Ta đều không xa ngàn dặm cùng ngươi đi tìm nữ nhân, để ngươi bồi ta đi uống cái hoa tiểu đều không được. Linh Thần một chán dây đen, vì ngăn chặn Phùng Kỳ chính nghĩ linh tinh, nói, được, ta cùng ngươi đi, nhưng chỉ giới hạn trong uống rượu. Phùng Kỳ chính vui, liên tục gật đầu. Hôm sau, buổi sáng, một tin tức chấn kinh toàn thành. Vũ Hoành Thịnh dẫn người đem bắt thành phủ nha cho vây, đồng thời đếm kỹ hắn 10 tông đại tội, cái gì ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, thông đồng với địch phản quốc. Mỗi một đầu đều là tội chết. Tuyên đọc xong về sau, liền hạ lệnh bắt người. Nhưng Hoàng tử Khiêm từ đầu đến cuối đều không có lộ diện. Hoắc Ban Đầu dẫn người ngăn chặn Bắc thành phủ nha đại môn, Ngũ Hoành Thịnh người mấy lần đều không có xông đi vào. Ngũ Hoành Thịnh giận tí mặt, nhìn chằm chằm Hoắc Ban Đầu nói, "Ta khuyên các người, thúc thủ chịu trói, còn có thể tranh thủ xử lý quan hồng. Nếu như đi theo Hoàng tử Khiêm dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, tội thêm một bậc, đến lúc đó nhưng liền mở một mặt lưới cơ hội đều không có. Hoàng tử Khiêm phạm tội, cộng lại Chu hắn cựu tộc đều không quá đáng, các ngươi xác định muốn đi theo bọn hắn một con đường đi đến đen?" Hoắc Ban Đầu hừ lạnh một tiếng, hô lớn, "Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngươi nói những này tội, nhưng có chứng cứ. Chỉ cần ngươi lấy ra, chúng ta lập tức tránh ra." "Làm càn. Bản quan thân phận gì, đường đường tổng phủ, cầm một cái tội phạm, còn muốn hướng ngươi một cái tiểu tiểu nhân Ban Đầu cầm ra chứng cứ chứng minh, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ." Vũ Hoành Thịnh giận không kèm được, bản quan lại lặp lại lần nữa, "Các ngươi nếu là không nhường, kia liền cùng tội luận xử." Hắn cũng là không có cách nào. Hoàng tử Khiêm điên, phàm là tìm tới cửa người, mặc kệ là uy hiếp còn là dụ dỗ, hết thảy bắt giữ, trước bắt về sau thẩm, nhất thẩm tội chứng của hắn liền nhiều một đầu. Hắn phái ra sát thủ, cũng không hiểu thấu đều biến mất. Vũ Hoành Thịnh mãnh liệt dự cảm đến, lần này khẳng định phải có phiền phải lớn, làm không cẩn thận muốn cắm cái ngã nhào. Vì ngăn chặn sự tình tiếp tục chuyển biến xấu, hắn quyết định tự thân xuất mã, thu nạp tội danh, trước cầm xuống Hoàng tử Khiêm lại nói. Vốn cho rằng hắn tự thân xuất mã, cầm xuống Hoàng tử Khiêm dễ như trở bàn tay, ai biết được hiện tại, liền Hoàng tử Khiêm mặt đều không thấy. Hoắc Ban Đầu cứng cổ, một bước cũng không nhường, các ngươi nói hoàng đại nhân có tội, cầm ra chứng cứ chúng ta liền nhường, không bỏ ra nổi chứng cứ, từ đâu đến về đến nơi đâu. Hô trưởng, đây là ngươi đối đãi thượng quan thái độ. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là Bắc thành phủ nha Ban Đầu, mà là tội phạm Hoàng tử Khiêm đồng bọn. Nói xong, nhìn về phía cái khác nha dịch, dù dỗ nói, các ngươi nếu ai cầm xuống cái này họ Hoắc, thưởng ngân 100 lượng, mặt khác bạn quan tự mình để bạn hắn trở thành tổng phủ Ban Đầu. Hoắc Ban Đầu bên người sai dịch còn chưa kịp nói chuyện, Vũ Hoành Thịnh bên cạnh một cái vóc người cường tráng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên tiếng trầm hỏi, đại nhân, bọn hắn thành Ban Đầu, vậy ta làm gì? Vũ Hoành Thịnh khoe miệng giật một cái, ngươi câm miệng cho ta. Râu quai nón mặt mũi tràn đầy khước phục, đại nhân, thuộc hạ là làm gì sai sao? Vì cái gì vô duyên vô cớ muốn để người khác thay thế ta trở thành Ban Đầu? Vũ Hoành Thịnh mặt đều khí đen, cái này nếu không phải nhà hắn thân thích, hắn trở về tìm cái lý do đem cái này ngu xuẩn xung quân đi quét dọn nhà xí đi. Hắn hạ giọng nói, ta đây chỉ là kế tạm thời. Dầu quay nón ồ một tiếng, sau đó lớn tiếng hỏi, ngươi nói sớm là kế tạm thời à, ta mới vừa rồi còn nhớ lại đi tìm cô cáo ngươi hình dáng đâu, cái này không ngay ngắn xóa bộ sao. Ta hợp lại ngươi thật nếu để cho người thay thế thay ta Ban Đầu chức vị đâu. Chương 1941, vương gia tự viết ở đây, ta xem ai dám. Chương 1941, vương gia tự viết ở đây, ta xem ai dám. Hoắc Ban Đầu mặt mũi tràn đầy trào phúng lớn tiếng nói, nguyên lai đây chỉ là ngũ đại nhân kế tạm thời, bắt ta những huynh đệ này làm khỉ đùa nghịch đâu. Vây xem bách tính biểu lộ cái gì, nghị luận ở mỹ, chỉ trỏ. Vũ Hoành Thịnh kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nhìn chằm chằm dâu quai nón, trong mắt đều nhanh trừng ra lửa đến. Hắn hung hăng đạp dâu quai nón một cước, ngươi đúng là ngu xuẩn. Chợt, tức hồn hển hướng về phía Hoắc Ban Đầu giống to, bản quan mệnh lệnh các ngươi, lập tức tránh ra, nếu không cùng Hoàng Tử Khiêm cùng tội luận xử. Hoắc Ban Đầu cười lạnh một tiếng, không có chút nào tránh ra ý tứ. Tốt tốt tốt. Vũ Hoành Thịnh lại đạp một cước dâu quai nón, hét lớn, dẫn người cho ta sông, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, đến lúc đó người người có thưởng. Dâu quai nón mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi, thưởng bao nhiêu? Vũ Hoành Thịnh hai mắt lật một cái, kém chút tức ngất đi, chỉ cần có thể bắt lấy bọn hắn, mỗi người ít nhất bạch ngân 100 lượng. Đúng vậy, có tiền mua tiên cũng được, các huynh đệ, cùng ta xông đi bảo, bắt lấy bọn hắn. Dâu quai nón mang người phóng tới Hoắc Ban Đầu bọn hắn. Hoắc Ban Đầu cười lạnh, các huynh đệ, sáng ra hỏa, đừng thả bất luận cái gì một người đi bảo. Song phương lập tức đánh thành một đoàn. Hoắc Ban Đầu thân thủ cũng thực không tồi, dẫn người gắt gao giữ vững cửa, dâu quai nón dẫn người không những không có xông đi bảo, chính mình còn bị đao vạch phá cánh tay, đau đến ngũ quan vặn mèo. Gia hỏa này cùng Ngũ Hành Thịnh có thù a. Đem Ngũ Hành Thịnh ngọn nguồn đều nhanh tung ra, ngươi nhìn Ngũ Hành Thịnh, tức giận đến mặt đều tím. Trong đám người, Phùng Kỳ chính ôm cánh tay xem náo nhiệt. Linh Thần nhìn hắn một cái, trêu ghẹo nói, ngươi nhìn hắn cùng ngươi giống hay không? Khờ. Phùng Kỳ chính lập tức không nguyện ý, hắn thứ gì có thể cùng ta đánh đồng? Ta thế nhưng là Phùng đại thông minh, ta kéo phân tính dẻo đều mạnh hơn hắn. Linh Thần, ngươi còn có thể lại buồn nôn điểm sao? Lúc này, dâu quay nón thối lui đến Ngũ Hành Thịnh bên người, không được à, chúng ta xông vào không nổi. Ngũ Hành Thịnh trong lòng tự nhủ ta không ngủ, ánh mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, cùng rắn độc như nhìn chằm chằm Hoắc Ban Đầu bọn người, nghiêm nghị nói, lớn mật cùng đồ, kháng pháp bất tuân, bản quan đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy cũng đừng trách bản quan không khách khí. Người tới, cùng tiến thủ chuẩn bị. Theo Ngũ Hành Thịnh lời nói, bách tính đột nhiên thất kinh hướng bốn phía tản ra. Chỉ thấy một chi hơn 30 người đội ngũ, người khoác giáp trụ, tay cầm cung tiễn, ép đi qua. Đây là tuần thành quân cung tiễn doanh nhân mã. Vũ Hoành Thịnh đối với cầm đầu tướng lĩnh nói, Lý Thiên Hộ, những cuồng đồ này đi theo Hoàng Tử Khiêm ăn hối lộ trái pháp luật, giết hại bách tính, thông đồng với địch phản quốc, tội ác tại trời. Bây giờ càng là kháng pháp bất tuân, còn mời Lý Thiên Hộ xuất thủ, tru sát phản tặc, còn Huyền Vũ Thành tươi sáng càn khôn. Lý Thiên Hộ khẽ gật đầu, Ngũ đại nhân yên tâm, ta hôm nay đến chính là vì phán xét, tru sát những này bán Huyền Vũ Thành nghịch tặc. Hoa Ban Đầu cùng bên người một đám nha dịch, sắc mặt đại biến. Ngũ Hoành Thịnh, ngươi thật to gan, dám tự mình điều động quân đội, ngươi là muốn mưu loạn sao? Ngũ Hoành Thịnh cười lạnh một tiếng, bản quan thân là Huyền Vũ Thành tổng phủ, mời Lý Thiên Hộ hỗ trợ tru sát phản tặc, có vấn đề gì sao? Lại không phải đại quy mô điều binh. Lý Thiên Hộ nói, Ngũ đại nhân, không cần cùng những này nghịch tặc rông dài, bọn hắn thề sống chết không hàng, vậy cũng đừng trách chúng ta. Vì Huyền Vũ Thành bách tính an nguy, chỉ có thể tru sát những này tặc nhân. Nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị. Hoa Ban Đầu sắc mặt đại biến, lui về. Hắn mang sai dịch thối lui đến trong môn, bang lang một tiếng đóng cửa lại. Ngũ Hoành Thịnh nhíu mày, Lý Thiên Hộ, phải làm sao mới ở đây? Lý Thiên Hộ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, xông đi vào chính là, lính của ta từng cái dũng mãnh thiện chiến, cũng không phải nho nhỏ sai dịch có thể so. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta xông đi vào, tru sát loạn tặc. Vâng. Nhưng lại tại Lý Thiên Hộ người chuẩn bị xông đi vào thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy cái kia vừa mới đóng lại đại môn, vậy mà từ từ mở ra. Một mực không hề lộ diện Hoàng Tử Khiêm xuất hiện. Hắn mặt không đổi sắc, mang Hoắc Ban Đầu bọn người đi ra đại môn. Hoàng Tử Khiêm đột nhiên nghiêm nghị quát, Ngũ Hoành Thịnh, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngũ Hoành Thịnh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười lạnh, bản quan có tội gì? Hoàng Tử Khiêm, ngươi bất ở chỗ này giả thần giả quỷ, vừa ăn cướp vừa la làng. Ngũ đại nhân, ngươi nhưng nhận biết Bỉ Tam a? Hoàng Tử Khiêm sắc mặt hơi đổi một chút. Bỉ Tam chính là lúc trước hắn phái đi giết Hoàng Tử Khiêm, về sau lại bốc hơi khỏi nhân gian, nguyên lai là rơi xuống Hoàng Tử Khiêm trong tay. Ngũ Hoành Thịnh cười lạnh, Bỉ Tam là ai? Bản quan người quen biết không ít, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe cái tên này. Ngũ đại nhân thật quý nhân hay quên sự tình, mấy ngày trước đây đêm khuya, ngươi phái Bỉ Tam đến giết bản quan, về sau bị bản quan bắt được, bây giờ đã nhận tội. Ngũ Hoành Thịnh, ngươi sai xử Bỉ Tam như hại bản quan, xem mạng người như cỏ rác, còn không nhận tội. Hoàng Tử Khiêm nghiêm nghị quát. Hắn sở dĩ lâu như vậy không có lộ diện, chính là tại khẩn cấp thẩm vấn Bỉ Tam. Cái này Bỉ Tam cũng coi là tên hắn tử, thay nhau cực hình xuống, một mực khiêng đến vừa rồi mới nhận tội. Ngũ Hoành Thịnh sắc mặt biến đổi, Hoàng Tử Khiêm, bản quan căn bản không biết cái gì Bỉ Tam. Đây chẳng qua là ngươi thoát tội lấy cớ mà thôi, ngươi cho rằng tùy tiện tìm người liền có thể nói xấu bản quan. Ngũ đại nhân. Hoàng Tử Khiêm gần từng chữ nói, ngươi những năm này, nhường Bỉ Tam giết cũng không chỉ bản quan một cái, trên tay hắn có thể giữ lại không ít ngươi sai xử hắn giết người chứng cứ. Ngũ Hoành Thịnh sắc mặt triệt để thay đổi, không nghĩ tới Bỉ Tam thứ đáng chết này, lại còn giữ lại chứng cứ. Họ Hoàng, ngươi bất ở chỗ này nói xấu bản quan, hôm nay ngươi nói toạc lớn này, cũng rửa không sạch tội lỗi của ngươi, ngươi thông đồng với địch phản quốc, người người có thể tru diệt. Lý Thiên Hộ, mau mau đem hắn bắn giết, chớ có nhường cái này phản tặc chạy. Lý Thiên Hộ gật đầu, đang muốn hạ lệnh, lại nghe Hoàng Tử Khiêm nghiêm nghị nói, Ngũ đại nhân, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Ngũ Hoành Thịnh nghĩa chính ngôn từ nói, bản quan chỉ là tại tru sát phản tặc, vì Huyền Vũ Thành bách tính trừ hại mà thôi. Lý Thiên Hộ, làm phiền ngươi. Lý Thiên Hộ chậm rãi giơ tay lên, chúng tướng sĩ, cung tiễn chuẩn bị. Hoàng Tử Khiêm biến sắc, lập tức cầm ra Ninh Thần tự viết, hai tay giơ cao, la lớn, vương gia tự viết ở đây, ta xem ai dám. Thấy tự viết như vương gia đích thân tới, đừng nói các ngươi đối với bản quan bắn tên, chính là kéo một chút dây cùng, đều là di tam tộc đại tội, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Người ở chỗ này đều là giật mình. Những binh lính kia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời căn bản không dám làm loạn. Vũ Hoành Thịnh cũng là sắc mặt đại biến, chợt lại lớn tiếng chế giễu, "Hoàng tử Khiêm, ta nhìn ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vì mạng sống, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Còn vương gia tự biết, ngươi là ai, cũng xứng cầm tới vương gia tự biết. Ta nói ngươi dở trò dối trá cũng không biết, vương gia đi chiêu hòa hơn một năm, hắn là làm sao cho thư tay của ngươi? Ngươi muốn nói đây là tưởng đại nhân tự viết còn có mấy phần có độ tin cậy. Đại gia hỏa nhưng tuyệt đối đừng bị hắn cho lừa gạt, ta lấy tính mệnh đảm bảo, thư tay của hắn tuyệt đối là giả. Hoàng tử Khiêm, ngươi dám can đảm giả tạo vương gia tự viết, tội đáng chết vạn lần, lần này chính là Thiên Vương lão tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi." Chương 1948, thật là một cái đồ đần, cái này đều tin. Chương 1948, thật là một cái đồ đần, cái này đều tin. Cái kia, các ngươi thế giới kia người ăn cơm sao? Linh Thần cười mắng, lời vô ích, không ăn cơm vậy vẫn là người sao? Phùng Kỳ chính lắc đầu, vậy các ngươi thế giới kia ăn ngon nhiều không? Ừm, rất nhiều. Vậy các ngươi thế giới kia người thật hạnh phúc? Vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa hạnh phúc, đại bộ phận đều là trâu ngựa, cố gắng còn sống mà thôi. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, ta nói chính là người. Ta nói cũng đúng người. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói trâu ngựa. Một cái ý tứ. A, các ngươi thế giới kia đem người gọi trâu ngựa a? Linh Thần không nói gì. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, vậy các ngươi thế giới kia có ta sao? Có. Vậy chúng ta nhận biết sao? Nhận biết. Thật giả? Thật. Vậy ta khẳng định là cái phế vật. Ừm. Vì cái gì nói như vậy? Nếu như ta không phải phế vật, làm sao lại không có bảo vệ tốt ngươi? Để ngươi chết mất rồi. Linh Thần cười khẽ, đó là bởi vì ngươi chết tại phía trước ta, ngươi đổ xuống ta mới chết. Phùng Kỳ chính hát một tiếng, lập tức đáp ý lên, xem đi, mặc kệ ở đâu, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Cho nên ta nói, chúng ta là hai đời huynh đệ. Nguyên lai là ý tứ này a, ha ha ha. Cái kia tại các ngươi thế giới kia, ta khẳng định dáng dấp rất đẹp trai a. Ừm, xoáy đến vô pháp vô thiên. So ngươi còn đẹp trai không? So ta xoáy. Ta liền biết, ha ha ha. Tưởng Chính Dương lạc hậu mấy bước, nhìn xem phía trước một hỏi một đáp Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Phùng Kỳ Chính trên thân, trong lòng chửi bậy, thật là một cái đồ đần, cái này đều tin. Vương gia cũng thật là quá sủng Phùng Kỳ Chính, ngốc như vậy vấn đề, còn trả lời nghiêm túc như vậy. Lúc đầu nói qua mấy ngày liền rời đi, nhưng việc vặt quá nhiều, đợi xử lý xong, đã nửa tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Linh Thần mang Phùng Kỳ Chính bọn người rời đi Huyền Vũ Thành, tiến về Tây Quan Thành. Lúc này chính vào giữa hè, phong cảnh tươi đẹp, Linh Thần cũng không gấp, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Linh Thần mỗi ngày sinh hoạt chính là ăn cơm ngắm cảnh đánh Phùng Kỳ Chính. Con hàng này làm một khắc đồng hồ đều không nhàn rỗi. Đoạn thời gian trước, đánh con thỏ, phải nướng cho hắn ăn, kết quả hại hắn kéo vài ngày bụng, kéo hai chân như nhũn ra, vốn cho rằng là thỏ không có nướng chín, về sau mới biết được con thỏ kia là Phùng Kỳ Chính nhặt, có thể là một cái bệnh thỏ. Linh Thần tốt về sau, chuyện thứ nhất chính là đem con hàng này đè xuống đệm một trận. Kết quả liền trung thực hai ngày. Hai ngày trước, không biết từ chỗ nào móc một tổ trứng chim, muốn xác cho hắn ăn. Gõ ra bên trong chui ra từng đầu tiểu xà, làm hại Linh Thần nửa đêm nằm mơ đều là rắn. Vương gia, ngươi nhìn ta bắt được vật gì tốt rồi? Đang nghĩ ngợi, Phùng Kỳ Chính liền xuất hiện. Hắn xốc lên mảnh lều đi tới, một tay mang theo giày, một tay mang theo hai đầu cá, ống quần bén đến chỗ đầu gối, xem xét chính là xuống sông mò cá đi. Cái này hai đầu phao sáng a. Ta tay không bắt, về sau gọi ta trong sóng tiểu bạch long. Linh Thần trợn mắt, ngươi là đủ sóng. Phùng Kỳ Chính đem cá giao cho vệ ưng, đi, phân phó bọn hắn hầm, cho vương gia bồi bổ thân thể. Vâng. Vệ ưng tiếp nhận cá đang muốn rời đi, Phùng Kỳ Chính đột nhiên kéo lại hắn, nhìn một chút Linh Thần, do dự một chút hỏi vệ ưng, chim nóc, ta bình thường đối với ngươi như vậy. Vệ ưng trong lòng tự nhủ chính ngươi cảm thấy thế nào? Bình thường không phải gọi ta ngốc chim, chính là đuôi chọc chim cút. Tướng quân đối với ta tự nhiên là vô cùng tốt. Vậy nếu như ta thụ thương, ngươi nguyện ý vì ta liếm vết thương sao? Vệ ưng gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Vậy ngươi nhanh giúp ta nhìn xem, cái mông ta đau quá, có thể là vừa rồi xuống sông thời điểm không cẩn thận quẹt làm bị thương. A, Phùng Kỳ Chính người choáng, đến thật a. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, vệ ưng, làm việc của ngươi đi, đừng để ý đến hắn. Phùng Kỳ Chính gãi gãi cái mông, nhai răng trợn mắt nói, ta không có nói đùa, đau quá à, tựa như là có đồ vật gì chui cái mông ta bên trong đi. Linh Thần nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là nói dối. Phùng Kỳ Chính vừa xuống sông, trong sông có con địa, con hàng này sẽ không phải là bị con địa cắn à. Đem quần thoát. Phùng Kỳ Chính ổ một tiếng, cởi quần ra. Vệ ưng một tiếng kinh hô. Linh Thần cũng là một trận tê cả da đầu, thật đúng là nhường hắn đoán đúng, chỉ thấy Phùng Kỳ Chính trên mông nằm sấp mấy cái con địa. Lộ Dũng, nhanh đi tìm quân y đi. Vâng. Lộ Dũng đi tìm quân y, quân y dùng nung đỏ truy thủ, đem con địa từng bước chọn xuống tới. Phùng Kỳ Chính đau đến bị khóc sói gào. Linh Thần cười không tim không phổi. Vệ ưng mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhanh, quân y liền cho xử lý tốt. Phùng tướng quân, ngươi cảm giác còn có chỗ nào không thoải mái sao? Phía trước không thoải mái. Phùng tướng quân, ngươi chuyển tới lao phu nhìn một cái. Trời ạ. Tiếp xuống, Phùng Kỳ Chính gọi cùng mổ heo như. Mà Linh Thần thì là cười ra heo gọi tiếng, mặc dù rất đồng tình hắn, nhưng thật buồn cười. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Phùng Kỳ Chính đánh chết cũng không dưới nước. Ngày này, Linh Thần hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì nơi này chính là độc bộ hoạt động khu vực. Thái thượng hoàng gặp nạn, còn có lần trước hắn đi ngang qua nơi này, đều nhìn thấy độc bộ. Độc bộ, độc bộ. Trong rừng, Linh Thần lớn tiếng gào thét, nhưng cũng không có được đến độc bộ đáp lại. Linh Thần lại leo lên núi đầu, lên tiếng gào thét. Một mực dày vò đến trời tối, cũng không thấy Độc Bộ. Chẳng lẽ Độc Bộ đã rời khỏi nơi này? Lúc trước hắn còn chuyên môn lưu ý qua, cũng không có phát hiện sói, gấu, chờ dã thú lưu lại tung tích. Liền ngay cả dã hiệu cùng thỏ rừng loại hình đều rất ít gặp. Có lẽ là nơi này đồ ăn biến ít, Độc Bộ mang cả nhà rời đi. Cũng có thể là ban ngày quá nóng, Độc Bộ không nguyện ý đi ra, ban đêm mới ra đến. Ban đêm, Linh Thần cũng không có tiến vào liều trại, mà là ngồi tại rừng bên ngoài một cái cây trên cành cây, một bên ngắm trăng, một bên chờ Độc Bộ xuất hiện. Lão hổ có thể nghe được ngoài 10 dặm mùi. Kết quả, một mực chờ đến sau nửa đêm, cũng không thấy Độc Bộ. Linh Thần có chút thất vọng. Tiếp xuống a, hắn lại chờ 2 ngày. Xem ra Độc Bộ không ở nơi này. Phùng Kỳ chính lại gần, an ủi, cũng có thể là Độc Bộ đem người quên. Linh Thần không cao hứng đạp hắn một cước. Kỳ thật Độc Bộ đi địa phương khác, hoặc là đem hắn quên, những này đều có thể tiếp nhận. Hắn lo lắng là Độc Bộ xảy ra chuyện. Độc Bộ là hổ cái, cùng hùng hổ khác biệt. Hùng hổ gieo hạt về sau liền sẽ rời đi, sẽ không nuôi dưỡng hậu đại. Mà hổ cái sẽ phụ trách nuôi dưỡng hậu đại, cơ hồ sẽ không rời đi lãnh địa của mình. Trừ phi là đồ ăn khan hiếm, hoặc là gặp được không cách nào kháng cự nguy hiểm mới có thể rời đi. Tại hổ giới, nhưng không có nuôi dưỡng giả thuyết pháp. Mặc dù Độc Bộ là một ngoại lệ, cùng hùng hổ, nhi tử sinh hoạt chung một chỗ, nhưng cũng khó đảm bảo Độc Bộ hiện tại lớn tuổi, săn bắn không bằng trước kia, sẽ bị lét bỏ, thậm chí sẽ bị đuổi đi. Độc Bộ mặc dù chỉ là một đầu lão hổ, nhưng là hắn một tay nuôi lớn. Cho nên, không thấy Độc Bộ, cái này khiến Linh Thần rất lo lắng.